Chương 386, thánh nhân cùng nhau vẫn lạc. Chương 386, thánh nhân cùng nhau vẫn lạc. Ba vị bị đổ thánh nhân đầu bị treo ở Đông Vương phủ trên môn lâu. Toàn bộ thánh thành tu sĩ giờ phút này đều có thể khoảng cách gần chiêm ngưỡng thánh nhân dung mạo. Cố Bình đem chính mình trên chiến xa chiến lợi phẩm cũng treo ở trên môn lâu. Bao quát 6 vị không chết thiên kiêu. Thái Hư kiếm thánh cũng không có đem Cố Bình ẩm huyết kiếm trở về, trong tay nàng cầm kiếm, cùng không mực đại thánh cùng nhau, hướng phía Đông Ngực Thiên Ngoại bay đi. Ai cũng biết, Thiên Ngoại nhất định còn sẽ có thánh vẫn. Đồng dạng là thánh nhân, cũng sẽ có chiến lệnh. Đông Ngực Thánh Thành trên bầu trời, màu vàng thánh huyết như mưa vậy xuống, mỗi một giọt đều ẩn chứa kinh khủng mảnh vỡ phát tác, lúc rơi xuống đất nổ tung hào quang rực rỡ, nhưng lại bị hộ thành đại trận im ắng thôn vệ. Nguyên bản túc sát thành trì, giờ phút này nhưng dần dần sôi trào. Thiên Ngoại chiến trường, Đông Vương phủ mới tăng 2 vị thánh nhân không mực thánh nhân cùng Thái Hư kiếm thánh xé rách hư không mà tới, đưa tay ở giữa phát tác xé lẫn, hóa thành nhức vạn đạo thần huy chấn ép địch thủ. Thái Hư kiếm thánh quanh thân quấn quanh kiếm đạo đạo tác, một kiếm chém ra đi, huyết quang nhuộm đỏ toàn bộ chân trời, trực tiếp đem một vị nào đó thánh địa một tôn thánh nhân nửa bên thân thể đánh nổ, thánh huyết vẩy xuống, nhuộm đỏ nửa bên tương khung. Đông Vương phủ lại còn có nội tình. 2 vị thọ nguyên còn có 3000 năm thánh nhân, khó trách dám như thế gan lớn xuất thủ. Trên không trung có đại nhân vật tại mở miệng. Trong lời nói có to lớn đau đớn tới người gào thét. Nhưng là giờ phút này gào thét cũng vô dụng. Thống khổ gào thét cũng coi như thời gian, Đông Vương phủ thánh nhân bọn họ không sẽ cùng bọn hắn phân rõ phải trái. Trên bầu trời, hỗn độn cuồn cuộn, hư không phá thoái. Nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn phản quân thế lực, giờ phút này rốt cục ý thức được Đông Vương phủ không thể địch. Nhưng mà, chân chính làm cho tất cả mọi người sợ đến vỡ mật, lại là một màn kế tiếp. Oanh Thiên Ngoại hư không đống nhiên vỡ ra, ba đạo áo bào trắng thân ảnh đạp không mà đến, mỗi một bước rơi xuống, đều phảng phất giẫm tại chúng sinh trong lòng, làm cho đại đạo rung động. Ba vị đại thánh, có người la thất thanh. Ba vị tu sĩ mặc bạch bào, khí tức như vực sâu giống như ngục, quanh thân lượn lờ tiền quang ngưng tụ thành thực chất, như ngân hà vần quanh. Càng đáng sợ chính là bọn hắn trong tay đều là cầm đế binh. Bên trái đại thánh cầm trong tay một cây hỗn độn chiến mâu, nhẹ nhàng vung lên, hư không từng khúc sụp đổ, một vị phản quân thánh nhân ngay cả phản kháng cũng không kịp, liền bị chém đứt thánh khu, thần hồn trong bụi, không chịu nổi một kích. Ở giữa đại thánh lòng bàn tay lơ lửng một viên bạch ngọc cấn tỷ, nhẹ nhàng nhấn một cái, thiên địa treo ngược, pháp tắc hỗn loạn, có ba vị thánh nhân đồng thời bị trấn áp, nhục thân sụp đổ, đại đạo căn cơ sụp đổ. Phía bên phải đại thánh thì lưng đeo một ngụm thanh đồng cổ trùng, tiếng chuông một vang, sóng âm quét ngang 10 vạn dặm, mấy vị thánh nhân bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, nguyên thần tán loạn. Bất Hủ Tiên Triều rốt cục xuất thủ, vừa ra tay chính là ba vị đại thánh, lôi đỉnh thủ đoạn, không ai cản nổi. Vì sao? Vì sao Tiên Triều không còn sớm xuất thủ? Một vị phản quân thánh nhân toàn thân nhuốm máu, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Bọn hắn cố ý chờ chúng ta nhảy ra. Tốt một mẹ hốt gọn, một vị khác thánh nhân tuyệt vọng gào thét. Nhưng lúc này, hối hận đã mất ý nghĩa. Cầu xin tha thứ. Đông Vương là một vị anh tuấn tu sĩ trung niên, giờ phút này máu me khắp người, huyết nhục rách dưới, giờ phút này uy quyền, một quyền đánh nát đầu của hắn, nếu lựa chọn phản loạn, liền nên có chịu chết giáng ngộ. Tiên Triều uy nghi, há lại cho khinh nhẫn. Ba vị đại thánh rốt cục có người mở miệng, lấy vô thượng thủ đoạn đem vị cuối cùng phản quân thánh nhân nguyên thần bị đông cứng, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành hư vô. Trên bầu trời, thánh huyết như mưa, đại đạo diễn dị. Có thánh nhân vẫn lạc dị tượng tại lúc này rõ ràng, 13 vị thánh nhân, đến từ 6 cái bí ẩn thế lực, giờ phút này toàn bộ bị chém, hóa thành quang vũ hóng ánh, chiếu xuống Đông Ngực đại địa. Thiên địa tựa hồ cũng tại diễn dị, nhưng đã mất kế khả thi, chết chính là chết, ba vị đại thánh đồng loạt ra tay, còn có Đông Vương phủ một vị đại thánh, hai vị thánh vương, hai vị thánh nhân, 5 người ngạnh kháng 13 vị đại thánh một ngày một đêm. Kiên trì đến Thái Hư kiếm thánh 2 vị tân tấn thánh nhân đến đây trợ trận. Nếu không phải 2 người này đến đây, Đông Vương phủ hậu quả khó mà lường được. Nguyên bản ồn ào náo động chiến trường, giờ phút này chỉ còn yên tĩnh thánh huyết đang chảy. Trận chiến này, phản loạn thánh nhân toàn diện. Mà tại Đông Ngực bên trong, những cái kia nguyên bản dục dịch, lại cuối cùng chưa dám đối với Đông Vương phủ xuất thủ thế lực, giờ phút này trong lòng cuộn loạn, mồ hôi lạnh thấm thấu lưng áo. May mắn, chúng ta không có xuất thủ. Một vị thánh địa trưởng lão run rẩy nói nhỏ, tiên triều thủ đoạn quá độc ác, có người tự lẩm bẩm. Sự tình phát triển đến như thế hoàn cảnh, rất nhiều tu sĩ đều suy đoán, tiên triều cố ý không có ngay đầu tiên xuất thủ, chính là đang chờ đợi phải chăng còn có muốn nghịch phản thế lực, cho nên mới sẽ đợi đến lúc này xuất thủ. Là ai nói tiên triều không người? Là ai nói tiên triều Úc còn không mang nổi mình Úc? Quá mức treo cao chân trời, đều để thế nhân coi là tiên triều cũng khô mục giống như. Bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trên dần dần tiêu tán kết quang, trong lòng đã sợ hãi, lại may mắn. Đông Vương phủ không thể trêu chọc, tiên triều chi uy không dung khiêu khích. Đông Vực thánh thành bên trong, tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, có người hoảng sợ, có người rung động, càng có người cuồng hỉ. Bởi vì Đông Vương phủ thắng lợi, mang ý nghĩa thánh thành dung chuyển sắp lắng lại, rất nhiều người không cần lại đào vong. Nguyên bản bởi vì thánh địa vây công mà bỏ chạy tứ phương tu sĩ, giờ phút này nhao nhao trở về. Trên đường phố đám người một lần nữa rộn ràng đứng lên, nguyên bản đóng chặt cửa hàng một lần nữa khai trương, phòng đấu giá, linh dược cửa hàng, tiểu lâu quán trà, lần nữa tiếng người huyên náo. May mắn không đi xa, nếu không bỏ lỡ lần này hoàng kim đại thế cơ duyên. Nhìn, chân bảo lâu đã treo lên mới đấu giá thông cáo, nghe nói có thượng cổ di bảo hiện thế. Thiên cơ các tôi diễn, Đông Vực khí vận tăng gọn, tương lai 100 năm sắp thành thánh địa tu hành. Bầu không khí vốn một ngạt quét sạch xanh xanh, thay vào đó là một loại cuồng nhiệt cùng chờ mong. Nhưng càng làm người khác chú ý, lại là những cái kia khuôn mặt mới. Oanh, thiên khung vỡ ra, một chiếc tử kim chiến thuyền hoành không mà tới, đầu thuyền đứng thẳng mấy tên thanh niên nam nữ, mỗi một cái đều khí tức như bực sâu, ánh mắt như điện, trên thân chảy xuôi siêu việt đương đại tu sĩ đạo vận. Đó là Trường Sinh Thế Gia Tử Phụ truyền nhân, có người kinh hô. Nghe đồn bọn hắn từng phong cấm tại Thái Sơ Tiên Tinh bên trong, chờ đợi Hoàng Kim Đại Thế mới xuất thế. Ngay sau đó, lại là một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy xuyên qua tầng mây, một gốc thanh liên nở rộ, trên đài sen ngồi xếp bằng một váy nữ tử áo xanh, da thịt như ngọc, mi tâm lạc ấn lấy một viên cổ lão đạo chữ thần văn. Thanh Liên Tiên Tông thánh nữ, nghe nói là thời đại thượng cổ thiên tiêu, từng lấy nguyên anh đỉnh phong lịch phạt hóa thần. Đây đều là trong truyền thuyết nhân vật, đều là cường đại không thể ngưỡng mộ người. Mỗi cái thời đại đứng đầu nhất những người kia giờ phút này lại trở về Đông Bực Thánh Thành, trong vòng một ngày, phản phất thành thời cổ thiên kiêu hội tụ chi địa. Chân bảo lâu bên ngoài, các đại thế lực cường giả tuổi trẻ nhao nhao hiện thân, đối mắt nhìn nhau ở giữa, chiến ý cùng thăm dò cùng tồn tại. Nghe nói Đông Vương phủ vị phò mã kia, từng vượt qua cửu cửu diệt thế kiếp. Một tên lưng đeo cổ kiếm người trẻ tuổi cười khẽ. Không sai, hắn tên Cố Bình, trước đó không lâu còn đánh bại Thanh Minh Thánh Địa Hóa Thần đại năng, thực lực sâu không lường được, có người thấp giọng đáp lại. Lấy nguyên anh đánh bại hóa thân, tại ta niên đại bên trong, cũng là ta sở trường cho hay, nhưng là giờ phút này, ta cũng đã hóa thân, hắn nên như thế nào ứng đối? Bản công tử ngược lại muốn xem, đương đại thiên tiêu, có thể hay không cùng thánh hiển thời cổ tranh phong. Chương 387, tận lực xa cách chương 387, tận lực xa cách cùng lúc đó, thiên cơ các một lần nữa chỉnh sửa thiên tiêu bảng, đông được thánh thành thế cục, triệt để phi thiên. Tất cả mọi người không nói, nhưng tất cả mọi người ý thức được, đám người hay là lựa chọn hội tụ đến đông được thánh thành, vậy liền chứng minh, trên trời trận chiến kia, Đông Vương phủ đã đánh thắng. Giữ gìn tại Đông Vương phủ bên ngoài chính là Khai Dương Thánh Địa cùng Tiên Quang Thánh Địa tu sĩ, hai cái thánh địa cuối cùng sẽ làm loại này làm cái thật sớm, đuổi cái muộn tập sự tình. Rõ ràng đã sớm cùng Đông Vương phủ buộc chung một chỗ, thời khắc mấu chốt không xuất thủ, đợi đến Đông Vương phủ dựa vào tự thân lật bàn đằng sau, mới khoan thai tới chậm. Cũng có mấy cái thánh địa đi ra, lựa chọn cùng Đông Vương phủ đứng chung một chỗ. Nhất làm cho Cố Bình kinh ngạc chính là, Thanh Chỉ Thánh Địa lần này lựa chọn cùng Đông Vương phủ đứng tại cùng một trong trận doanh, liền ngay cả Cố Bình lao đối đầu một trong, Thanh Chỉ Thánh Tử cũng tới đến Đông Ngực Thánh Thành, chủ động muốn bái kiến Cố Bình. Đông Ngực Thánh Thành, Đông Vương phủ bên ngoài. Một tên tu sĩ áo xanh chậm rãi đi tới Đông Vương phủ trụ sở sơn son trước đại môn, chưa từng nói trước không người, hai tay nâng một phong trước thiếp vàng bái thiếp. Thủ vệ ngân giáp vệ đối xử lạnh nhạt quét qua, trên bái thiếp thỉnh lình in dấu lấy Thanh Chỉ Thánh Địa huy ấn, một thanh đứt gãy xanh tiêu kiếm văn. Thanh Chỉ Thánh Tử Lạc Trường Phong tới gặp Cố Bình đạo hữu, còn xin hỗ trợ truyền lời Thanh Chỉ Thánh Địa đã cùng Đông Vương phủ đứng chung một chỗ, giữ cửa tu sĩ cũng không có khó xử liền đi đưa tin. Nhưng Thanh Chỉ Thánh Tử thanh âm không lớn, lại dẫn tới bốn phía tu sĩ nhao nhao ghé mắt. Thanh Chỉ Thánh Tử lại tự mình đưa thiếp. Phải biết, từ Tiên Quang Nguyên chiến dịch sau, Thanh Chỉ Thánh Tử cùng Cố Bình sớm đã như nước với lửa. Bây giờ vị này đã từng cao ngạo thánh tử, lại đê mi thuận nhãn đứng tại Đông Vương phủ trước cửa, quả thực làm cho người ngoài ý muốn. Ngân giáp vệ đem bái thiếp đưa nhập trong phủ, không bao lâu, cửa phủ mở rộng, một đạo huyền ý thân ảnh đạp dai xuống. Cố Bình đứng chắp tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía dưới thềm người, "Lạc thánh tử, khách quý ít gặp a." Lạc Trường Phong nghe vậy, cũng không bởi vì cái này mang theo châm chọc xưng hô mà tức giận, ngược lại cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, "Chú ý phò mã, ngày xưa ân oán, hôm nay Trường Phong nguyện lấy một chén rượu nhạt chấm dứt." Cố Bình hơi nhíu mày. "Chấm dứt? Vị thánh tử này, lại thật có thể sệ mặt xuống gặp hắn cái này ngày xưa cựu địch." Gặp Cố Bình không nói, Lạc Trường Phong thở dài một tiếng, lại nói đại thế đã tới, thủ cũ như dây dưa nữa, bất quá là đồ hao tổn tâm lực. Trường Phong hôm nay đến, là muốn mời phò mã tiến về Túy Tiên lâu một lần. Cố Bình theo dõi hắn con mắt, một lát sau, đột nhiên cười một tiếng, có ý tứ. Có thể nhận rõ tình thế, biết được túi đầu, cũng là tính cái nhân vật. Thanh Chỉ Thánh Tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, dẫn đường đi. Cố Bình trên mặt hiện lên ý cười nhạt. Túy Tiên lâu, Đông Đục Thánh Thành xa hoa nhất ăn lâu, nghe đồn từng có chân tiên ở đây uống rượu luận đạo, cho nên gọi tên. Tầng cao nhất trong nhà các, linh vụ lở lở, tiên nhưỡng phiêu hương. Lạc Trường Phong tự mình rót rượu, chén chén ba nhau lúc, hắn đột nhiên thở dài một tiếng, đồng lai thánh tử chết. Cố Bình chấp chén tay có chút dừng lại, chết. Ba quyền. Lạc Trường Phong nhắm lại mắt, giống như đang nhớ lại một màn kia, bị một vị thượng cổ thế gia thiên kiêu ba quyền đánh sát, thần hồn câu diện, liền chuyển thế cơ hội đều không có. Cố Bình ánh mắt trầm xuống. Đồng lai thánh tử mặc dù không tính đỉnh tiêm thánh tử, nhưng cũng là đông vực nổi danh cường giả, lại bị người ba quyền đánh chết. Thanh Minh Thánh Địa Lạc Trường Phong lại mở miệng, ngữ khí phức tạp, bọn hắn đắc tội Đông Vương phủ, hậu quả chắc hẳn không thể so với Bồng Lai Thánh Địa tốt bao nhiêu. Cố Bình khẽ nhấp một cái rượu, thản nhiên nói, ngươi không hận. Lạc Trường Phong trầm mặc một lát, lắc đầu, hận cái gì? Đại thế như vậy, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nói đi, hắn đông nhiên hạ giọng, Cố đạo huynh, ngươi có thể từng gặp đệ tử? Cố Bình khẽ to mày, đệ tử, đây chính là chân chính đại đế huyết mạch, tồn tại trong truyền thuyết. Lạc Trường Phong trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, ta từng xa xa gặp qua một vị, vẻn vẹn chỉ là khí tức, liền để đạo tâm của ta rung động, sinh không nổi nửa điểm đối kháng chi tâm. Đầu ngón tay hắn gõ nhẹ mép chén, thanh âm trầm thấp, những cái kia thượng cổ nhân kiệt, mỗi một cái đều mạnh đến mức đáng sợ, cùng bọn hắn so sánh, chúng ta thế hệ này cái gọi là thiên kiêu đơn giản giống như là hài đồng chơi đùa. Liền xem như giờ phút này người đối mặt đế tử, ta cũng không có bao nhiêu lòng tin. Cố Bình im lặng. Hoàng Kim đại thế vừa mới mở ra, thế cục đã long trời lở đất. Đã từng cao cao tại thượng thánh địa truyền nhân, bây giờ lại thành trong mắt người khác đá cây chân. Cố đạo huynh. Lạc Trường Phong đông nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Cố Bình, ta hôm nay đến, trừ giải quyết xong thủ cũ, còn muốn đi theo ngươi. Đi theo ta. Không sai. Lạc Trường Phong trầm giọng, đại thế chi tranh, đơn đả độc đấu sẽ chỉ bị nghiền nát. Thiên phú của ta có hạn, một người đạo tranh là sống không được, mà Thanh Trì Thánh Địa cũng là Đông Vương phủ Minh Hiếu. Cố Bình nhìn chăm chú hắn nửa ngày, đột nhiên cười, rượu không sai. Lạc Trường Phong khẽ giật mình, lập tức hiểu được. Cố Bình đây là ngầm cho phép. Hắn nâng chén, trịnh trọng nói, kính đại sư. Cố Bình cũng nâng chén, kính. Người sống. Qua ba lần rượu, Lạc Trường Phong đã có chút men say, hắn bị mép bàn, thấp giọng nói, đạo huynh, ngươi nói, chúng ta những người này cuối cùng có thể đi tới một bước nào? Cố Bình nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên bầu trời mơ hồ có thánh huyết chưa tán. Ai biết được, hắn thản nhiên nói, bất quá, ít nhất phải trước sống đến ngày đó. Lạc Trường Phong nghe vậy, chợt cười to, trong tiếng cười lại mang theo vài phần thê lương. Hoàng kim đại thế, thiên điêu như mây, nhưng cuối cùng có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, lại có mấy người. Mà tại Túy Tiên lâu bên ngoài, thánh thành vẫn như cũ phồn hoa, vô số khuôn mặt mới tràn vào, lại có vô số người cũ ảm đạm rút lui. Thuộc về Cố Bình thời đại, tựa hồ kết thúc, tựa hồ cũng mới vừa mới bắt đầu. Cùng Lạc Trường Phong sau khi tách ra, Cố Bình đạp trên chân bảo lâu thanh ngọc giai chậm rãi mà lên. Tầng cao nhất khuê cát, rèm châu nửa cuốn, Tô Vãn Đường chính đưa lưng về phía cửa, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên bàn trà một tôn thanh ngọc lưu hương, lượn lờ làn khói bốc lên, mơ hồ gò má của nàng. Đêm qua sự tình, đa tạ. Cố Bình đứng ở trước cửa, cũng không tùy tiện bước vào, chỉ là thản nhiên nói. Tô Vãn Đường thân hình hơi ngừng lại, lập tức xoay người lại, bên môi treo cười yếu ớt, ánh mắt lại so ngày xưa xa cách mấy phần. Cố công tử khách khí, chân bảo lâu cùng đông ngươi hợp tác đã lâu như vậy, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Cố Bình lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút, nhưng rất nhanh giãn ra. Nàng tối hôm qua như thế thân cận, hiện tại lại dạng này tận lực xa cách. Bất quá tính cách của nàng, từ trước đến nay đều là bộ dạng này. Tối hôm qua sát trận, có mấy món pháp bảo còn xuất lại, ngươi xem một chút có thể hay không thu. Cố Bình từ trong tay áo lấy ra một cái túi trữ vật, tiện tay bỏ trên bàn. Tô Vãn Đường tiếp nhận, một chút dò xét, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, những vật này cũng không tệ lắm. Cố Bình thản nhiên nói, tối hôm qua giết một chút độ kiếp tu sĩ, thuận tay thu chút chiến lợi phẩm. Tô Vãn Đường ngước mắt liếc hắn một cái, khóe miệng kéo nhẹ. Cố công tử bây giờ thủ đoạn ngược lại là càng ngày càng lăng lệ. Cố Bình không có nói tiếp, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng, tựa hồ muốn từ nét mặt của nàng bên trong tìm ra cái gì. Nhưng Tô Vãn Đường đã cúi đầu, đầu ngón tay điểm nhẹ túi chữ vật, thản nhiên nói, những pháp bảo này chân bảo lâu có thể thu mua, giá cả dựa theo giá thị trường nổi lên một thành. Có thể. Trầm mặc một lát, Cố Bình đứng dậy, vậy ta cáo từ trước. Tô Vãn Đường không có giữ lại, chỉ là khẽ bước cằm, Cố công tử đi thong thả. Đại hắn thật sau khi rời đi, thiếu nữ mới thở dài. Ngươi cùng Đông Vương phủ ngược lại là trói càng ngày càng sâu. Chương 388, trong lòng khó mà bình tĩnh. Chương 388, trong lòng khó mà bình tĩnh. Đi ra chân bảo lâu, Cố Bình đứng tại trường nhai trung ương, ánh mắt đảo qua bốn phía. Thánh thành vẫn như cũ phồn hoa, nhưng trong không khí lại tràn ngập một cỗ căng cứng khí tức. Góc đường trên trà lâu, mấy đạo ánh mắt mịt mờ nhìn về phía hắn, lập tức lại cấp tốc thu hồi. Cuối hẻm chỗ, một tên lưng beo cổ kiếm tu sĩ chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, gặp Cố Bình nhìn lại, người kia quay người rời đi. A, nhiều người chợt như vậy lấy khiêu chiến ta. Cố Bình trong mắt nhưng không có ý cười. Hắn hiện tại cũng không muốn xuất thủ, không phải e ngại, mà là không muốn tại trong lúc mấu chốt này phức tạp. Về trước phủ đi. Đông Vương phủ, tinh thất. Cố Bình xếp bằng ở trên bồ đoàn, đầu ngón tay nắm nuốt một viên nóng ánh sáng long lanh ngộ đạo đan, đan văn như nước chảy phun trào, tản ra đạo vận nhàn nhạt. Cầu đan lĩnh hội, còn kém nhiều hắn đem ngộ đạo đan ngậm vào trong miệng, trong chốc lát, một cỗ thanh linh chi ý bay thẳng thức hải, thế giới trước mắt phảng phất bị một tấm lụa mỏng để lộ, vô số huyền diệu pháp tắc tại trước mắt hắn chảy xuôi. Nhưng mà, chỉ một lát sau, Cố Bình đột nhiên mở mắt ra, cau mày. Vẫn chưa được dòng suy nghĩ của hắn từ đầu đến cuối khó mà bình tĩnh, trong đầu không ngừng hiện lên Tô Vãn Đường xa cách ánh mắt, trên đường những cái kia âm thầm thăm dò ánh mắt. Xem ra, phải đi tìm Diệu Chân tâm sự. Tạ Diệu Chân sân nhỏ thanh đũ lịch sự tao nhã, ánh trăng xuyên thấu qua rừng trúc vẩy xuống, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Làm sao, Chân Bảo lâu người kia cho ngươi mặt mũi sắc nhìn. Tạ Diệu Chân đưa lưng về phía hắn đứng tại thanh đồng đằng trước, ánh đến đem cái kia đạo hiệu điệu thân ảnh nâng ở màn lụa bên trên. Thiếu nữ đai lưng ngọc siết ra kinh tâm động phách đường cong, hướng xuống là đông nhiên tràn ra váy đường cong, đi lên thì gặp tuyết trắng phần gáy chỗ mấy sợi tản mát tóc đen, chính theo nàng kiểm kê vật liệu động tác nhẹ nhàng lắc lư. Có cái gì tại theo hô hấp nhảy bọn? Sau đại chiến, hay là có thật nhiều đồ tốt gặp Cố Bình không trả lời, Tạ Diệu Chân mới cũng không quay đầu lại mở miệng, cổ tay trắng xoay chuyển ở giữa lộ ra trên cổ tay nàng vòng tay chữ vận. Cố Lang mau mau đến xem, ngươi có hữu dụng hay không được thiếu nữ dịu dàng tiếng nói im bặt mà dừng. Cố Bình đột nhiên gần sát thân thể mang theo bên ngoài sau cơn mưa ý lạnh, tay trái đã vượt qua nàng đầu vai đặt tại trên bàn trà, tay phải lại nhặt chi cương từ giữa tóc nàng lấy xuống tay châm. Hô hấp giao thoa trong khoảng cách, Cố Bình thấy rõ nàng vừa rồi bị thay thế trang phục. Trắng ngà váy, tươi mát thoát tục, không có ngày xưa áo tím như thế lộng lẫy trịnh trọng. Vài áo bên trên tối theo cuốn nhánh liên văn tại dưới ánh nến như ẩn như hiện. Chỗ chết người nhất chính là đầu kia tơ bạc thao đái. Buộc quá gấp, ngược lại để trước ngực đường cong lộ ra tận lực sung mãn, giờ phút này chính theo hơi có vẻ thở hổn hển có chút chập trùng. Hẳn là bị Bùi Ngữ Hàm xuất hiện làm cho bất đắc dĩ. Dĩ vãng Tạ Diệu Chân làm sao giả bộ như vậy đóng vai chính mình. Cố Bình cũng không phải không biết trong lòng của nàng phân lượng, có phải hay không dính đan hôi. Cố Bình lung lay trong tay cây trầm, lại không tối lui. Hắn túi đầu, vừa lúc liếc thấy Tạ Diệu Chân mím chặt môi trâu, vệt tia son phấn sắc tại dưới ánh đèn cực kỳ giống chu sa điểm liền phụ lục, để cho người ta nghĩ. Tạ Diệu Chân đột nhiên nghiêng người, lọn tóc đảo qua Cố Bình trong mũi, cái kia cố quanh năm nhuộm dần ngọc giản khang khổ bên trong lại hòa với tia mật hương. Cố Lang nhìn đủ. Nàng cười nghĩ thoáng miệng, vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, thân thể nghiêng về phía trước thời điểm, tinh xảo mông cùng vòng eo phát họa ra để cho người ta ma hoàn rung động đường vòng cung. Cố Bình chóp mũi nhộn nhạo trên người nàng mùi hương thoang thoảng, muốn mê say đi vào. Tới một cái đỉnh cấp qua phổi đằng sau, thiếu nữ gặp hắn cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, liền biết hắn đang làm bộ, rõ ràng xa vào qua như vậy bao nhiêu nữ da thịt ở giữa, còn muốn tại nàng nơi này giả vờ giả vịt. Nàng ngón tay ngọc nâng lên đâm về Cố Bình tìm, đầu ngón tay tại chạm đến trước độ ngực bị hắn ấm áp lòng bàn tay bao khỏa, ngón tay của nàng ngấy nhuận, Cố Bình trưởng duyên kén mỏng mài đến nàng đầu ngón tay run lên. Tạ Diệu Chân đột nhiên phát hiện hai người cái bóng tại trong gương đồng tư thái có bao nhiêu mập mờ. Nàng phía sau lưng cơ hồ dán cái bàn, Cố Bình chống tại nàng thân thể hai bên cánh tay, giống mãnh cầm thu nạp cánh chim vây khốn con mồi. Ngẩng đầu lên, Cố Bình đột nhiên cúi người, chóp mũi cách nàng bành thái chỉ còn lại nửa tấc. Tạ Diệu Chân khỏe miệng mang theo ý cười, đột nhiên nhấc lên gối hướng hắn đan điền phía dưới, lại tại nửa đường bị như thép tay chặn đứng. Nơi này ngươi cũng dám đỉnh, không sợ đời này cũng bị mất hạnh phúc. Thiếu nữ váy áo tung bay ở giữa lộ ra thon dài đùi cùng căng cứng bắp chân đường cong, biểu hiện nàng giờ phút này tùy thời có thể bộc phát ra lực đạo khủng bố. Cố Lang, buông tay. Nàng nheo lại mắt, một tay khác đã đưa tay đi sờ, thật nên đem ngươi thứ này hủy, nhiều như vậy tỷ bội đều muốn bởi vậy chịu tội. Ấm áp xúc cảm đột nhiên rơi vào nàng cổ tay ở giữa. Cố Bình lại cúi đầu liếm đi nàng hổ khẩu chỗ dính lấy đan xa, đầu lưỡi đảo qua làn da lúc mang theo rất nhỏ run rẩy. Mạn, ngươi. Tạ Diệu Chân tính hai đằng nung đỏ, đang muốn phát tác lại đột nhiên cứng đờ. Hắn đem áo bảo xốc lên. Cố Bình cười tủm tỉm, sát sát ánh mắt trong ngực trên thân người tùy ý dò xét, lúc trước còn không phải nói muốn để ta dạy cho ngươi cái kia bộ công pháp song tu sao? Tạ Diệu Chân đột nhiên tháo lực đạo, tùy ý cả người rơi vào Cố Bình trong hơi thở. Cố Bình nếm đến nàng trên môi son phấn hương vị, ngọt bên trong mang khổ, cực kỳ giống bọn hắn gần nhất đi qua đường. Dây dưa ở giữa Tạ Diệu Chân ngọc quan chẳng biết lúc nào tùng thoát, tóc xanh như suối rủ xuống thắt lưng. Cố Bình ngón tay ghé qua ở giữa. Tại Tạ Diệu Chân nơi đó bị nàng chọc tới một thân lửa, không chỗ chút xuống, Cố Bình muốn dùng cái này đến ma luyện tâm cảnh, nhưng vẫn là cảm thấy không nên khổ chính mình. Chính mình nhẫn mại thời điểm cũng hẳn là ngẫm lại chính mình những cái kia đạo lữ còn tại lẻ loi một mình đâu. Đông Vương phủ, Cố Bình trong chỗ ở dưới ánh nến, chiếu rọi ra Tiêu Thiên Ngưng hơi có vẻ mặt mũi tái nhợt. Nàng rút đi áo giáp, đổi một thân trắng thuần trường sam, tóc dài hơi ướt, tăng thêm mấy phần ôn nhu. Tu vi phủ phiếm để nàng có chút thoáng sầu mượn. Nhưng đây cũng không phải là đại sự, chỉ cần ôn dưỡng một đoạn thời gian tu vi liền có thể một lần nữa nện vững chắc xuống tới. Cố Bình từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho nàng, cầm. Tiêu Thiên Ngưng tiếp nhận, mở ra xem, đúng là mấy đạo sáng chói tiên quang. Đây là Đông Bực một chỗ sản xuất tiên quang. Cố Bình thản nhiên nói, đợi lát nữa, chúng ta xong tu, ta giúp ngươi vững chắc tu vi sau, ngươi lại luyện hóa bọn chúng, tu vi của ngươi có thể cấp tốc tiến thêm một bước. Tiêu Thiên Ngưng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, có chút không nguyện ý tiếp nhận. Cố Bình trên người gánh càng nặng, vật chân quý như vậy, ngươi cứ như vậy cho ta. Cố Bình cười không nói, chỉ là nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt tại trên thân thể mềm mại của nàng vừa đi vừa về quan sát. Hóa thần giai đạo lữ tư vị, hắn lần trước còn có chút vẫn chưa thỏa mãn đâu. Tiêu Thiên Ngưng ánh mắt oán trách, nhẹ nhàng giải khai hắn áo bào, thấp giọng nói, để cho ta tu vi trong đoạn thời gian tăng vọt, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tại sao ta cảm giác ngươi nhẫn nhịn cái gì chủ ý xấu đâu? Cố Bình tới gần một bước, đem mặt chôn ở giữa hai ngọn núi, ta muốn ngươi. So Nguyệt Hoa Chân Quân càng mạnh. Tiêu Thiên Ngưng khẽ to mày, trong nháy mắt minh bạch ý đồ của hắn. Ngươi đây là muốn để Nguyệt Hoa Chân Quân cảm thấy áp lực, phải biết lần này trải qua đại trận lực lượng con đâu, tu vi của nàng đã không thua Liễu Như Thị. Không đối, ta nhìn ngươi là đang đánh Liễu Như Thị chú ý đi. Cố Bình tính tình muốn nói ai rõ ràng nhất, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Người lão nô này háo sắc căn bản không có hạ cuối. Chương 389, ấm áp cùng mập mờ. Chương 389, ấm áp cùng mập mờ. Bóng đêm như mực, Đông Bực Thánh Thành ồn ào náo động bị ngăn cách tại Đông Vương phủ một chỗ thanh lũ lịch sự tao nhã biệt viện bên ngoài. Cố Bình giờ phút này cần một cái phát tiết cửa ra vào, một cái có thể cùng hắn sánh vai, thậm chí có thể tới một mức độ nào đó áp chế hắn tồn tại. Thực lực chênh lệch tình cô nương liền không có năng lực này. Tiêu Thiên Ngưng đưa lưng về phía hắn, dáng người thẳng tắp như cô phong hàn tùng, quanh thân tản ra thuộc về hóa thần tu sĩ đặc hữu, làm người sợ hãi trầm ngưng khí tức. Nàng sớm đã cảm nhận được ánh mắt của hắn, cũng biết hắn giờ này khắc này muốn làm gì, cũng không quay đầu, thanh lanh tiếng nói tại trong bóng đêm yên tĩnh vang lên, mang theo một tia nghiền ngẫm. Nha, chúng ta phong quang vô hạ, thiên tiêu đệ nhất cố đại thiên tiêu a. Sâu như thế nào một rồi, còn muốn đợi ở ta nơi này hẳn xá, không đi tìm người hoàng nữ có thể là tạ gia bảo thủ đốt ve an ủi. Xem xét bầu không khí không đúng vị, khoe miệng nàng liền nết lên tới. Cố Bình không để ý đến nàng trong lời nói chế nhạo, trực tiếp dán tại phía sau nàng, khoảng cách gần đến có thể ngửi được giữa tóc nàng mát lạnh mùi thơm, như là tuyết hậu sơ tinh rừng tùng. Hắn buông tay, đầu ngón tay mang theo nhỏ không thể thấy linh lực rung động, nhẹ nhàng hất ra nàng rủ xuống đầu vai một sợi tóc đen, lòng bàn tay vô tình hay cố ý sát qua nàng tinh tế tỉ mỉ ôn lương bên gáy da thịt. Thiên Ngưng, có chút phiền. Hắn chỉ phun ra một chữ, thanh âm trầm thấp, mang theo kiểm chế hỏa khí. Tiêu Thiên Ngưng rốt cục chậm rãi xoay người. Ánh trăng phát họa ra nàng đẹp đẽ tuyệt luân lại lãnh lực băng xương dung mạo mặt bên, cặp kia thâm thúy đôi mắt ở trong màn đêm sáng như hàn tinh, mang theo xem kỹ cùng một tia hiểu rõ. Nàng có chút nhướng mày, môi đỏ câu lên một cái gần như khiêu khích đường cong, "A, còn có thể để ngươi tâm phiền sự tình. Chẳng lẽ muốn tìm cái địa phương chút giận?" Biết do còn cố hỏi. Cố Bình ánh mắt một mực khóa lại nàng, trong mắt quần quần cảm xúc phức tạp khó hiểu, có bực bội, có khát vọng, có vội vàng sao động. Càng có một loại muốn chinh phục trước mắt đóa này có gai hàn mai dục vọng mãnh liệt. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay chính mình tựa hồ có chút kiềm chế. Hắn hướng về phía trước lại tiếp cận một bước, giữa hai người cơ hồ hô hấp có thể nghe. Hắn đưa tay, cũng không trực tiếp đụng vào nàng, mà là dùng đầu ngón tay quanh quần linh lực, cực kỳ chậm chạp, cực kỳ cẩn thận miêu tả lấy nàng quần sam cổ áo biên giới cái kia nhu thuận đường vòng cung. Linh lực như sợi tơ du tẩu, mang theo nóng rực nhiệt độ, nhưng lại không gì sánh được lưu hòa, phản phất tại phát họa một kiện hiếm thấy chân bảo hình dáng. Chút giận, Cố Bình cười nhẹ một tiếng, trong tiếng cười mang theo thân cận, "Phu nhân, như vậy mỹ nhân nhi, có thể nào dùng để chút giận?" Ánh mắt của hắn hướng phía dưới, rơi vào nàng trên eo thon, cái kia miêu tả cổ áo tay rốt cục rơi xuống, không có lập tức cuốn chặt, mà là lòng bàn tay hư hư dán eo của nàng bên cạnh, cách một tầng thật mỏng vải áo, cảm thụ được dưới đó ẩn chứa lực lượng kinh người cùng dẻo dai. Hắn ngón cái lòng bàn tay bắt đầu chậm rãi, mang theo mài ý vị đánh lấy vòng theo vỏ. Tiêu Thiên ngưng thân thể vài không thể xem xét căng thẳng một cái trước mắt, lập tức lại trầm tĩnh lại. Nàng chẳng những không có né tránh, ngược lại có chút đứng thẳng lên lưng, khóe môi vệt đường còn kia càng sâu. Ánh mắt lại càng nguy hiểm, "Vậy ngươi muốn như thế nào?" "Ta lão nô." Nàng tận lực tăng thêm lão nô hai chữ, nhắc nhở lấy hai người bọn họ đã từng quá khứ, thời điểm đó tu vi cảnh giới chênh lệch đến bây giờ cũng mất. "Muốn để phu nhân giúp ta." "Tĩnh tâm." Cố Bình thanh âm thấp hơn, khí tức phất qua thai của nàng quyết. Hắn một tay khác rốt cục nâng lên, mục tiêu không còn là vạt áo eo tuyến, mà là nhẹ nhàng xoa nàng đường cong duyên dáng cảm. Động tác của hắn y nguyên duy trì một loại gần như mệt nhọc kiên nhẫn, lòng bàn tay cảm thụ được nàng da thịt mềm nhắn cùng hơi lạnh, sau đó chậm rãi nâng lên mặt của nàng, khiến cho nàng đối đầu chính mình nóng rực ánh mắt. Ánh mắt hai người trên không trung va chạm, cuốn dao, phản phất có vô hình hỏa hoa tại đôm đốt rung động. Cố Bình trong ánh mắt là không che giấu chút nào tính xâm lược cùng thâm trầm khát vọng, mà Tiêu Thiên Ngưng trong mắt thì là băng lãnh xem kỹ cùng một tia bị bốc lên, thuộc về chính cung nương nương dục vọng khống chế. Hắn cúi đầu, chóp mũi đụng phải chóp mũi của nàng, hô hấp giao hòa cùng một chỗ, ấm áp mà mờ mờ. Cực kỳ mệt nhọc cọ qua nàng sáng bóng cái trán, thuận sống mũi thẳng tắp một đường hướng phía dưới, cuối cùng dừng lại tại nàng có chút nít, sung mãn mà hơi lạnh trên môi phương kỳ lý chỗ, khí tức nóng rực phun ra lấy. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng trệ. Trong đình viện côn trùng tiêu bang, xa xa thị âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại có hai người kiềm chế tiếng hít thở. Tiêu Thiên Ngưng lông mi thật dài chấn động một cái. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Cố Bình trên thân truyền đến cái kia cố cường hành lại khí tức đột ngột, cùng hắn trong ánh mắt phần kia muốn đem nàng thôn vệ hầu như không còn nồng đậm dục niệm. Đây cũng không phải là đơn thuần tình sắc, càng giống là một loại tìm kiếm lực lượng va chạm cùng giao hòa khao khát. Tĩnh tâm. Tiêu Thiên Ngưng rốt cục mở miệng lần nữa, thanh âm mang tới một tia mất tiếng, môi đỏ khẽ mở, phun ra lời nói mang theo băng lãnh hỏa diễm, "Bằng ngươi cái này nguyên anh tầng 7 thân thể nhỏ bé." Lời còn chưa dứt, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi hóa thần uy áp bỗng nhiên từ trên người nàng bạo phát đi ra. Không còn là thăm dò tính trói buộc, mà là như là vô hình dây núi, đột nhiên ép hướng Cố Bình. Nhưng mà, Cố Bình khẽ miệng lại nhấc lên một vòng cuồng tứ ý cười. Hắn không có bị đè sập, ngược lại tại uy áp tới người trong nháy mắt, đột nhiên cúi đầu, tinh chuẩn cướp lấy cái kia hai mảnh hơi lạnh môi đỏ. Đây là một cái tràn đầy lực lượng đối kháng hôn, mang theo bá đạo. Đồng thời, hắn cái kia một mực đặt tại nàng bên eo bàn tay bỗng nhiên phát lực, đưa nàng chăm chú cuốn hướng mình, hai người thân thể trong nháy mắt chặt chẽ kề nhau. Kín kẽ. Tiêu Thiên Ngưng trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bị triệt để nhóm lửa chiến ý cùng, một loại kỳ dị nào đó hưng phấn. Hai người đều là đối phương người thứ nhất, cũng coi là vợ chồng. Biết tính tình của đối phương cùng yêu thích, làm lên sự tỉnh tới thời điểm liền đơn giản rất nhiều. Nàng không có đẩy hắn ra, môi đỏ tại hắn bên thai mở ra, "Phu quân, chúng ta đi tiểu thế giới." Đợi tại Đông Vương phủ nhất định sẽ hạn chế hai người phát huy. Cố Bình không chút do dự, nắm cả Tiêu Thiên Ngưng cái kia mềm dẻo mà tràn ngập lực lượng vào eo, một bước liền bước vào tiểu thế giới kia cánh cửa không gian. Tiểu thế giới lối vào tại phía sau bọn họ cấp tốc khép kín, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Đình viện lần nữa khôi phục yên tĩnh, phản phất vừa rồi trận kia im ắng đấu sức cùng ấm lên mập mờ chưa bao giờ phát sinh. Chỉ có trong không khí lưu lại một tia nóng dực khí tức cùng hỗn loạn linh lực ba động, tỏ rõ lấy hai người đã tiến nhập một cái chỉ thuộc về hai người bọn họ, tràn ngập vô tận khả năng lại nhất định chiến trường bị liệt. Tu hành tăng thêm bội số, 9 lần tu hành tăng thêm bội số, 6 lần tu hành tăng thêm bội số, 7 lần tu hành tăng thêm bội số, 9 lần tu hành tăng thêm bội số, 9 lần tu hành tăng thêm bội số, 5 lần tu hành tăng thêm bội số, 9 lần tu hành tăng thêm bội số, 4 lần tu hành tăng thêm bội số, 9 lần trong tiểu thế giới, pháp tắc vững chắc, linh khí mở mịt. Hai người không cố kỵ nữa, bàng bạc linh lực không giữ lại chút nào phóng thích, giao hòa. Cố Bình tâm niệm vừa động, đan điền chỗ sâu ẩn nút cái kia đám thần dị ngọn lửa màu vàng bị triệt để tỉnh lại, ầm vang bốc lên. Cái kia sợi tại Cố Bình thể nội lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn kim diễm, vừa tiến vào Tiêu Thiên Ngưng hóa thần kinh mạch, lại giống như là hỏa tinh đã rơi vào lăng dầu, đột nhiên trở nên cuồng bạo không gì sánh được. Chương 390, cùng Vương Đồng Thừa chương 390, cùng Vương Đồng Thừa ngọn lửa màu vàng tựa hồ cảm nhận được Tiêu Thiên Ngưng thể nội bởi vì cảnh giới bất ổn mà hết sức sinh động, thậm chí có chút lỏng lẻo hóa thần năng lượng, như là đói khát hung thú thấy được tươi đẹp con mồi, đột nhiên nổ bể ra đến. Hóa thành vô số đạo thật nhỏ hỏa xạ màu vàng, điên cuồng chui hướng nàng linh lực khoảng cách, tham lam tiêu đốt, thôn phệ những cái kia phủ phiếm bộ phận. Ngọn lửa này bản chất quá mức bá đạo. Trong đan điền hóa thần đạo đài chấn động kịch liệt. Phản phất sau một khắc liền bị cái này màu vàng cùng diễm thiêu cháy thành cho bụi. Đau khổ kịch liệt để nàng cơ hồ không cách nào duy trì ngồi xếp bằng tư thế, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu trắng thuần trường sam, giáng tại trên thân thể linh lung, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Chỉ có thể bị Cố Bình ôm vào trong ngực. Từ từ sốc này, nàng cảm giác mình tựa như một cây bị nhen lửa ngọn đến, ngay tại từ trong ra ngoài tan rã. Ngưng thần, giao cho ta. Cố Bình mở miệng, thanh âm tại trong thức hải của nàng nổ vang. Hắn tất cả lực lượng thần thức điên cuồng tuôn ra, hóa thành vô hình cự thủ, gắt gao bóp chặt kim diễm dòng lũ. Đồng thời, thể nội âm dương chi lực vận chuyển, một cỗ chi âm chí nhu điều hòa chi lực dung nhập hỏa diễm hạch tâm. Nguyên bản cuồng bạo tàn phá bừa bãi hỏa xa màu vàng, tại này song trọng cường lực chấn áp cùng dẫn đạo bên dưới, như là bị mặc lên dây cương liệt mã. Khí tức hủy diệt bị một chút xíu chuyển hóa làm thai nghén tân sinh tạo hóa chi lực. Hỏa diễm hình thái trở nên ôn nhuận, nhu hòa, như là róc rách lưu động dòng suối màu vàng, một lần nữa chạy xuôi tại Tiêu Thiên Ngưng trong kinh mạch. Lần này, ngọn lửa màu vàng những nơi đi qua, sao động linh lực được vô yên, trải bớt, do lỏng lẻo càng thêm cô đọng, lắng đọng là cứng cáp hơn, tỉ mỉ nền tảng. Tiêu Thiên Ngưng nhắm mắt ngưng thần, bởi vì linh lực phụ phiếm mang tới khốn cùng cảm giác bất lực, đang bị một loại trước nay chưa có, làm người an tâm sức mạnh thực sự cảm giác thay thế. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một sợi sao động linh lực bị triệt để đốt lên ép chặt, Tiêu Thiên Ngưng tu vi cũng triệt để bị nung nấu ngưng thực, hóa thần tứ trọng thiên tu vi kiên cố không gì sánh được. Ngọn lửa màu vàng lui về Cố Bình thể nội. Trong tiểu thế giới năng lượng cuồng bạo ba động bình ổn lại, chỉ còn lại hai người hướng tới bình ổn sâu xa tiếng hít thở. Cùng trong không khí chưa tan hết, nhàn nhạt linh lực hương thơm cùng một tia như có như không kim diễm dư ôn. Nữ tử mùi thơm cơ thể để cho người ta lười biếng. Cố Bình thật dài thở dài ra một ngụm trọc khí, căng cứng tiếng lòng rốt cục buông lỏng. Nội thị bản thân, trước đó bởi vì luân phiên áp chiến cùng cảnh giới nhanh chóng tăng lên mang tới cái kia kia không dễ dàng phát giác hư hỏa cùng linh lực sao động, đã ở dẫn đạo kim diễm là Tiêu Thiên Ngưng kháng cơ trong quá trình, bị tự thân lưu chuyển hỏa diễm đồng bộ trải bớt, vươn lên. Hắn nguyên anh tầng 7 đồng dạng kiên cố không gì sánh được. Lần tiếp theo có tu vi tăng vọt cơ duyên sau, hắn liền có thể lần nữa nhất phi trùng thiên. Thoáng một vận chuyển, linh lực ở trong kinh mạch lao nhanh lưu chuyển, điều khiển như cánh tay, hòa hợp không ngại, một loại trước nay chưa có yên tĩnh cùng khống chế cảm giác tự nhiên sinh ra. Tâm thần trong suốt, bụi bặm diệt hết. Hắn rốt cục cảm giác mình cái kiếp như là thoát cương ngựa hoang giống như tâm tư, chân chính lắng đọng, yên tĩnh trở lại. Tu vi tăng trưởng quá nhanh, sẽ mang đến trên tâm cảnh sao động, khó mà yên tĩnh tu hành. Nghĩ tới đây, hắn nghĩ tới Nguyên Trinh tu vi, Hạ Nguyên Trinh cũng từ lược thực đại trận bên trong thu được tạo hóa, nàng cùng Tạ Diệu Chân tu vi đều nhảy lên đi tới Nguyên Anh tầng 5, cần kịp thời giúp nàng đem tu vi ổn định. Về phần Diệu Chân, hắn ngẩng đầu nhìn thiên ngoại, nơi đó đại chiến đã kết thúc, Đông Vương phủ thánh nhân nhưng không có trở về. Nếu là Đông Vương phủ có thể ổn định, hai người hôn kỳ có lẽ cũng không xa. Hắn đứng dậy nắm eo, kim thân cảnh đỉnh phong lục thân, cũng có mềm yếu thời điểm, mạnh hơn thận gặp đối thủ cũng khó có thể vô địch. Khi Đông Vực thiên ngoại cuối cùng một sợi thánh uy dư ba tán đi, Đông Vương phủ thánh nhân cùng tiên triều đại thánh không có trước tiên rời đi. Bọn hắn không có bởi vì chém giết phản loạn đại thánh mà ngừng chiến, ngược lại sẽ rách hư không, tiến về lục gia bí ẩn thế lực. Bảo ứng bảo, thiên giật thánh địa, thiên linh thánh địa, thương mang tiên tông các loại lục gia tham dự vây công thế lực tổ địa, đồng thời dâng lên chôn vùi đại trận ngập trời thần quang. Đây là tiên triều ngàn năm không có thiết huyết trừng trị, diệt tộc, chu truyền thừa, đoạn đạo thống. Dám phản loạn liền muốn có mất đi hết thể giác ngộ. Cố Bình còn tại ngẩng đầu nhìn lên trời đâu, liền thấy một khung lạc cấn lấy Đông Vương phủ huyền điệu đồ đằng thanh đồng chiến xa từ chân trời trở về. Chiến xa thanh thế quần quận đến cực điểm, ầm ầm ép qua thánh thành phố dài. Trung niên bộ dáng Đông Vương đứng ở xe thủ, màu tím vương bào nhuộm dần lấy chưa khô cạn thánh nhân máu, uy nghiêm như tuyên cổ thần sơn. Tại Đông Vực thánh thành ngàn vạn tu sĩ rung động trong ánh mắt, hắn quay người hướng ngoài xe đưa tay, hướng phía Đông Vương phủ phương hướng mở miệng. Cố Bình, đến, cùng bản vương ngồi chung. Tiếng gầm đẩy ra trăm dặm tầng mây, toàn bộ thánh thành vì đó ngạt thở. Cố Bình thu hồi ánh mắt, nuốt xuống một đoàn nước bọt, tâm tình rung động. Chẳng biết lúc nào, Tạ Diệu Chân đã xuất hiện ở phía sau hắn, nhẹ giọng mở miệng, "Cố Lang, đi thôi, cùng cha ta ngồi chung." Cố Bình gật đầu. Tại cấm bay Đông Vực thánh thành bên trong phóng lên tận trời, tới gần thanh đồng chiến xa. Đặt vào càng xe sát na, hắn rõ ràng cảm nhận được đến từ thánh thành vô số đạo ánh mắt tiêu đốt lưng. Có thánh địa truyền nhân ghen ghét, bí ẩn tiên tiêu sợ hãi, càng không ít các lão quái vật thâm tàng chú mục. Trong lòng hắn khó mà bình tĩnh, trên mặt lại trầm ổn như vực sâu. Chiến xa xa luân quần quận hướng về phía trước, Đông Vương trong tay đại kích bên trên vẫn tại dỉ máu, tất cả mọi người biết, Đông Vương lần này đi cần làm chuyện gì. Đây đối với Cố Bình tới nói, cũng là chí cao vinh dự. Thật bất ngờ. Đông Vương trong lòng bàn tay hiện hiện một chiếc thanh đồng hồn đăng, bấc đèn toát ra thương mang tiên tông thánh nhân tàn hồn. Nếu không có ngươi xuất thủ, bố trí xuống khủng bố sát trận, Đông Vương phủ sớm đã hóa thành đất khô cằn, nếu không có ngươi ẩm huyết kiếm trợ thái hư kiếm thánh chém địch, ba vị phản thánh chưa hẳn đến tội. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, hồn đăng trùng một chùm quang mang hóa thành lưu quang chui vào Cố Bình mi tâm, trận chiến này lợi, lúc có ngươi một phần. Vâng. Trong khoảnh khắc, Cố Bình phát giác được thần hồn chi lực của mình tại tăng gọn. Cái này một tòa phong cách cổ xưa bùn làm thành hồn đăng, vậy mà có thể đem một vị thánh nhân tàn hồn bóc ra tạo hóa chi lực, trợ giúp tu sĩ cường tráng thần hồn. Chiến xa hoành minh đi xa, chín đầu giao long hải cốt dẫn dắt khung xe xé rách hư không. Những nơi đi qua, vân hải quần quận như thần phục, ven đường tu sĩ tất cả đều cúi đầu. Cái này đã không phải Đông Vương phủ bình thường tuần tra, mà là mang theo đại thắng thiên uy tử vong hành hương. Đệ nhất trạm, hai người tới thiên giật thánh địa tổ địa, truy tinh nguyên. Mặt khác thánh nhân đã tại đây đợi. Đông Vương trở về lúc, tất cả thánh nhân cùng nhau động thủ. Thanh đồng chiến xa trực tiếp nghiền nát đại trận hộ sơn, Cố Bình trông thấy cả đời đều khó mà quên được cảnh tượng. Tiên triều đại thánh uy thế như xích triều giống như bao phủ sơn môn, tàng kinh các vạn tái tích lũy đạo điện tại lưu ly chỉ toàn trong lửa đốt thành kinh mảnh, trong vườn thuốc thai nén linh tính ngàn năm bảo dược bị nổ tận gốc. Tiêu diên tộc lão bị xiềng xích trật tự xuyên thủng đầu kéo hành tại, vô số đệ tử đều bị chấn áp trên mặt đất, không thể có mảy may động đậy, diệt tuyệt sự tình đang phát sinh, giờ phút này còn tại phản kháng, chạy trốn tu sĩ đều không ngoại lệ đều sẽ nổ tung, trong khoảnh khắc liền hình thần câu diện. Nhưng là Đông Vương phủ hay là Lữ thủ, không có chống cự người, không có người đào tẩu, phục tùng trấn áp người có thể sống sót, nhưng Cố Bình giờ phút này xem ra những người này, cái này mấy chục vạn tu sĩ tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. A chương 391, Nhân Kiệt Thiên Kiêu như chó. Chương 391, Nhân Kiệt Thiên Kiêu như chó. Có chân vương cảnh tu sĩ đứng dậy giả bộ phản kháng, muốn chạy trốn, bị Đông Vương một bàn tay chụp chết tại chỗ vẫn lạc. Cố Bình đều cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này, mặc hắn chân vương cảnh như thế nào cường đại, như thế nào có thiên tư, tại trí cường giả trong tay như là sâu kiến bình thường, hết thảy đều không trọng yếu. Thanh toán một khi bắt đầu, ai có thể né ra? Mấy vị thánh nhân đều tại động thủ, có vô thượng đại thủ hư ảnh hiện hiện, động tác nhanh chóng, đem thiên giật thánh địa bên trong bảo vật cùng nhau hái đi, đem thánh địa này chuyển thừa vài vạn năm nội tình một không chút nào thừa lấy đi. Vô số hào quang từ lòng đất bay ra ngoài. Đây là bảo quang xuất thế, có chí bảo bị mấy vị thánh nhân lấy đi, Đông Vương phủ thánh nhân cùng tiền triều ba vị đại thánh tựa hồ ai cũng không nguyện ý chậm lại, dạng này thanh toán thời khắc, chính là nhanh tay có, chậm tay không. Cố Bình tại trên chiến xa nhìn xem, cũng là thèm nhỏ dãi, mắt đều đỏ. Những tạo hóa này nhiều lắm. Một cái thánh địa tồn trữ cùng nội tình quá phong phú, mấy vị thánh nhân ở chỗ này điên cuồng xuất thủ, trong lúc nhất thời đều chuyển không không. Muốn cái gì? Đông Vương mở miệng đối với Cố Bình nói. Cố Bình nuốt nước miếng, nhạc phụ đại nhân, ta muốn chính mình đi chọn lựa. Tốt, đợi lát nữa cho ngươi lưu một chút. Mặc dù đã nói như vậy, Đông Vương hay là cho hắn lọt mấy lần tay khẽ hở, có thật nhiều bảo vật lưu tại trên chiến xa. Cố Bình thật nhanh nhặt, những này thánh nhân trướng mắt đồ vật, đối với Cố Bình cái này nho nhỏ nguyên anh tới nói đều là cực kỳ quý giá đồ vật. Thanh đồng chiến xa chụp bánh xe ép qua phá toái thiên giật thánh địa, tại đây đất linh mạch hải cốt cùng chưa khô cạn trong thánh huyết lưu lại ngân sâu. Đông Vương phủ vị kia đại thánh đứng ở đám mây, tiêu tụy ngón tay kết xuất phức tạp cổ ấn. Chỉ một thoáng, mấy chục vạn đạo màu đỏ tươi nô văn như mưa to chút xuống, đâm vào phía dưới quỷ sát mấy chục vạn tu sĩ mi tâm. Dĩ nhi các loại huyết mạch làm khế, 100005 làm hạn định, đời đời kiếp kiếp làm nô, phụ Đông Vương phủ làm chủ. Tiếng hét thảm rung truyền mây xanh, có trưởng lão ý đồ tự bạo, lại bị nô văn trong nháy mắt xoắn nát thần hồn. Tiên triều ba vị mạ vàng chiến giáp đại thánh thờ ơ lạnh nhạt, đưa tay đem thánh địa hạch tâm cửu khiếu thông minh ngọc vạn tái tinh thần thủy các loại tạo hóa thần vật lấy đi. Trên trời chỉ còn lại có Đông Vương phủ đại thánh khàn khàn tuyên cáo, 100005 sau, tứ nhị các loại huyết mạch tự do. Khi thánh uy tiêu tán ở chân trời, Cố Bình một mình đứng tại khắp nơi trên đất bừa bộn bên trong. Hắn dâm qua băng liệt đại trận hộ sơn tàn tiến, đế giày dính lấy hỗn hợp linh thảo chất lỏng vũ bùn. Trước mắt là không bị thánh nhân thu lấy phế liệu ngàn năm long huyết đằng leo lên lấy sụp đổ đan điện lương trụ, tàng thư các gạch ngói vụn ở giữa tán lạc phiếm kim thiên giật đoán thể thuật ngọc giản. Thậm chí một đoạn xét đánh một bên trên còn khảm không mất hiệu tị lôi châu, đối với thánh nhân mà nói gân gà, đối với hắn lại là đầy trời phú quý. Phát tài, tất cả đều là ta. Cố Bình hầu kết nhấp đô, nguyên anh tầng 7 linh lực hóa thành trăm ngàn đạo sợi tơ bắn ra. Tay trái túm đoạn long huyết đằng nhét vào nhận chữ vật, chân phải đạp nát thanh thạch bản móc ra chôn giấu tránh bụi ngọc, ngay cả mục nát linh mục lương đều không dung tha. Tập dịch xuất thân bản năng để hắn ngay cả đệm bản chân không chọn vẹn trận bản đều nảy ra đi ra. Những này đều có thể dùng, mà lại không cần lo lắng túi chữ vật không đủ, hắn tiểu thế giới rất có thể chứa. Một gốc bị thánh nhân uy áp đánh ngã thất tâm lưu ly thụ càng làm cho hắn cuồng hỉ, cây này dù chưa thành thục, nhưng thân cảnh dung luyện sau vẫn như cũ đủ để chế tạo nửa cái thánh khí phôi. Nếu là thành thục, chế tạo một kiện đại thánh binh cũng là có thể được. Khi Cố Bình nào về phía lưu ly cây sát na, sâu kiến cũng xứng nhúng chàng thành dấu. Thanh âm âm lãnh xé rách không gian, một cái bao trùm lấy phủ văn huyền ảo cự trưởng chống rông hiện hiện, vẹn vẹn tiêu tán khí tức liền để Cố Bình xương sống tuôn ra tiếng sương nước. Hắn như bị đính tại trong hổ phách sâu bọ, trơ mắt nhìn xem chính mình hai tay làn ra từng khúc da bị nẻ, màu vàng nhạt máu từ trong lỗ chân lông tiêu xả mà ra, ngay cả trong đan điền nguyên anh đều bò đầy giống mạng nện vái văn. Cố Bình trong nháy mắt cảm nhận được tử vong gần, hắn tại trong khoảnh khắc liền bị vị này giấu ở chỗ tối thánh nhân uy áp kích thương. Sư tôn, sư tôn! Hắn ở trong lòng giống to. Trong tiểu thế giới, Thái Sơ Chuẩn Đế vẫn như cũ xếp bằng ở thanh đồng đại đỉnh trước, đối với Cố Bình thần hồn gào thét phảng phất giống như không nghe thấy, gấp cái gì? An tâm chớ vội, có người đang câu cá, ngươi không chết được. Ngay tại Cố Bình ý thức sắp chôn vùi lúc, ba đạo thân ảnh xé rách thương cung. Dấu đầu lộ đôi đồ vật rốt cục vẫn là xuất hiện. Đông Vương đại kích điểm phái hư không, Thái Hư kiếm thánh trong tay ẩm huyết kiếm bắn ra đế uy, Thiên Triều đại thánh Lưu Kim quyền sáo càng là trực tiếp đánh tới hướng hư không nơi nào đó. Oeng! Huyết vũ hỏa với thánh cốt mảnh vỡ hắt vấy xuống. Một vị áo bào đen thánh nhân bị ngạnh sinh sinh từ thứ nguyên tường kép ra, lồng ngực cắm ẩm huyết kiếm nhọn, cánh tay trái bị quyền sáo ép thành thịt băng. Mặc Lao Khô chảo thăm dò vào nó đan điền, móc ra một viên nhảy lên thánh nguyên, trên mặt hiện hiện ý cười nhạt, Nam Hải ưu ảnh đảo cái thứ bảy cùng ta Đông Vương phủ là địch thế lực. Rất tốt, đã dám đưa tay, liền để các ngươi cũng truyền thừa đoạt tuyệt. Đông Vương phủ một vị đại thánh, hai vị thánh vương, ba vị thánh nhân, tiên triều ba vị đại thánh, thực lực như vậy hoành hành đông vực, để mắt tới nhà nào đều sẽ bị tuyệt diệt. Cố Bình ngồi phịch ở trong vũng máu kịch liệt thở dốc, nhìn xem Thái Hư kiếm thánh đem ưu ảnh đảo thánh nhân đầu lâu treo ở ẩm huyết kiếm tuệ bên trên. Thái Hư kiếm thánh trong nháy mắt phóng tới một đạo quang mang chui vào thân thể của hắn. Thương thế của hắn trong nháy mắt phục hồi như cũ, đảo mắt lại sinh long hoàng hổ. Không có minh mạch, Đông Vương phủ bọn này thánh nhân cũng là chuyên môn đem hắn một người để ở chỗ này câu cá, kết quả thật sự chính là câu đi lên một con cá lớn. Đông Vương phủ cùng tiên triều nhiều một cái có thể hủy diệt thánh địa. Hoàng kim đại thế, thật sự là khắp nơi trên đất hoàng kim a. Cố Bình chính mình cũng nhịn không được than thở. Đông Vương phủ thánh nhân đem U Ảnh Đảo chém giết sau liền rời đi, trước khi rời đi, bọn hắn cuối cùng động thủ, đem Thiên Giật Thánh Địa đại trận chống lên đến, có thể cho Cố Bình ở bên trong tự do cướp đoạt cần thiết. Nơi xa Nô Văn gia thân các tu sĩ run lẩy bẩy, nhìn về phía Cố Bình trong mắt có phức tạp, có cừu hận, nhưng càng nhiều hơn chính là mê mang. Thánh địa trong nháy mắt bị phá diệt. Tặc tử ở ngay trước mặt bọn họ cướp đoạt, bọn hắn lại bất lực. Cố Bình lại lần nữa hướng gốc kia Thất Tâm Lưu Ly Thụ đưa tay, đem bảo vật này thu hút trong tay. Thiên Giật Thánh Địa trên bạch ngọc quảng trường, màu đỏ tươi nô văn tại mấy chục vạn tu sĩ mi tâm sáng rực thiêu đốt. Đại Thánh bày ra Thánh đạo quy tắc hóa thành vô hình sơn nhạc, đem những này có thể chà đông được các cường giả gắt gao ép quỳ gối. Thanh thạch bản giữa khe hở thẩm thấu máu tươi cùng nước mắt, độ kiếp chân quân đạo bảo dính đầy bụi bặm, Thật Vương cảnh trưởng lão râu tóc tại uy áp bên dưới tuôn rơi run run, liền ngay cả những cái kia từng dẫn động tinh hà dị tượng thiên tiêu, giờ phút này cũng lấy chán chạm đất, xương sống lưng bị ép ra không chịu nổi gánh nặng gì. Cố Bình đi tới, màu đen áo bảo và áo đảo qua một thanh đứt gãy trường thương. Đầu ngón tay hắn vuốt ve Đông Vương phủ đại thánh để lại cho hắn huyền điệu lệnh bài, băng lãnh đường vân bên trong chạy xuôi lấy đại thánh khí tức. Giờ phút này, hắn cầm lệnh bài, chỉ cần tâm niệm vừa động, trên quảng trường liền vang lên liên miên xương cốt sai chô giòn vang. Cố công tử, góc tây bắc chợt có thanh âm pha không. Một vị tử thụ tiên ý độ kiếp nữ tu cường nhất cái cổ, nô văn tại nàng trên da tuyết mạn ra yêu dị tơ máu, thiếp thân vốn là Doanh Châu đạo đàn mạch chi chủ, nguyện phụng cửu tiêu hoàn bội phổ lời còn chưa dứt, càng nhiều thanh âm từ trong đám người thiếu nữ tuyệt sắc bọn họ trong miệng vươn ra. Mặc xanh nhạt giao tiêu thiếu nữ quỳ gối hướng về phía trước, nước mắt lăn xuống lúc hóa thành linh quang tứ tán chân châu, nâu nguyện vì công tử giường ấm mải mực. Phía sau nàng vàng nhạt váy ngắn trận đạo thiên tài cắn nát môi son, ta thông hiểu trời giật 300 bí trận đồ lục anh thanh yến ngữ bọc lấy sóng linh lực văn đời ra, ý đồ xuyên thấu Cố Bình quanh thân lượn lờ âm dương nhị khí. Ồn ào. Hắn đem lệnh bài khẽ chọc lòng bàn tay, thánh uy như thủy triều tràn qua toàn trường. Tất cả câu khẩn khoảnh khắc tĩnh mịch. Hắn tuy là người hào sắc, cũng không phải lúc nào đều cởi trần tính tình. Những nữ tử này bên trong cố nhiên có cường đại đến cực điểm tồn tại, những thiên tiêu kia bên trong cũng không thiếu có thượng cổ nhân kiệt, tu vi cùng thiên tư đều ngạo tuyệt người đồng lứa. Nhưng hắn minh bạch, vô luận đạo lữ hay là chủ tớ, đều sẽ lưu lại nhân quả. Tựa như hiện tại, bên cạnh hắn cái kia hai cái nữ nô, Khương Tĩnh Thư mỗi ngày đều đang thu thập tu sĩ thi thể, cung cấp cho hắn luyện chế linh cao. Bạch Lộ đối với hắn mà nói chính là một cái thuần túy đồ chơi. Nhưng dù vậy, đợi ở bên cạnh hắn hai nữ cơ duyên đều khá lớn, hắn có đôi khi cũng sẽ không thèm để ý chút nào cho các nàng một chút chỗ tốt, thường xuyên qua lại, liền có nhân quả liên lụy. Người khác nếu là giết hai nàng này, hắn cũng khẳng định sẽ xuất thủ, đây cũng là nhân quả. Một cái thánh địa nữ tu trung thiên mới rất nhiều, hắn vòng nhìn chung quanh một chút, vẹn vẹn là thượng cổ nhân kiệt liền có mấy vị, tư chất cực mạnh, trong đám người đều như là minh nguyệt. Chương 392, thu phục 26 vị tiên tử. Chương 392, thu phục 26 vị tiên tử. Nói đùa cái gì? Đám nữ tử này tuy tốt, đương nhiên không có khả năng tìm các nàng làm đạo lữ, các nàng hậu đại đều được là Đông Vương phụ làm nô 100.0005, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Nhưng hắn hay là xích lại gần, đưa tay nâng lên một cái nữ tu cái cằm, quan sát tỉ mỉ mặt của nàng. Sau đó là kế tiếp. Do xét nhiều hơn, trong đám người này liền trẻ tuổi có nam tu sĩ nổi giận đùng đùng mở miệng, Cố Bình, ngươi không cần lời nói, có thể hay không đừng đụng. Cố Bình hướng hắn nhìn sang, nguyên lai là một vị thượng cổ nhân kiệt, không biết là ở đâu một thế bị phong tồn. Nhưng đã không có quan hệ. Ai đi giết hắn? Ta đến có 10 cái cùng nhau mở miệng, nhưng không nhanh bằng một vị nữ tu, đưa tay đem đầu của hắn lấy xuống. Bị người đánh gãy tuyệt phi, Cố Bình cũng không thèm để ý, tiếp tục dò xét mỗi một vị cô nương, cuối cùng ngắm hoa thưởng đến cao giai nữ tu trên thân. Hắn hay là hối hận, cậu đan rất khó khăn tìm hiểu, nếu không chỉ cần hắn mở miệng, Đông Vương phủ khẳng định sẽ cho hắn một cái đại triển thân thủ cơ hội. Bất quá, làm Đông Vương con rể, hỏi hắn muốn nữ nhân. Đại nhân hắn có đại lượng, hẳn là sẽ không nói cái gì đi. Từng cái loại bỏ tới sau, Cố Bình chính mình cũng phạm vào khó, nhiều lắm, nhiều như vậy tư sắc tuyệt mỹ cô nương, hắn coi là thật không cách nào lựa chọn a, nếu thật là muốn hết lời nói, bị hắn bất kỳ một cái nào đạo lữ phát hiện đều là vấn đề. Nhưng xác thực, không có bao nhiêu cá nhân có thể kháng trụ dụ hoặc như vậy. Nếu không chỉ chọn lựa một cái kia muốn làm sao tuyển đâu? Tính toán, chỉ tuyển một cái lời nói, đối với các nàng không công bằng, hoàng kim đại thế, khắp nơi đều cạnh tranh kịch liệt, hẳn là đều cho các nàng một cái cơ hội. Ngươi, còn có ngươi, còn có ngươi, ngươi cũng là, đều đi ra đi, còn có ngươi 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 ngươi. Cố Bình liên tiếp mở miệng, điểm 30 nhiều người ra khỏi hàng, 20 người này tu vi cao nhất là đại thừa cảnh giới, tu vi thấp nhất cũng đều có nguyên anh đỉnh phong. Cái này hơn 30 người đại đa số là thiên giật thánh địa mấy ngàn năm qua này góp nhặt mỹ nhân. Đều là thánh khiết không tì vết nữ tử, không có vị hôn phu, không có tình lang, cùng nam tu sĩ không có bất kỳ cái gì liên quan có thể tiến lên một bước. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Thiên Giật Thánh Địa có thật nhiều tu sĩ khó mà tiếp nhận hắn câu hỏi như vậy cùng chọn lựa, tại chỗ Cố Bình liền lại giết 1000 người. Giết đến là đầu người cuồn cuộn, không người dám làm cản, dưới thềm nô liền hẳn phải biết thân phận của mình chỗ. Lần thứ nhất tra hỏi, có 29 người hướng phía trước một bước. Cố Bình gật đầu, đối với kết quả này cảm thấy hài lòng. Tư chất tu hành ngạo tuyệt cùng thế hệ có thể tiến lên một bước. Có 28 vị nữ tử tiến lên một bước. Nguyện ý cho ta làm chó có thể tiến lên một bước. Còn có 28 người tiến lên một bước. Nhưng là các nàng trong đám người đứng phía sau, Cố Bình lại giết hơn 10 người. Có dũng khí cùng ta cùng nhau chinh chiến hoàng kim đại thế, giúp ta chứng đạo, có thể lại hướng phía trước một bước. Lần này, có 26 người tiến lên một bước. Cố Bình gật đầu, 26 cái đã rất tốt, Thiên Giật Thánh Địa cái này nhiều năm qua, mấy trăm vạn đệ tử bên trong cũng có thể cho hắn bồi dưỡng được cái này 26 cá nhân, đã coi như là lao khổ công cao. Mấy chục vạn đệ tử còn tại trên Bạch Ngọc Quảng Trường Quỳ, Cố Bình đã mang theo 26 vị tiên tử rời đi nơi đây, đi vạn thánh chỗ sâu nhất. Trong lúc nhất thời, quỳ gối người nơi này đều rơi lệ khóc giống. Ai cũng biết Cố Bình mang theo các nàng đi thánh địa chỗ sâu làm cái gì. Hoàng Kim đại thế vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền bị đứt đoạn truyền thừa, bị người cướp đoạt bảo vật, hút khô nội tình. Trong thánh địa Thiên Chi tiêu nữ, để bọn hắn kính trọng mỹ nhân trưởng lão giờ phút này đều trở thành người kia chó, thờ hắn thúc đẩy vui đùa, không dám không nghe theo. Rất nhiều người gào khóc. Khuất nhục a, khuất nhục bực nào. Nhưng, khóc cũng là vô dụng, không có ai sẽ đến thương hại bọn hắn. Nếu là Đông Vương phủ bị hủy diệt, vì gối nơi này liền sẽ là Tạ gia một thế hệ, bị người thắng bắt đi liền sẽ là Tạ Diệu chân dạng này Tạ gia bảo su. Thắng làm đua thua làm giặc mà thôi. Lưu bọn hắn một cái mạng, đã là thương hại đến cực điểm. Càng nhiều người thắng là không có lòng thương hại, sẽ chỉ chạm thảo trừ căn. Thiên Giật Thánh Địa chỗ sâu, Cố Bình đem tiểu thế giới cửa thanh đồng hộ dựng đứng lên, trong tiểu thế giới bộ khu vực là Tiên Linh Chi Nguyên, Cố Bình cùng các đạo lữ Đào Hoa Lâm là ở chỗ này, sư tôn Thái Sơ giờ phút này cũng ở đó tính toán lĩnh hội. Ngoại bộ khu vực là Dĩ Vãng Vạn Thú Tông Tông môn chỗ, có 12 cái đại khu vực, dược viên chính là một cái trong số đó. Dĩ Vãng Cố Bình tại trong dược viên thả một cái trúc cơ tu sĩ, giờ phút này cũng bị hắn thuận tay giết chết. Hắn lại lấy bao táp linh lực ngăn cách Tiên Linh Chi Nguyên cùng ngoại bộ khu vực. Hắn muốn tại hôm nay trùng kiến Vạn Thú Tông loại này tông môn đỉnh cấp. Các ngươi 26 người, về sau đến liền ở tại nơi này tòa trong tiểu thế giới, đây là Âm Dương Giao Thái Bí Điện ta hiện tại chuyển cho các ngươi muốn kiêm tu công này. Tu hành tốt, ta sẽ có khen thưởng, hiện tại cấp tốc độc thủ, đem Thiên Giật Thánh Địa chuyển không đi. Là, nguyên lai là muốn bị xem như đỉnh lô, 26 người thở dài một hơi, này song tu chi pháp là chính đạo thủ đoạn, không phải thải âm bổ dương tà tu. Cái này Cố Bình đã rất để ý 26 người khởi hành đứng lên, cũng không có Cố Bình một người chuyển tốc độ nhanh. Hắn sớm đã cùng tiểu thế giới hòa làm một thể, giờ phút này tiểu thế giới chi lực tại quanh người hắn hiện hiện, đi tới chỗ nào, tâm niệm vừa động, bảo vật liền bị thu lấy đi vào. 26 người bên trong, tu vi cao nhất chính là đại thừa đỉnh phong cảnh giới một vị tông môn trưởng lão, tên là Tử Trúc. Tử Trúc lựa chọn tại dãy cung điện chân, làm các nàng những nữ tử này rơi thân chi địa. Cố Bình đi tại Thiên Giật Thánh Địa bên trong, vô số linh thụ, linh dược tự nhiên không cần nhiều lời, linh quả linh thảo hắn cũng sẽ không buông tha một mẫu lại một mẫu linh thảo bị hắn đưa vào tiểu thế giới bên trong, bên trong có người tại tiếp ứng bố trí. Tòa cung điện này không sai. Những này đình đài lầu các cũng đều rất là khéo a rời. Nơi đây lại là một tòa linh ngọc xếp thành quảng trường. Rời. Hắn liên tiếp phá rỡ trên trăm tòa cung điện, hủy đi Thiên Giật Thánh Địa mảnh này địa khu chủ lùi, một gốc linh thụ cũng không có. Nhiều như vậy linh thuyền, xuất thủy số lượng lớn như vậy. Rời. Cái này một tòa linh sơn có chút lớn, Cố Bình gọi tới Tử Trúc, hai người cùng một chỗ đem tòa này mở mịt linh sơn chuyển nhập trong tiểu thế giới, liên đối linh sơn phía trên ốc xá cung điện, tiên sơn linh thuyền cũng tất cả đều bị dọn đi. Thiên Giật Thánh Địa bên trong hết thảy có mấy trăm tòa tiên sơn, Cố Bình mang theo đông đảo cô nương một mực rời hai canh giờ, mới chút tiên sơn toàn bộ chuyển vào trong tiểu thế giới. Chủ nhân, tông môn này đại điện chuyển sao? Chuyển. Chủ nhân, chúng ta mấy người muốn đem trước kia ở qua tẩm cung mang vào. Chuyển. Chủ nhân, tông môn trong bảo khố còn thừa lại không ít đê giai linh vật muốn chuyển sao? Cái này không cần chuyển, ta tự mình đến chuyển. Cố Bình tự mình tiến vào tông môn bảo khố, nơi này bị mấy vị thánh nhân đã cầm đi không ít thứ, cơ hồ đều đã rỗng. Nhưng là hiện tại xem xét, còn có rất nhiều thứ, linh thạch trung phẩm cũng còn có vài kho. Tính cả đi hẳn là có thể có 10 cái ức. Hai tay của hắn khẽ hấp, những linh thạch này như dòng nước bị hắn thu vào tiểu thế giới Tiên Linh Chi Nguyên bên trong. Tại đào lâm nhà gỗ sau chất đống một tòa linh thạch trung phẩm núi nhỏ, rầm rầm, như là trời mưa bình thường. Những linh thạch này trông nhập, lập tức để Tiên Linh Chi Nguyên linh lực nồng hậu dày đặc không ít. Cái khác trong bảo khố, linh dược càng là nhiều vô số kể. Bao nhiêu năm còn sót lại à, những này hàng trăm hàng ngàn năm linh dược, thánh nhân bọn họ căn bản trước mắt, tất cả đều tiện nghi của mình. Phát tài, lần này thật là phát tài. Chương 393, chú ý tôn lại tuần tra. Chương 393, chú ý tôn lại tuần tra. Dòng dã 2 ngày thời gian, Cố Bình cảm giác trong tiểu thế giới đều chịu nặng. Toàn bộ Thiên Giật Thánh Địa, linh mạch đều bị rút đi. Nơi đây đã biến thành một chỗ đất cằn sỏi đá, dương mắt nhìn lên, khắp nơi đều là bao cắt cùng bụi đất. Chỉ để lại vài tòa rách nát công trình kiến trúc, lẻ loi trơ trọi. Cái này vài tòa công trình kiến trúc bên trong, Cố Bình đều lục soát rất nhiều lần, không có bỏ sót bất luận cái gì bảo vật. Không chỉ có là Thiên Giật Thánh Địa, còn có những này quỷ gối cùng nhau mấy chục vạn người, Cố Bình đem bọn hắn trên thân bảo vật, túi chứa vật tất cả đều lật lại, cũng hội tụ một bút không nhỏ linh thạch, khoảng chừng hơn 3 tỷ linh thạch trung phẩm, lại đang đào lâm nhà gỗ sau đắp lên vài tòa linh thạch núi nhỏ. Bảo vật trong đó Cố Bình ngược lại là không có keo kiệt, chính mình cầm đi không ít đồ tốt sau, đem còn sót lại phân cho Tử Trúc 26 vị tiên tử. Các nàng đợi tại trong tiểu thế giới cũng là muốn tu hành. Tu vi của các nàng cũng rất trọng yếu. Lần này, Thiên Giật Thánh Địa là thật toàn xong, một kiện thứ đáng giá đều không có, Cố Bình có thể nói là đảo ba thước đất, những cái kia bị phong tổn treo một hơi lão bất tử, bị Cố Bình một thanh ngọn lửa màu vàng toàn bộ đốt thành tro. Vì phòng ngừa, ta sau khi đi còn có người tới đây nhặt nhạnh chỗ tốt, nơi đây rất cần một trận đại hỏa đến tẩy lễ nha. Hắn đem ngọn lửa màu vàng đốt lên, lan tràn ở trên vùng đại địa này. Nửa ngày qua đi, nơi đây chỉ còn lại có đất khô cằn. Mấy chục vạn đệ tử khóc không ra nước mắt, từ đây bọn hắn liền không có nhà để về, thực sự trở thành người khác nô bộc. Đã từng rực rỡ muôn màu, linh khí mở mịt thánh địa khu vực hạch tâm, giờ phút này chỉ còn lại có mấy sợi phiêu tán bụi bặm, tựa như bị mưa to gió lớn triệt để tẩy sạch qua bình thường. Trong không khí còn lưu lại nồng đậm linh dược bị nổ tận gốc sau khang khổ hương vị, cùng pháp bảo bị cưỡng ép tước đoạt cấm chế lúc linh lực khét lẹt cảm giác. Cố Bình mặt không biểu tình. Đây cũng không phải là tham lam, mà là một loại tuyên cáo. Tuyên cáo Đông Vương phủ trở về, tuyên cáo đối địch với hắn hạ tràng. Trong tay hắn luốt luốt từ thánh địa hạch tâm trên tế đàn móc xuống tới một viên trận nhãn tinh thạch, cảm thụ được cẩn chứa trong đó không gian ba động dần dần lắng lại. Hao hết, ngay cả quặng cỏ đều không có cho bọn hắn còn lại, hắn thấp giọng tự nói, ngữ khí bình thản giống như đang trần thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Sau một khắc, lòng bàn tay của hắn phát lực, viên kia duy trì lấy trong đại trận trụ cột tinh thạch đi mắng vỡ vụn. Ông, kết lạp lạp bao phủ toàn bộ thiên giật thánh địa phế tích màn sáng khổng lồ, phát ra một trận chói tai gào thét. Cuối cùng như là phá toái lưu ly mái vòm, từ đỉnh bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, tiêu tán. Đã rời trống, không đem làm đại trận bảo vệ. Cố Bình không có dừng lại, thân hình hắn nhoáng một cái, liền xuất hiện tại Tạ Diệu chân thanh đồng chiến xa bên trên. Chiếc chiến xa này theo hắn tuần sát qua đông vực, có hai đầu yêu giáo kéo viên. Cố Bình đứng yên định, dáng người thẳng tắp như tiêu thường, huyền ý tại phá trận sau trong gió nhẹ bay phất phới, vô hình khí chàng trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Lên. Trong miệng hắn khẽ nhả một chữ, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào hậu phương mỗi một cái bị ép thần phục tu sĩ trong hai. Thanh đồng chiến xa, nặng nghề xa luân chậm rãi chuyển động, ép qua hư không, lại phát ra ủ ủ lôi âm. Không có dư thừa mệnh lệnh, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ thúc dục. Chiến xa khởi động trong nháy mắt, cái kia một mảnh đen kịt, số lượng chừng mấy chục vạn tiên giật thánh địa còn sót lại tu sĩ, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ, sợ hãi cùng một tia chết lặng tuần theo. Bọn hắn như là bị vô hình cự thủ xua đuổi, trầm mặc đi theo phía trước chiếc kia tượng trưng cho chinh phục cùng y quyền thanh đồng chiến xa. Cố Bình trùng trùng điệp điệp tuần tra hành trình, lần nữa mở ra. Thanh đồng chiến xa phía trước, nghiền nát lưu vân, phá vỡ trời cao, bóng ma khổng lồ nhìn về phía dưới núi non sông ngòi, thành trì thôn xóm. Mấy chục vạn tu sĩ như một mảnh di động, kiềm chế mây đen theo sát phía sau, bước chân đạp ở hư không lại phảng phất dẫm tại mỗi một cái mắt thấy người trong lòng, phát ra trầm muộn tiếng vọng. Cảnh tượng này quá mức rung động, quá mức bá đạo. Những nơi đi qua, thiên địa linh khí cũng vì đó hỗn loạn, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy linh khí gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Phía dưới đại địa, vô số tu sĩ như là chim sợ cảnh cong, nhao nhao dừng lại trong tay hết thảy, kinh hãi ngẩng lên đầu nhìn lên. Cái kia, đó là cái gì? T. Thanh đồng chiến xa. Là Đông Vương phụ trưởng công chúa chiến xa. Nhưng phía trên đứng đấy không phải Tạ điện hạ là Cố Bình, là cái kia Cố Bình. Hắn lại xuất hiện. Trời ạ. Phía sau đi theo chính là La Thiên giật thánh địa người. Bọn hắn làm sao xong? Toàn xong. Các ngươi nhìn những người kia biểu lộ. Thánh địa. Thiên giật thánh địa thật không có. Mau nhìn phương hướng kia. Đúng là Thiên giật thánh địa vị trí. Linh quang ảm đạm, khí tức suy bại. Bọn hắn thật bị Đông Vương phủ san bằng. Đông Vương phủ không chỉ có diệt thánh địa, còn hợp nhất mấy chục vạn tu sĩ nô bộc. Cái này, đây là cỡ nào uy thế? Đông Vương phủ lại trở về, mà lại là lấy loại này bá đạo nhất không cho hoài nghi phương thức tuyên cáo trở về. Vô số tiếng nghị luận, tiếng hắc khí, sợ hai nói nhỏ hội tụ thành một mảnh vô hình tiếng gầm, ở trên mặt đất phun trào. Mỗi một cái ngẩng đầu tu sĩ, trong lòng đều như là bị trọng truy hung hăng đánh, chấn động không thôi. Thiên giật thánh địa hủy diệt không còn là nghe đồn, mà là trước mắt việc này sinh sinh, cực kỳ lực trùng kích cảnh tượng. Khống chế chiến xa, dẫn dắt cái này về bộ đội ngũ thân ảnh trẻ tuổi kia Cố Bình, giờ khắc này ở trong mắt bọn họ, đã không còn là đơn thuần thiên tiêu, thật sự là một cái đủ để quấy đông vực phong vân cự phách. Cố Bình trở về, có máu và lửa là cấn, mang theo tuyệt đối cường thế. Cố Bình đứng ở xe thủ, đối với phía dưới hết thể nghị luận cùng ánh mắt nhìn như không thấy. Ánh mắt của hắn như điện, quét mắt bắt ngát đông vực đại địa, ánh mắt thâm thúy, trước đó vài ngày hắn cũng là như vậy tuần tra, nhưng lại không có uy thế cỡ này. Thình thế, loạn thế đều được giết ra một đường màu đến, người khác mới sẽ kính trọng ngươi. A chiến xa ép qua một mảnh phồn hoa đại châu trên không, uy áp như thực chất giống như đè xuống, để trong châu thành tất cả tu sĩ đều cảm thấy ngạt thở. Cố Bình thanh âm vang lên lần nữa, cũng không phải là gầm thét, lại so lôi đỉnh càng có lực xuyên đấu. Ta chính là Cố Bình, tuần thú đông vực. Tất cả ẩn thế lực, đạo thống cổ lão, phàm là có truyền nhân, thiên tiêu nơi này hoàng kim đại thế tự tiện xuất thế tương lai gặp ta là xong đi đông vực người nghe ta làm cho, trong vòng 3 ngày, lập tức tiến về đông vực thánh thành, đông vương phủ trước cửa quy đợi. Quá hạn không đến, ẩn nấp không báo người giết không tha. Lần này hào ngôn, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều càng thêm rõ ràng, càng thêm cụ thể, càng thêm không thể nghi ngờ. Đã không còn đưa bái thiếp chỗ trống, không còn là chuẩn bị mua mệnh tiền cảnh cáo, mà là trần trụi, cường ngạnh mệnh lệnh, quy đợi. Thái độ chi nghiêm khắc, trước đó chưa từng có. Không khí phảng phất ngưng kết, ngay cả tiếng gió đều đình chỉ gào thét. Chỉ có thanh đồng chiến xa ép qua thương không ủ ủ dư âm, cùng mấy chục vạn tu sĩ kiểm chế đến cực hạn tiếng hít thở, ở trong thiên địa quanh quẩn. Hán hào ngôn tại nói cho toàn bộ đông vực, hoàng kim đại thế là thuộc về cường giả, mà đông vực quy củ, ai cũng không cho phép vi phạm. Đại thế lực hắn mặc kệ, nhưng đông vực thiên tiêu đều muốn tới gặp hắn. Tuần tra đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, mang theo vô biên uy áp cùng túc sát, biến mất ở phương xa đường chân trời. Chương 394, cũng không phải là thật vô địch chương 394. Cũng không phải là thật vô địch thanh đồng chiến xa ép qua lưu vân, mấy chục vạn tu sĩ như là đồng bình ở trên bầu trời một mảnh nặng nề mây đen, đè nén để phía dưới sơn hà thất sắc. Tuần tra chỗ đến, yên lặng như tờ. Cố Bình cũng không phải là cuồng vọng vô tri hạng người. Những cái kia truyền thừa cổ xưa, ngủ say thế gia, tị thế đạo thống, tất nhiên sẽ có chân chính nhân kiệt giải phong mà ra, tranh đoạt cái này đầy trời khí vận. Hắn lần này tuần tra lập uy, đã là hiện lộ rõ ràng Đông Vương phụ trọng trưởng đông được trật tự quyết tâm, cũng là một lần dò xét, một lần đối với dưới mặt nước chân chính cá lớn lưới câu. Ngay tại hắn thả ra hảo ngôn sau một lát, tuần tra đội ngũ chính vượt qua một mảnh tên là Truy Tinh Nguyên cổ lao hoang nguyên lúc, dị biến nảy sinh. Cũng không phải là theo dự liệu kịch liệt phản kháng hoặc cường thế khiêu chiến, mà là một loại càng thêm nội liễm, lại càng thêm làm người sợ hãi đáp lại. Bóng người thứ nhất không có dấu hiệu nào xuất hiện tại thanh đồng chiến xa phía trước trăm trượng không trung. Đó là một cái thân mặc tố bạch ma y y thanh niên, khuôn mặt bình thường, khí chất lại như giếng cổ đầm sâu, bình tĩnh không lay động. Hắn xuất hiện đến như vậy đột ngột, phản phất một mực liền đứng ở nơi đó. Thanh niên cũng không tận lực phóng thích uy áp, nhưng nó quanh thân tự nhiên lưu chuyển đạo vận, lại làm cho thanh đồng chiến xa nổi lên gợn sóng. Hắn bình tĩnh nhìn về phía xe thủ Cố Bình, ánh mắt đạm mạc. Bắc Minh Hàn gia, Hàn Vô Cứu đã xuất thế, chuyên tới để báo cáo chuẩn bị. Thanh âm bình thản, không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng, nói xong, liền hóa thành một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào bắt băng tuyến, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Cố Bình khẽ cau mày. Hắn rõ ràng cảm giác được, cái này Hàn Vô Cứu tu vi cảnh giới thỉnh lĩnh đã là nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn. Khoảng cách hóa thần, vẹn vẹn cách xa một bước. Tuổi tác cũng không lớn, tựa hồ là phong tổn cổ nhân kiệt, tu vi nhưng so với Cố Bình còn cao nhiều. Đây chỉ là một bắt đầu. Phản phất mở ra một loại nào đó vô hình miệng cống, tại Hàn Vô Cứu sau khi rời đi không đến thời gian một nén nhang, lại một đạo thân ảnh phá vỡ hư không mà tới. Người này lưng đeo một bộ kỳ dị thanh đồng quan quách, thân quan tài khắc đầy lít nha lít nhít phủ văn cổ lão, tản mát ra làm cho người linh hồn rung động âm lãnh tử khí. Thân hình hắn cao lớn, sắc mặt trắng bệnh như giấy vàng, một đôi mắt lại sáng đến kinh người, phảng phất tiêu đốt lên u minh quỷ hỏa. Cửu U Quỷ Giản, Minh Cửu, gặp qua Cố đạo hữu. Văn đạo hữu cho gọi, chuyên tới để thấy một lần, cáo tử. Lời còn chưa dứt, thân hình tính cả cô kia nặng nề thanh đồng quan quách cùng một chỗ, quỷ dị dung nhập trong bóng ma, biến mất không thấy gì nữa. Cố Bình thần niệm bắt được, trên quan tài kia lực lượng phát tác, lại ẩn ẩn để trong cơ thể hắn linh lực lưu chuyển đều vướng víu một cái trước mắt. Hóa thần tiền kỳ, một cái chân chính hóa thần cảnh tồn tại kinh khủng, lại cũng như vậy thủ quy củ tới liền đi. Ngay sau đó, vị thứ ba, vị thứ tư, tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách càng lúc càng ngắn. Một cái thân mặc hoa lệ vụ y y, khuôn mặt yêu dã nữ tử đạp trên thất thải loan điểu hư ảnh mà đến, lưu lại đầy trời dị hương, ánh mắt tại Cố Bình trên thân lưu chuyển một lát, mang theo một tia xem kỹ cùng nghiền ngẫm, không hề nói gì, chỉ khép lời một tiếng liền nhanh nhẹn đi xa. Nó khí tức sâu không lường được, nguyên anh đỉnh phong. Một cái toàn thân bao phủ tại phong cách cổ xưa trong áo giáp thân ảnh khôi ngô, bước ra một bước liền vượt qua vài dặm, tiếng bước chân nặng nề như là viễn cổ chống trận lôi vang ở trong lòng mọi người. Hắn như tiêu thương đứng sừng sững hư không, đối với Cố Bình ôm quyền thi lễ, tiếng như hùng trùng, đại diện chiến tông, chiến vô cực, gặp qua đạo hữu. Ta đã xuất thế, chuyên tới để thông báo. Nói xong, quay người liền đi, lưu lại sau lưng không gian ẩn ẩn bẩn mèo vết tích. Nguyên anh hậu kỳ, nhưng hắn khí tức cường đại dị thường. Một cái khí chất nho nhã, cầm trong tay ngọc quyển thư sinh bộ dáng thanh niên, đáp lấy một chiếc thuyền con trạng phi hành pháp bảo, thản nhiên tung bay đến, đối với Cố Bình phương hướng có chút không ngời, thiên cơ các cẩn mạch, thiên toán tử, nhận được đạo hữu triệu hoán, chuyên tới để tiếp. Núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Hắn lúc rời đi, Cố Bình phảng phất nhìn thấy nó quanh thân có vô số sợi tơ vận mệnh lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên anh hậu kỳ, một cái tiếp theo một cái, hoặc cao ngạo, hoặc thâm trầm, hoặc quỷ bí, hoặc phong khoáng, hoặc nho nhã. Phục sức khác nhau, khí chất ngàn vạn, đến từ khác biệt truyền thừa cổ lão, lại có được cực kỳ tương tự điểm giống nhau. Gương mặt trẻ tuổi, đáng sợ tu vi, thấp nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ. Trong đó thậm chí xen lẫn mấy vị khí tức tối nghĩa khó hiểu, để Cố Bình đều cảm thấy mãnh liệt uy hiếp hóa thần tiền kỳ đại năng. Bọn hắn như là lưu tinh xẹt qua chân trời, mục tiêu minh xác đi vào tuần tra đội ngũ trước mặt, ngắn ngủi dừng lại. Động tác mau lẹ không gì sánh được, tuyệt không nửa phần dây dưa dài dòng. Càng không có mảy may muốn bắt chuyện, phiêu chiến có thể là biểu đạt thần phục ý tứ. Đại đa số liền thân hình cũng không hoàn toàn hiện lộ tại mấy chục vạn tu sĩ trước mắt, thoáng như nhìn thoáng qua. Đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Mỗi một đạo bóng người xuất hiện, đều như cùng ở tại Cố Bình trong lòng trùng điệp gõ vang một lần cảnh báo. Nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh đỉnh phong, hóa thần tiền kỳ. Dù hắn thân phụ rất nhiều truyền thừa, căn cơ hùng hồn đến nghịch tiên, thậm chí có thể vượt cấp chém giết hóa thần đại năng. Nhưng đối diện với mấy cái này khí tức thâm thúy, nội tình đồng dạng sâu không lường được, lại đồng dạng ở vào hoàng kim đại thế kỳ đỉnh cao thượng cổ nhân kết lúc, hắn lần thứ nhất cảm nhận được rõ ràng một loại áp lực cường đại. Trong vòng một ngày, vẹn vẹn một ngày, trước trước sau sau, lại có gần 50 vị khủng bố như vậy nhân vật quang lâm tuần tra đội ngũ. Bọn hắn vẹn vẹn tránh cho ngày sau bị Cố Bình hoặc Đông Vương phủ coi đây là do tìm phiền toái. Những này mới là đông được chân chính nhận tàng thiên tiêu. Cố Bình đứng tại xe thủ, đưa mắt nhìn cuối cùng một đạo lôi cuốn lấy phong lôi chi khí thân ảnh phá toái hư không mà đi, trong lòng như đặt lên một khối đá lớn và cân. Hàn phong cuốn lên hắn áo bảo, hắn nguyên bản bởi vì quét ngang thiên giật thánh địa, khuất phục mấy chục vạn tu sĩ mà dâng lên bệ nghệ chi ý, giờ phút này như là bị băng lãnh hiện thực rót một chậu nước lạnh. Hắn chậm rãi hít một hơi, không khí tựa hồ cũng mang theo áp lực nặng nề. Cường đại, quá cường đại. Số lượng nhiều, tu vi cực cao, viễn siêu hắn dự đoán. Những người này mỗi một cái đều tuyệt không phải thanh trì thánh tử, đồng lai thánh tử chi lưu nhưng so sánh. A, đông bực thật phải biến đổi đến mức có ý tứ. Cố Bình nét miệng lên một vòng phức tạp khó hiểu độ cong, hắn thu hồi khinh thị, ngược lại làm một loại thoải mái. Vùng tiên địa này rốt cục lại có đối thủ của hắn, cái này cuối cùng là để hắn đạo tranh trên đường thú vị không ít. Cái này tuần tra chi lộ, xa không phải điểm cuối cùng. Đông bực hay là quá lớn, Cố Bình ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén, lắng động hạ càng nhiều ngưng trọng cùng cẩn thận. Một cô manh liệt cảm giác cấp bách từ đáy lòng bốc lên. Hắn cần lực lượng mạnh hơn, cần khắc sâu hơn nào móc tự thân tiềm lực. Tâm niệm vừa động, nộ đạo đan nhét vào trong miệng, toàn bộ tâm thần chìm vào đan điền nơi đó, cậu đan đang lặng lặng lơ lửng. Ngay tại Cố Bình hết sức chăm chú, tâm thần cùng cậu đan đạo vận kịch liệt va chạm thời khắc mấu chốt, tuần tra chi lộ cũng không bình tĩnh. Ong ong ong, hư không liên tục chấn động. Như là hôm qua cảnh tượng tái hiện, một đạo lại một đạo khí tức cường đại, liên tiếp không ngừng mà xuất hiện tại thanh đồng chiến xa phụ cận trong hư không. Người đến nhân số lại so hôm qua càng nhiều, chừng hơn 10 vị. Bọn hắn phần lớn khuôn mặt tuổi trẻ, mặc trên người kiểu dáng kỳ cổ, ánh sáng nội liễm phục sức. Tuần tra ngày thứ hai, ngay tại loại cường địch này thăm dò, Cố Bình giành giật từng giây ý đồ lĩnh hội cậu đan khẩn trương bầu không khí bên trong đi qua. Khi chiến xa lưu động đến đông vực trung bộ một mảnh tên là Lạc Tinh Nguyên rộng lớn trên không bình nguyên lúc, thiên cùng đột nhiên kỳ biến. Ông, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, mênh mông, uy nghiêm, phản phất đại biểu cho thiên địa ý chí hùng vĩ lực lượng, không có dấu hiệu nào quét sạch toàn bộ đông vực. Thương khung không còn là màu lam, mà là bị một loại vô cùng tôn quý, sáng chói chói mắt hào quang màu tử kim thay thế. Tia sáng này bao phủ khắp nơi bát hoang, vô luận thân ở chỗ nào, ngẩng đầu đều có thể gặp. Vô luận là bế quan tiềm tu đại năng, hay là phàm tục trợ búa người bình thường, vô luận là ngay tại chém giết tu sĩ, hay là ngủ say yêu thú, tại thời khắc này cũng không khỏi tự chủ dừng lại động tác, tâm thần bị cái kia vô thượng uy nghiêm chấn nhiếp, cùng nhau ngước đầu nhìn lên. Kim quang mang nơi trọng yếu, ẩn chứa đại đạo chân ý phủ văn chống rông hiện lên, xen lẫn hội tụ, cuối cùng hóa thành một tấm che khuất bầu trời to lớn pháp chỉ. Pháp chỉ cũng không phải là vật thật, mỗi một cái phủ văn đều chạy xuôi lực lượng pháp tắc, tản ra không thể nghi ngờ ý chí. Một cái hùng vĩ, trang nghiêm, trực tiếp vang vọng tại đông đột toàn bộ sinh linh thần hồn chỗ sâu thanh âm, nương theo lấy pháp chỉ xuất hiện, rõ ràng giáng lâm, phụ, tiên triều chí tôn làm cho hoàng kim đại thế đã nổi lên, chư thiên khí vận bừng bừng phân chấn, vạn tộc con đường đương hưng. Là bảo vệ đại đạo căn cơ, gắn bó vạn linh tranh giành chi tự, từ pháp chỉ hạ xuống thời điểm lên thánh nhân cảnh trở lên tu vi người, không phải tiên triều chiêu mộ, không được tự ý rời đạo phủ, bí cảnh, không được can thiệp phạm tục cùng thế hệ thiên tiêu tranh phong. Hoàng kim đại thế chi tranh, lúc này lấy tuổi trẻ thay mặt anh kiệt là đệ trụ. Các đạo thống cần chăm lo quản lý, tốt thêm bồi dưỡng, trung phó tiên đạo dòng lũ. Lệnh này tức thời có hiệu lực. Người vi phạm, thiên địa trung chu. Chương 395, thanh cấm phía dưới trận chiến đầu tiên. Chương 395, thanh cấm phía dưới trận chiến đầu tiên ầm ầm. Pháp chỉ tuyên đọc hoàn tất trong nháy mắt, phản phất ngôn xuất pháp thủy, toàn bộ đông vực đại đạo pháp tắc đều tùy theo cộng minh, rung động. Một cỗ vô hình gông xiềng phản phất bọc tại tất cả chạm đến thánh nhân cảnh ngưỡng cửa cường giả trên thân. Pháp chỉ treo cao trung thiên, từ kim quang mang chiếu rọi muôn phương, trên đó phủ văn lưu chuyển, như là thiên đạo chi nhãn, quan sát toàn bộ đông vực. Lạc Tinh trên nguyên, vô luận là Cố Bình sau lưng mấy chục vạn tu sĩ, hay là trên vùng bình nguyên vô số mắt thấy tu sĩ cùng sinh linh, tất cả đều lâm vào yên tĩnh như chết. Lập tức, như là đầu nhập nóng hổi chảo dầu dập nước, toàn bộ đông vực triệt để sôi trào. Tiên triều pháp chỉ là thánh nhân lệnh cấm. Ông trời của ta, thánh nhân không thể xuất thế. Hoàng kim đại thế, đây là muốn đem sân khấu triệt để giao cho thế hệ tuổi trẻ a. Loạn thế muốn tới, chân chính tiên tiêu tranh bá bắt đầu. Không có lao quái vật đúng tay, ai có thể quật khởi toàn bằng bản sự. Trung Châu cùng mặt khác bốn vực cũng hạ xuống đồng dạng pháp chỉ. Đây là tác động đến toàn bộ tiên triều cương vực đại biên cục. Tin tức như là như gió báo trong nháy mắt quét sạch đông vực mỗi một hẻo lánh. Tất cả tu sĩ đều hiểu, từ giờ khắc này, thế giới quy tắc hoàn toàn thay đổi. Thế hệ trước đỉnh phong chiến lực bị cương ép nhân xuống tạm dừng. Thanh đồng chiến xa bên trên, cái kia nồng đậm đạo vận trong nháy mắt thu liễm. Cố Bình sắc mặt kỳ kém. Vừa mới bắt đầu trăng bước, liền có nhiều như vậy sự tình, tiên triều có phải hay không muốn cố ý đối địch với hắn a? Hắn mở hai mắt ra. Trong mắt hình như có hỗn độn sơ khai, tinh thần sinh diện cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất, hiển nhiên tại cậu đàn tìm hiểu thêm, mượn nhờ ngộ đạo đàn chi lực, hắn có khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Ngẩng đầu nhìn về phía Tử Kim pháp chỉ, trên mặt hắn vẻ mặt ngưng trọng cũng không tiêu tán, ngược lại sâu hơn một tầng, thậm chí còn nhiều một tia trước nay chưa có lạnh lùng cùng cảnh giác. Thánh nhân không được xuất thủ, độ kiếp, đại thừa cảnh các lão quái vật đều thành thiên tiêu. Lệnh cấm này, nhìn như cho tuổi trẻ thiên tiêu bọn họ sáng tạo ra một cái công bằng sân khấu. Đối với hắn Cố Bình mà nói, cái này tuyệt không phải chuyện tốt. Sau lưng của hắn Đông Vương phủ đứng đầu nhất lực lượng bị trong lúc vô hình phong ấn, mà chính hắn đâu? Hắn hủy diệt thiên giật thánh địa, quần quần tuần tra, vừa gần thế thiên tiêu bái kiến, sớm đã trở thành mục tiêu công kích. Những cái kia bị hắn uy hiếp qua ẩn thế thế lực, những cái kia cùng hắn có huyết cựu thánh địa, còn có những cái kia xem hắn là đá đặt chân, ngấp nghé trên người hắn bí mật cùng Đông Vương phủ tài nguyên vô số thiên tiêu. Tại không có cường giả đỉnh cấp áp trận tình huống dưới, trong lòng bọn họ kiên kỵ sẽ kịch liệt giảm xuống. Không phục ta người, giờ phút này chỉ sợ đã mài đao xoèn xoèn. Những người kia rốt cục có thể tranh đoạt trên người hắn khí vận cùng tạo hóa. Hắn khối này đứng ở đông vực chỗ cao nhất chiêu bài lập tức biến thành bắt mắt nhất điểm ngắm, không có khả năng lại tuần tra. Ý nghĩ này lập tức xuất hiện tại Cố Bình não hải. Hắn từ tiểu thế giới bên trong đem một vị độ kiếp đỉnh phong nữ tu sĩ kêu đi ra, để nàng đem cái này mấy chục vạn nô bộc mang theo về đông vực thánh thành. Chính hắn thì lập tức thu hồi chiến xa, ngay tại chỗ biến mất. Hắn không sợ cùng người chém giết, nhưng là không nguyện ý mang theo nhiều người như vậy bị người xem như bia sống. Mới vừa cùng mấy chục vạn tu sĩ tách ra, Cố Bình liền phát giác được có nhân tỏa định vị trí của hắn. Tới đi. Cố Bình nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía chân trời. Mấy vị kia đang tìm hắn thân ảnh tu sĩ trẻ tuổi. Ba đạo xé rách hư không lưu quang, mang bọc lấy dung chuyển sơn nhạc uy áp bằng bạc, vô cùng tinh chuẩn khóa chặt Cố Bình, từ ba cái xảo trá đến cực điểm phương hướng, ngang nhiên giết tới. Cố Bình, thánh nhân cấm túc, ngươi ỷ vào không có. hôm nay chính là thanh toán thời điểm. Một cái âm lãnh như độc xà thổ tín thanh âm dẫn đầu vang lên. Người đến tốc độ quá nhanh, Cố Bình trung quanh giản dị phòng ngự trận pháp như là giấy giống như phá toái. Ba đạo thân ảnh hiện hiện, khí tức mạnh mẽ, Cố Bình đều cảm thấy tâm thần bị chấn. Một người cầm đầu, thân mang huyền hắc trọng giáp, trên áo giáp khắc rõ cổ lão man hoang đồ đằng, cầm trong tay một thanh to bằng cánh cửa đỏ sẫm cự phủ. Hình thể khôi ngô như núi, mỗi một bước bước ra, lực lượng cùng bạo cảm giác cơ hồ muốn no bạo không gian. Tu vi của nó thình lình đạt đến nguyên anh đỉnh phong đại viên mãn, khoảng cách hóa thần vẹn vẹn cách nhau một đường. Cự phủ kia bên trên quấn quanh sát khí, nồng nặc tan không ra, hiển nhiên uống máu vô số. Bên trái một người, thì là một tên thân hình phiêu hốt, khuôn mặt mơ hồ không rõ tu sĩ áo xanh. Hắn phảng phất dung nhập gió cùng ảnh bên trong, khí tức lúc gần lúc hiện, trong tay cũng không rõ ràng binh khí, nhưng mười ngón đầu ngón tay lại lượn lờ lấy làm người sợ hãi u lam lôi mang. Mỗi một lần không gian lấp lóe, đều mang theo nhỏ xíu lôi đỉnh tê minh. Tu vi của hắn đồng dạng sâu không lường được, nguyên anh chín tầng. Nó thân pháp chi quỷ quyệt, trình độ uy hiếp tuyệt không thua kém cái tia cầm lúa trắng hán. Ngoài cùng bên phải nhất một người, kỳ lạ nhất. Hắn thân mang trường bào xanh nhạt, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất lại mang theo một loại không phải người đạm mạc cùng tàn thương. Hắn cũng không trực tiếp xuất thủ, chỉ là lơ lửng giữa không trung, hai tay bấm niệm pháp quyết, chỗ mi tâm một viên mắt dọc màu bạc chậm rãi mở ra. Mắt dọc đang mở hí, thần niệm gợn sóng như là thủy ngân chảy, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Hình thành cường đại thần hồn áp chế, càng là đang tìm kiếm Cố Bình quanh thân linh lực lưu chuyển, công pháp sơ hở. Người này khí tức mặc dù hơi yếu hơn trước hai người, loại kia thần hồn bí thuật ba động, để Cố Bình trong nháy mắt cảm nhận được lớn lao uy hiếp, nguyên anh 9 tầng đỉnh phong. Ba vị nguyên anh hậu kỳ đến đỉnh phong cường giả khủng bố. Trên người bọn họ tản ra sát phạt khí cùng cổ lão đạo vận, không chút thua kém tại mấy ngày trước đây những cái kia đến đây báo cáo chuẩn bị khủng bố thiên tiêu. Hiển nhiên ẩn nút đã lâu, liền chờ cái này thánh nhân lệnh cấm rơi xuống, Đông Vương phủ đỉnh cấp chiến lực bị khóa chết trong nháy mắt. Giết! Cầm búa tráng hán một tiếng bạo hống, như hung thú gào thét, đỏ sẫm cự phủ mang theo bộ ra sơn hà uy thế, xé rách trường không, vào đầu chém xuống. Lưỡi búa chưa đến, cái kia kinh khủng kình phong đã đem Cố Bình dưới chân mặt đất ép tới sụp đổ vài thước. Tu sĩ áo xanh thân hình như quỷ mị giống như biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Bình bên người không gian như là mặt nước giống như ba động, mười đạo u lam điện mang vô thanh vô tức đâm ra, trực chỉ quanh người hắn yếu hại đại huyệt, góc độ ác độc xảo trá, phong kín tất cả né tránh không gian. Mà cái kia mi tâm mắt dọc thanh niên mặc bạch bào, trong miệng nói lẩm bẩm, mắt dọc ngân quang đại thịnh, một đạo vô hình gông xiềng trong nháy mắt bộ hướng Cố Bình thần hồn, ý đồ đem hắn kéo vào thần hồn huyễn cảnh. Ba người phối hợp an ý khắc khít, nhất lực phá vật pháp, một quỷ tập yếu hại, một thần niệm áp chế. Vừa mới giao thủ, liền đem Cố Bình đẩy vào trước nay chưa có hiểm cảnh. Đại địch, đến hay lắm. Cố Bình huyết dịch đang sôi trào, trong lòng báo động của mình, trong mắt chiến ý trong nháy mắt tiêu đốt đến cực hạn. Cùng thế hệ thiên kiêu đối với hắn phát khởi lần thứ nhất đúng nghĩa sinh tử khiêu chiến. Như vậy, không chỉ có thân tử đạo tiêu, Đông Vương phủ vừa mới trọng trấn uy danh cũng sẽ triệt để sụp đổ. Và anh, Cố Bình không lùi mà tiến tới, thể nội âm dương tạo hóa công cùng lực thực thiên địa công pháp điên cuồng vận chuyển. Thái âm thái dương chi lực ở trong kinh mạch trào lên gào thét, hóa thành một đen một trắng hai đạo sáng chói linh lực dòng lũ thấu thể mà ra. Hắn tay trái chập ngón tay như kiếm, thái âm chi lực ngưng tụ thành một đạo lũ hàn thấu xương huyền băng kiếm khí, tinh chuẩn địa điểm hướng cái kia mười đạo lũ lam điện mang điểm tụ. Tay phải thì nắm chắc thành quyền, chí dương chí cương thái dương chi lực bao khỏa trên đó, như là một vầng mặt trời ngang nhiên oanh ra, không có chút nào sức tưởng tượng vọt tới cái kia đỏ sầm cự phủ lưỡi búa. Âm dương lịch chuyển, Cố Bình gầm thét, lấy nục thân đối cứng cự phủ đồng thời, cưỡng ép thôi động âm dương chi lực tại tiếp xúc điểm buộc phát lịch chuyển. Ầm ầm. Đinh hai nhức óc nổ đùng vang lên, năng lượng cùng bạo sóng xung kích như là hủy diệt phong bạo giống như quét sạch ra, đem phương viên ngàn trượng trong nháy mắt san thành bình địa. Chương 396, chém địch chương 396, chém địch phốc phốc. Cố Bình vai trái bị một đạo xảo trá u lam điện mang quẹt vào, kinh khủng lôi điện chi lực trong nháy mắt xâm nhập kinh mạch, mang đến như tê liệt đau nhức kịch liệt cùng tê liệt cảm giác, nửa người cơ hồ mất đi tri giác. Nếu không có hắn nhục thân đã đạt kim thân cảnh đỉnh phong, lần này liền có thể phế bỏ hắn một cánh tay. Đồng thời, trong thức hải cái kia vô hình thần hồn gông xiềng đống nhiên nắm chặt, như là ước vạn dễ cương châm toàn âm, để trước mắt hắn một trận biến thành màu đen, thái dương quyền uy lực lập tức yếu bớt ba phần. Phanh! Quyền cương cùng đỏ sầm cự phủ hung hăng va chạm. Cố Bình chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực chuyển đến, phản phất bị vạn trượng sơn nhạc chính diện va chạm, cổ họng ngọt, máu tươi ức chế không nổi từ khỏe miệng tràn ra, cả người bị nện đến bay rớt ra ngoài, hai chân tại mặt đất cày ra hai đạo danh sâu. Mà cái kia cầm búa tráng hắn cũng kêu lên một tiếng đau đớn, to lớn trên lưới búa lại bị Cố Bình quyền cương ném ra một đạo nhàn nhạt vết lõm. Cùng bạo lực phản chấn để hắn thân thể khôi ngô kia cũng hơi rung nhẹ. Lấy một đi ba, vừa mới tiếp xúc, Cố Bình liền đã bị thương. Không gì hơn cái này. Cầm búa tráng hắn nghe răng cười, lần nữa giơ lên cự phủ. Cái kia tu sĩ áo xanh cũng như bóng với hình, u lam điện mang tái hiện, so trước đó càng thêm dày đặc chí mạng. Thanh niên mặc bạch bào mắt dọc ngân quang càng tăng lên, thân hồn trùng kích giống như thủy triều liên miên bất tuyệt. Cố Bình ánh mắt bình tĩnh chấn định như vạn năm huyền băng, xóa đi khóe miệng vết máu. Không có khả năng lại có lưu thủ thói quen. Những đối thủ này cường đại viễn siêu mong muốn, giữ lại chút nào đều là muốn chết. Phong. Trong lòng của hắn quắc khẽ, thử đan khẽ run lên, phong cấm chi lực trong nháy mắt tràn ngập ra, cũng không phải là nhằm vào địch nhân, mà là tác dụng tại hắn tự thân. Nguồn lực lượng này cưỡng ép khóa lại xâm nhập thể nội lôi điện chi lực, tạm thời áp chế thần hồn đâm nói, để hắn từ tê liệt cùng trong hỗn loạn ngắn ngủi tránh ra. Thái âm thái dương kiếm. Cố Bình kêu to một tiếng, một thanh chân vương giai bảo kiếm xuất hiện trong tay hắn. Âm dương nhị khí điên cuồng hội tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành hai thanh như thực chất ánh sáng năng lượng kiếm. Một kiếm đen kịt như vĩnh dạng, một kiếm trắng loá như liệt nhật. Song kiếm giao nhau, một đạo xé rách thiên địa âm dương kiếm luân ngang nhiên chém ra. Thái cực song nhận. Một kiếm này ẩn chứa hắn đối với âm dương tạo hóa công mới nhất cảm ngộ, uy lực tuyệt luân. Kiếm luân những nơi đi qua, không gian bị cắt chém ra tinh mịn vết nước màu đen. Tu sĩ áo xanh sắc mặt biến hóa, thân hình nhanh chóng tối lui, U Lam điện mang hóa thành một mặt lôi điện tâm chắn ngăn tại trước người. Xoẹt. Lôi điện tâm chắn ứng thanh mà nát, kiếm luân dư thế không giảm, ở tại trước ngực lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương cháy đen vết kiếm, điện mang tán loạn. Nếu không có tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ bị chặn ngang chặt đứt. Thật quỷ dị phong cấm chi thuật cùng kiếm chiêu. Âm dương giáo truyền thừa quả nhiên rất mạnh. Thanh niên mặc bạch bào mắt dọc ngân quang lưu chuyển, ý đồ phân tích cố bình thử đàn chi lực cùng âm dương kiếm ý, nhưng chỉ cảm thấy như là đối mặt hai đoàn thâm thúy hỗn độn, khó mà nhìn trộm nó hay tâm, ngược lại dẫn tới tự thân thần hồn có chút nói. Thần hồn của hắn áp chế xuất hiện sát na trì trệ. Chớ có cản rỡ. Cầm bữa tráng hắn gặp đồng bạn bị thương, nổi giận đùng đùng. Quanh người hắn bắp thịt cuộn cuộn, đỏ sậm trên cự phủ đồ đằng phảng phất sống lại, tàn mát ra hồng hoang hung sát chi khí. Man thần giận khai thiên. Toàn thân hắn linh lực điên cuồng tràn vào cự phủ, một đạo dài trăm trượng huyết sắc phủ mang xé rách tương cùng, mang theo khai thiên tích địa uy thế, khóa chặt cố bình, ầm vang đánh rớt. Một búa này, ẩn chứa hắn suốt đời tu vi cùng cậy mạnh nói thì, uy lực đã vô hạn tới gần hóa thần một kích. Cố bình toàn thân linh lực chấn động. Một búa này, tránh cũng không thể tránh. Đó đỡ, ác gặp trọng thương. Hai người khác nhìn chằm chằm, một khi trọng thương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở lần danh sinh tử, cố bình trong mắt lóe lên một tia thoải mái. Lược thực thiên địa, hắn lại không còn phòng ngự, ngược lại chủ động đón lấy cái kia huyết sắc phủ mang. Đồng thời, trong cơ thể hắn lược thực thiên địa công pháp vận chuyển tới cực hạn, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực lấy làm trung tâm bộc phát ra. Mục tiêu cũng không phải là cái kia phủ mang, mà là cái kia thụ thương tu sĩ áo xanh. Cái gì? Tu sĩ áo xanh vừa mới ổn định thân hình, ngự kiếm thương còn tại phòng, đột nhiên một cỗ không thể kháng cự hấp lực đem hắn hung hăng tốn hướng cố bình. Không chỉ có quanh thân khí huyết, sinh cơ, tuổi thọ, khí vận chi lực đều tại bị hấp thu thôn phệ, liền ngay cả chính hắn đều bị trong nháy mắt lôi kéo đi qua. Hắn kinh hai muốn tuyệt, liều mạng thôi động thân pháp muốn tránh thoát. Nhưng cố bình giờ phút này buộc phát thôn phệ chi lực, kết hợp thử đan phong cấm dư uy, lại ngắn ngủi nhiễu loạn khắp chung quanh linh lực trận. Không. Tu sĩ áo xanh phát ra tuyệt vọng gào thét, trơ mắt nhìn xem chính mình vọt tới cái kia kinh khủng huyết sắc phủ mang phía trước. Ầm ầm. Huyết sắc phủ mang không chút huyền niệm chém chúng bị cố bình cưỡng ép đưa tới tu sĩ áo xanh. Lực lượng hủy diệt cuồng bạo trong nháy mắt đem nó toàn bộ thân hình tính cả nguyên anh cùng nhau chôn bụi. Một vị nguyên anh 9 tầng cường giả đỉnh cao, như vậy thần hồn câu diệt. Nhưng mà, phủ mang dư uy vẫn như cũ hung hăng bổ vào cố bình nội vàng bảy ra âm dương chiến thuẫn. Giang giác. Hộ thuẫn ứng thanh mà nát. Phúc. Cố bình như bị sét đánh, hộ thân bảo quang ảm đạm, xương ngực phát ra rợn người tiếng vỡ vụn, một miệng lớn hôn tạp nội tạng khối vụn màu đỏ vàng máu tươi cuồn phún mà ra. Cả người như là bao tải rách giống như bị hung hăng đập bay ra ngoài, núi đá sụp đổ, đem nó vùi lấp. Hô trướng. Cầm búa tráng hán muốn rách cả mí mắt. Hắn tất sát nhất kích này không những không thể chém giết cố bình, ngược lại bị đối phương lợi dụng, mượn lực diệt sát bên mình đồng minh. Hắn cùng nộ phóng tới sụp đổ ngọn núi. Thanh niên mặc bạch bào cũng là sắc mặt kỳ biến, mắt dọc ngân quang cấp tốc lấp lóe, hiển nhiên không ngờ tới cố bình tàn nhẫn như vậy quả quyết, lại dùng loại này gần như đồng quy vu tận phương thức phá cục. Hắn một bên cảnh giác để phòng trung quanh, một bên ý đồ khóa chặt trong ngọn núi cố bình khí tức. Và anh, loạn thạch nổ tung, một đạo toàn thân đẫm máu, trước ngực thậm chí sụp đổ xuống thân ảnh lảo đảo xông ra. Cố bình hắn vết thương chẳng trị, linh lực hỗn loạn, khí tức so trước đó đều có chút hề bại. Nhưng hắn trong mắt thiêu đốt điên cuồng chiến ý không giảm chút nào, gắt gao nhìn chằm chằm bọn tới cầm búa tráng hán cùng một bên thanh niên mặc bạch bào. Mới có thể đem tu sĩ áo xanh trong nháy mắt hút tới bên người đến, hắn cũng là cả kinh. Bất quá vừa rồi hắn trực tiếp vận dụng dương đan chi lực, cũng không phải là dị tượng cùng thuật pháp, dương đan khảm tại trong lòng bàn tay hắn bên trong, chỗ đến, thiên địa linh lực đều bị cấp tốc rút ra. Muốn giết ta, các ngươi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Cố bình thanh âm mang theo mùi máu tanh nồng đậm. Ánh mắt của hắn nhắm lại, phát giác được nơi xa còn có mấy đạo thân ảnh đang theo nơi này phi tốc lướt qua đến. Hắn mặc dù muốn tiếp tục đấu nữa, cũng biết giờ phút này song quyền khó địch nổi tử thủ, hắn không chút do dự bóp nát một viên sớm đã giam ở trong tay đen kịt ngọc phủ. Đây là trước đó vơ vét thiên giật thánh địa bảo khố lúc lấy được vạn giảm vô tung phủ. Ông, một cỗ manh liệt không gian ba động trong nháy mắt bao phủ cố bình, thân ảnh của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ hư ảo. Lưu lại, thanh niên mặc bạch bào quát chói tai, mắt dọc bắn ra một đạo cô động chùm sáng màu bạc, ý đồ quấy nhiều không gian truyền tống. Cầm búa tráng hắn cũng giống giận ném ra cự phủ, muốn đánh gãy truyền tống. Phốc phốc. Chùm sáng màu bạc sát qua cố bình cánh tay trái, mang đi mạng lớn huyết đủ, lại không thể ngăn cản lực lượng không gian bá khỏa. Cự phủ này càng là chỉ đập trúng điểm truyền tống lưu lại hư ảnh. Quang mang lóe lên, cố bình thân ảnh hoàn toàn biến mất vô tung. Nguyên địa chỉ để lại tràn ngập khói bụi, gây mũi mùi máu tươi, cùng một bộ không trọn vẹn nguyên anh tu sĩ thi thể. Cố bình, người trốn không thoát. Chương 397, luyện hóa thiên linh cậu đàn. Chương 397, luyện hóa thiên linh cậu đàn cố bình. Người trốn không thoát. Cầm búa tráng hán ngửa mặt lên trời gào thét, tràn ngập sự không cam lòng cùng lửa giận. Thanh niên mặc bạch bào sắc mặt âm trầm như nước, nhìn xem cố bình biến mất địa phương, lại liếc qua cái kia tu sĩ áo xanh hóa thành cho bụi vị trí, mắt dọc ngân quang lấp loe không yên, thật ác độc thủ đoạn, thật mạnh mệnh cách. Đông bực cố bình, quả nhiên danh bất hư truyền trước ngực hắn áo bào cũng vỡ ra một đường vết rách, vừa rồi cố bình liều chết phản kích âm dương kiếm khí dư ba cũng làm cho hắn chịu chút vết thương nhẹ. Trận chiến này, ba vị nguyên anh hậu kỳ đến đỉnh phong cường giả đỉnh cao vây giết, Cố Bình bỏ ra một chút đại giới, cưỡng ép chém giết một người, trọng thương một người, lợi dụng vật bảo mệnh may mắn đào thoát. Cố Bình sau khi đi, hết thảy 10 đạo thân ảnh giáng lâm ở chỗ này, trên thân mỗi một người đều có cực mạnh ba động. Không có ngăn lại Cố Bình, mấy người kia lại từng người tự chiến, đấu, giết đến tiên hôn địa ám. Đông vực tây bắc biên duyên, một tòa tên là Hắc Thạch vắng vẻ thành nhỏ. Một cái sắc mặt có chút tái nhợt, cánh tay trái vô lực úi, ngực quấn lấy thật dày rướm máu băng vải người trẻ tuổi, hôn tạp tại vào thành trong đám người, không có che giấu tự thân khí tức cùng khuôn mặt, đi lại tập tễnh chuyển vào trong thành. Vạn dặm vô tung phù đem Cố Bình ngẫu nhiên truyền tống ở đây, giáng chống đỡ lấy một hơi tìm tới tòa này không đáng chú ý thành nhỏ. Hắn tiến vào trong thành, tìm tới gần khu dân nghèo một gian thấp bé thách úc, bố trí xuống mấy tầng đơn sơ ẩn nấp cùng cảnh cáo cấm chế sau, liền cũng nhịn không được nữa, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đau đớn cùng cảm giác suy yếu giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Khu cụ tê tâm liệt phế ho khan mang ra càng nhiều bọt máu. Cố Bình khó khăn xuất ra chân tàng thánh dược chữa thương cùng khôi phục linh lực đang dược, nguyên lành nuốt vào, vận chuyển công pháp, kết lực chữa trị cơ hồ sụp đổ thân thể. Mỗi một lần linh lực vận chuyển, phá toái xương ngực đều truyền đến toàn tâm đau đớn, trong thức hải lưu lại thần hồn trùng kích cũng làm cho đầu hắn đau nhức muốn nứt. Một đạo tuyệt sắc thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, tự trúc bị hắn mang ra, đứng yên ở bên cạnh. Cố Bình bất đắc dĩ, làm sao còn chưa tới? Hắn ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm trước mắt thạch ốc cửa vào. Một lát sau, hai bóng người quả nhiên tiến vào thạch ốc, thấy được tựa ở trên tường Cố Bình, hai người lại hỉ, thật là Cố Bình, bắt lấy hắn, tự nhiên có người xảy ra tiền mua. Hai người lập tức động thủ, lại bị tự trúc trong nháy mắt định trụ. Bị định trụ bên trong hai người mới biết được Cố Bình bên người vị này tuyệt sắc nữ tu sĩ vậy mà cường đại như này, hai người bọn họ không chút nào có thể dãy rủa, lập tức lòng sinh sợ hãi. Cố Bình bị Tử Trúc nâng đỡ, sau đó đưa tay, hắn trong lòng bàn tay khảm nạm lấy Thiên Linh Dương đan sau, đưa bàn tay bao trùm tại một người trong đó trên trán. Ông Dương đan tạo hóa chi lực phun trào, lượng lớn thanh quang bắt đầu bao phủ Cố Bình thân hình, thương thế hắn cơ hồ là trong nháy mắt phục hồi như cũ. Không chỉ có như vậy, tu vi của hắn tựa hồ còn có chút tiến tiến, tuổi thọ lần nữa tăng lên, khí huyết chi lực cùng số mệnh chi lực cũng tại tăng lên. Một bên chữa thương, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy trận kia thảm liệt chiến đấu. Ba người kia, nhất là cái kia cầm đũa tráng hán cùng mắt dọc thanh niên mặc bạch bào, bọn hắn cường đại, bọn hắn cổ lao thủ đoạn, bọn hắn cái kia có nguồn gốc từ huyết mạch hoặc truyền thừa ngạo nghệ cùng hờ hững, đều để hắn lau mắt mà nhìn. Trong đám người này, Nguyên Anh đỉnh phong, Nguyên Anh chín tầng, còn không phải mạnh nhất Cố Bình trầm âm, những cái kia ẩn thế các lão quái vật phong ấn tự thân cảnh giới, truyền nhân của bọn hắn, nội tình đều thâm hậu như thế sao? Hắn nhớ tới trước đó tuần tra lúc những cái kia vô thanh vô tức xuất hiện lại biến mất, tu vi đủ để cùng mình địch nổi thậm chí càng mạnh lạ lẫm tiên tiêu, trong lòng một mảnh nặng nề. Hôm nay trận chiến này, hắn muốn là có thể đánh thắng, nhưng đến tiếp sau lại có bao nhiêu người buôn tập tới, hắn một khi không có khả năng trong chiến đấu khôi phục thương thế, liền có bỏ mình khả năng. Những thương thế kia bên trong có đại lượng khó mà khu trừ lực lượng phát tắc, chính là hắn thanh quang dị tượng đều khó mà trong nháy mắt chữa thương. Trước mắt hai người này chính là Cố Bình cố ý đi vào tòa thành nhỏ này, muốn hấp dẫn ra tới chữa thương bảo vật. Tại giã ngoại tìm tà tu cũng khó khăn, ở trong thành lại có rất nhiều muốn cùng hắn đối nghịch. Có người đi tìm cái chết, hắn liền có chữa thương bảo vật, cứ như vậy, chữa thương liền đơn giản. Hút khô hai người thọ nguyên sinh cơ đằng sau, hắn đưa tay giật xuống hai người túi chữa bệnh, mở ra sau khi bên trong đều có mấy trăm vạn linh thạch trung phẩm. Là quỷ nghèo. Chữa thương sau, Cố Bình liền tiến vào trong tiểu thế giới. Hắn không có đi hướng tiểu thế giới ngoại bộ khu vực tìm hắn nuôi nốt các tiên tử tiêu sái, cực điểm nhân gian tinh sắc. Hắn xếp bằng ở tiên linh chi bên trong. Ngay tại sư tôn Thái Sơ trước mắt, không ngừng nuốt ngộ đạo đan. Sau đó lại cảm thấy cái này ngộ đạo đan dược hiệu quá kém, một lần nữa chọn lựa vài quả mấy ngàn năm bảo dược bắt đầu luyện chế dược hiệu tốt hơn ngộ đạo đan, chỗ nào không hiểu trực tiếp mở miệng hỏi thăm chuẩn đế, đều có thể đạt được hắn muốn đáp án. Sư tôn, ngươi đợi tại ta chỗ này không đi ra, sẽ không phải là sợ sệt bị người phát hiện đi. Thái Sơ mở to mắt, vậy ta đi. Hắc hắc, ta cùng sư tôn đùa giỡn. Sau đó Cố Bình lại liên tiếp hỏi thăm mấy trăm cái lĩnh hội cẩu đan lúc vấn đề, nghi nan tạp chứng, đều chiếm được giải quyết, Thái Sơ thái độ từ đầu đến cuối hòa hoãn. Thái Sơ chuẩn đế cũng không có bởi vì Cố Bình hỏi thăm nhiều, liền sinh ra chán ghét cảm xúc, mà lại có vấn đề, nàng cũng sẽ cân nhắc một lát mới có thể cáo chi. Ba ngày, dòng dã ba ngày ba đêm, Cố Bình như là khiêm tốn thụ giáo đệ tử, một bên phục dụng nộ đạo đan, một bên hỏi thăm, dựa vào đan dược và cường đại sư tôn trợ giúp, hắn rốt cục triệt để tìm hiểu thiên linh cầu đan, thu được trong đó truyền thừa cường đại. Đến tận đây, đệ tam trọng màu đen dị tượng tại phía sau hắn xuất hiện, hắn cũng nhỏ máu nhận chủ, đem cầu đan triệt để luyện hóa, biến thành mình có. Ông. Một tiếng phảng phất đến từ hồng hoang thái cổ vụ vụ từ Cố Bình thể nội nổ vang. Hắn đông nhiên mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi có huyền ảo khó lường phù văn cổ lao lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất in dấu xuống một loại nào đó áp đảo trên quy tắc khế ước cần ký. Liên quan tới cậu đan bên trong truyền thừa, nó chân dung đã vô cùng rõ ràng. Đây là một môn cường đại đến tiên nhân đều khó mà xóa đi vô thượng nô dịch cấm thuật. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, đầu ngón tay liền có vô hình không chất nhưng lại tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng đang chạy, ngưng tụ. Băng vào thuật này, hắn có thể nhờ vào đó đánh ra một viên nô ấn. Viên này nô ấn tuyệt không phải bình thường cấm chế công xiềng, nó trực tiếp lạc ấn tại mục tiêu tồn tại sinh mệnh bản nguyên cùng linh hồn hạch tâm phía trên, cùng thiên đạo pháp tác sinh ra một loại nào đó quỷ dị của mình. Một khi bị đánh lên nô ấn, mục tiêu tính mệnh đều đem hoàn toàn khống chế tại Cố Bình trong tay, nó sinh tử vĩnh lục, chỉ ở Cố Bình một ý niệm. Vô luận là phàm tục sâu kiến, hay là cái thế chân tiên, chỉ cần không thể siêu thoát phương vũ trụ này căn bản quy tắc trói buộc, liền không cách nào tránh thoát cái này nô ấn gông cùng xiềng xích. Chỉ là tu vi hiện tại của hắn cũng chỉ có thể cho độ kiếp tu sĩ đánh lên nô ấn, cái này đã đầy đủ nghịch tiên, nguyên anh là đệ tứ cảnh tu sĩ, độ kiếp là đệ thất cảnh tu sĩ. Hắn tu hành đến nay, cũng không có gặp được có thể vượt ngang ba cái cảnh giới đem người giết chết thuật pháp. Viên này nô ấn lại có thể. Cơ hồ tại hiểu thấu đáo nô dịch cấm thuật đồng thời, Cố Bình sau lưng hư không kịch liệt bặm mèo. Ba vầng khổng lồ, ngưng thực, tản ra khác lạ lại đồng dạng uy áp kinh khủng dị tượng ầm vang hiện hiện, hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt đem hắn quanh thân chiếu rọi đến như là thần quốc. Siêu thoát, sinh tức, bao trùm ba vầng dị tượng hào quang tỏa sáng. Cầu đan dị tượng một đầu, cự quyển hư ảnh nạo nghễ ngồi xổm, nó cổ ở giữa phảng phất quấn quanh lấy vô số đầu do quy tắc phù văn tạo thành xiển xích, nô dịch cấm thuật hiện hóa. Dị tượng này tên là bao trùm. Cảnh tượng trước mắt, rốt cục để tính tọa đạo đại thái sơ chuẩn đế toát ra một tia hiếm thấy tâm tình chập chờn. Ánh mắt của nàng tựa hồ xuyên thấu Cố Bình thân thể, rơi vào cái kia ba vầng dị tượng phía trên. Cố Bình thái sơ chuẩn đế thanh âm mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, hiếm thấy dò hỏi, ngươi đến tột cùng đạt được mấy quả thiên linh yêu đan? Chương 398, cho ấn ba đạo chương 398, cho ấn ba đạo chuẩn đế ngự khí bình thản. Cố Bình trong lòng căng thẳng, đối mặt một vị chuẩn đế hỏi thăm, hắn bản năng tại cân nhắc phải chăng muốn nói rõ sự thật. Thái sơ chuẩn đế nhân vật bậc nào, trong nháy mắt liền nhìn rõ Cố Bình lo lắng. Nàng cũng không tức giận, ngược lại chủ động mở miệng, thanh âm mang theo một loại vuốt lên lo nghĩ lực lượng kỳ dị, mở miệng nói, không cần lo lắng. Vạn thú tiên tông đạo, ngược dòng tìm hiểu chính là vạn thú hóa thần, dung linh con đường thành tiên, cùng đạo của ta không giống với. Ngươi rất không cần phải lo lắng ta ngấp nghé cơ duyên của ngươi lần này, giải thích là Cố Bình giải khai tâm phòng. Cố Bình hít sâu một hơi, không còn giấu giếm, thản nhiên đáp, hồi bẩm sư tôn, đệ tử đã đem 12 quả thiên linh yêu đan tập hợp đủ. Lời của hắn bình tĩnh, lại như là đầu nhập vào một viên kinh lôi. Mà lấy thái sơ chuẩn đế vạn cổ không dao động tâm cảnh, giờ phút này cũng không khỏi đến nỗi chấn động. Kinh hãi. Tu sĩ tầm thường, nếu có được thứ nhất, liền có vấn đỉnh tiên đạo thời cơ, nếu có được thứ hai, đã là nghịch thiên tạo hóa, nếu có được thứ ba, cũng đem nó hoàn toàn luyện hóa, thì cơ hồ giống như là lắt thành một đầu nối thẳng tiên đạo quang minh đường bằng thẳng, ba viên thiên linh yêu đan liền có thể giúp người đắc đạo thành tiên. Đây là ngay cả nàng đều không thể không thừa nhận vạn thú tiên tông vô thượng nội tình. Mà trước mắt đồ đệ, không chỉ có căn cơ thâm hậu đến không thể tưởng tượng nổi, trong khoảng thời gian ngắn đã luyện hóa ba viên. Càng không thể tưởng tượng chính là, trong tay hắn lại còn có dòng dã 9 quả chưa luyện hóa. Ý vị này hắn không chỉ có được thành tiên chi cơ, càng có được viễn siêu tưởng tượng tiềm lực cùng tương lai độ cao. 12 quả. Đúng là tập hợp đủ, nàng nhìn xem Cố Bình, phảng phất tại nhìn một cái hành tẩu kỳ tích, cuối cùng ý vị thâm trường than thở, thật sự là người đại khí vận a. Nàng muốn cho là mình giả chết lại đợi một thế, rốt cục có thể bằng vào tự thân cường đại đến thành tiên, nhưng là cùng Cố Bình so ra, nàng liền minh bạch, thành tiên hai chữ đối với người khác mà nói buồn cười biết bao. Tiểu thế giới chỗ sâu xương mù hỗn độn giống như thủy triều hướng hai bên lui tán. Cố Bình thân ảnh từ đạo vận lưu chuyển trong hư vô bước ra một bước. Dưới chân không gian nổi lên như nước gợn bọt sóng, trong chớp mắt đã vượt qua thiên lý chi diêu, xuất hiện tại một mảnh rộng lớn tráng lệ dãy cung điện trước đó. Bạch ngọc làm thềm, kim ngọc làm ngói, phi diêm đấu cùng ở giữa chạy xuôi linh quang, nơi này đúng là hắn an trí cái kia 26 vị từ thiên giật thánh địa bắt tới mỹ nhân tuyệt sắc chỗ. Bên trong khu cung điện như vậy lộng lẫy tiên gia khí tượng, đương nhiên là từ thiên giật thánh địa chuyển tới. Mấy trăm tòa tiên sơn đem dãy cung điện vây quanh, nơi đây có thể xưng thánh địa, trưởng sinh thế gia khí tượng. Nhưng nơi đây là Cố Bình dùng để tư dưỡng mỹ nhân, chuyên môn dùng để chính mình hưởng lạc địa phương. Không sai, hắn hay là không đành lòng những cô nương này lãng phí. Giờ phút này, dãy cung điện trước trên bạch ngọc quảng trường, linh khí mở mịt như sa mỏng. 25 đạo huyền chuyển thân ảnh phân tán ngồi xếp bằng, tư thái khác nhau, lại đều lộ ra kinh tâm động phách mỹ lệ. Các nàng đều là thân mang các loại lụa mỏng váy lụa, có thể là thanh lịch lạnh nhạt như thanh hà, có thể là kiểu diễm tươi đẹp như mẫu đơn, có thể là lãnh diễm cao ngạo như hàn mai, tư thái linh lung bay bổng, hoặc nở nang như chín muồi mật đào, hoặc tinh tế như sau cơn mưa tân trúc. Từng tấm dung nhan càng là tinh điêu ngọc trác, mặt mày ổn tĩnh, đủ để cho bất kỳ nam tử nào tâm thần chập chờn, không thể chuyển rời ánh mắt. Các nàng là Cố Bình tư tàng 26 vị thiên giật thánh địa tiên tử bên trong, trừ bỏ một vị thực lực mạnh nhất độ kiếp kỳ nữ tu, bị hắn phái ra tiểu thế giới đi áp giải mấy chục vạn trời giật còn sót lại tu sĩ tiến về thánh thành, giờ phút này lưu ở nơi đây, chính là cái này 25 người. Trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ dị mà hài hòa năng lượng ba động, đó là âm dương giao thái bí điển vận chuyển lúc đặc thù vận luật. Các nàng tuân theo Cố Bình mệnh lệnh, không giờ khắc nào không tại lĩnh hội, vận chuyển như thế huyền ảo song tu bí pháp. Có thể là ngưng thần nội thị, tay ngọc nhỏ dài bóp lấy pháp quyết huyền diệu, có thể là dẫn động quanh thân linh khí, tại bên ngoài thân hình thành nhàn nhạt phấn hào quang choáng, càng có mấy người khí tức tương liên, cùng tân suất cộng hưởng. Cố Bình ánh mắt đảo qua, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt hài lòng. Những nữ tử này không chỉ có dung mạo tuyệt thế, càng đều từng là thánh địa tỉ mỉ bồi dưỡng tinh anh, căn cốt thiên tư đều tốt. Nếu có thể chân chính đem âm dương giao thái bí điển luyện tới tiểu thành thậm chí đại thành, hắn liền có thể toàn bộ đạt được các nàng 25 người trên thân tinh thuần không gì sánh được nguyên âm chi lực. Cố Bình trong mắt tinh quang lóe lên. 25 người nguyên âm, đủ để trở thành hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh tuyệt thế tư lương. Hắn có nắm chắc, nhờ vào đó nhất cử đem tự thân tu vi từ nguyên ánh cảnh cường hành cất cao đến hóa thần đỉnh phong. Đây càng thêm để hắn kiên định chủ ý của mình, phàm là tiên tử, nhất định không có khả năng lãng phí mảy may. Cố Bình khí tức vừa mới giáng lâm, như là quân vương đến lãnh địa, trong nháy mắt phá vỡ quảng trường yên tĩnh. 25 vị mỹ nhân cơ hồ trong cùng một lúc mở ra hai con ngươi, ánh mắt kia hoặc mang theo khó mà che giấu sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bị thuần phục sau kính cẩn nghe theo cùng mở mịt. Các nàng không có chút gì do dự, các nàng động tác đều nhịp dừng lại tu luyện, tư thái không gì sánh được khiêm tốn địa phủ hạ thân đi, cái trán sờ nhẹ lạnh buốt gạch ngọc, trong miệng phát ra thanh việt lại mang theo thanh âm rung động cùng kêu lên cung nên chủ nhân. Vạn điểm tiêu hoa đủ cúi đầu, trang diện hương diễm mà mang theo một loại làm người sợ hãi thần phục cảm giác. Cố Bình thần sắc đạm mạc, ánh mắt như thực chất giống như chậm rãi đảo qua cái này nằm dạp trên mặt đất 25 cỗ huyền chuyển thân thể. Sư tôn nếu là một mực đợi tại tiểu thế giới, nàng tất nhiên sẽ phát giác được nơi đây sự tình tính toán cuối cùng. Tầm mắt của hắn rơi vào hàng trước nhất bên trái một vị thân mang vàng nhạt quần lụa mỏng trên người nữ tử. Nàng này tư thái tinh tế, vòng eo doanh doanh không chịu nổi một nắm, chính là tu luyện âm dương giao thái bí điện bận may hơi thở nhất là linh động một người, hiển nhiên thiên phú và ngộ tính đều là đỉnh cấp. Cố Bình chậm rãi đi đến trước mặt của nàng, dừng bước lại. Nữ tử váy vàng cảm nhận được đỉnh đầu bóng ma, thân thể nhỏ không thể thấy run rẩy một chút, đem vùi đầu đến thấp hơn, ngẩng đầu lên. Cố Bình thanh âm bình tĩnh không lay động, lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Nữ tử theo lời ngẩng đầu, lộ ra một tấm nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu tuyệt mỹ khuôn mặt, trong mắt thủy quang liễm diễm, đã có sợ hãi, cũng có một tia nhận mệnh sau thảm thiết. Chính là ngươi. Cố Bình ý niệm trong lòng nhất định. Hắn duỗi ra một ngón tay, trên đầu ngón tay, một chút sâu thẳm đến cực hạn, phảng phất có thể thôn phệ tia sáng hắc mang bỗng nhiên sáng lên. Không có khí thế kinh thiên động địa, chỉ có một loại bắt nguồn từ sinh mệnh bản nguyên, làm cho người linh hồn đông kết tuyệt đối khống chế chi ý tràn ngập ra. Đây chính là hắn vừa mới triệt để luyện hóa cầu đan, lĩnh ngộ thấu triệt, vô thượng nô dịch cấm thuật chi ấn. Cố Bình ngón tay điểm nhẹ, điểm này hắc mang vô thanh vô tức ấn hướng nữ tử đường cong là lướt, vẹn vẹn che một tấm lụa mỏng eo nhỏ ở giữa. Nô. Nữ tử váy vàng phát ra một tiếng kiềm chế rên, thân thể mềm mại bị chấn. Hắc mang kia cũng không phải là lạc ấn tại trên làn da, mà là trực tiếp xuyên thấu huyết đủ, bỏ qua tất cả phòng ngự, lạc ấn tại nàng hoạch tâm nhất sinh mệnh bản nguyên cùng sâu trong linh hồn. Quá trình của nó mang tới thống khổ sâu tận xương tủy linh hồn. Trong chốc lát, một cái cực kỳ phức tạp, cổ lão, phản phất do vô số đầu vật mèo du tẩu màu đen pháp tắc xiềng xích tạo thành vi hình phù văn, tại nàng tuyết nị mềm dẻo sau lưng ổ chỗ rõ ràng nổi lên. Tản ra băng lãnh, bá đạo, vĩnh hằng bất diệt khí tức. Chương 399, tá giáp, tất cả đều tá giáp chương 399, tá giáp, tất cả đều tá giáp phù văn này phản phất một cái hơi co lại lỗ đen vũ trụ, kết nối với nàng hết thảy, nhục thân, thần hồn, pháp lực thậm chí trong cõi u minh cùng nàng tương liên đại đạo quy tắc. Mà liên tại cái này tân sinh nô ấn lạc ấn thành công trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Xoẹt. Một tiếng phảng phất vải vóc bị xé nứt rất nhỏ tiếng vang từ nữ tử đỉnh đầu truyền đến. Chỉ gặp nơi đó nguyên bản lạc ấn lấy một cái tím nhạt màu vàng ấn ký, đó là Đông Vương phủ đại thánh cấp cường giả tự tay thực hiện khống chế lạc ấn, ẩn chứa bàng bạc thánh uy, là trước kia Đông Vương phủ trưởng trị thiên giật thánh địa lúc dùng cho khống chế những tù binh này hạch tâm thủ đoạn. Mà giờ khắc này, tại màu đen nô ấn cái kia khủng bố tuyệt luân thôn vệ cùng đồng hóa chi lực trước mặt, màu vàng thánh ấn như là gặp thiên địch khắc tinh. Màu tử kim lạc ấn, như là tiêu dương dưới băng tuyết, quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, tan rã, cuối cùng vỡ nát thành điểm điểm màu vàng vụn ánh sáng, bị màu đen nô ấn triệt để thôn vệ, hấp thu hầu như không còn. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, bá đạo đến không cần phản kháng. Đại thánh lạc ấn, tại cái này nguồn gốc từ vô thượng cấm thuật cầu đàn nô ấn trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. Nô ấn lạc ấn thành công sát na, Cố Bình cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng trước mắt cái này nữ tử váy vàng ở giữa, thành lập nên một loại tuyệt đối, triệt để, vượt lên trên vạn vật chính và phụ liên hệ. Sinh mệnh chi hỏa của nàng như là nến tàn trong gió, nó sáng tối hoàn toàn hệ với mình một ý niệm. Cố Bình tâm niệm vừa động, vẹn vẹn một cái mang theo đau đớn ý niệm suy nghĩ dâng lên. A! Nữ tử váy vàng đống nhiên phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm, cả người như là bị vô hình cự lực hung hăng nắm lấy, co quắp lại, tứ chi và mẹo, da thịt trắng non bên dưới nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trong nháy mắt thẩm thấu quần lụa mỏng, khuôn mặt tuyệt mỹ kia bởi vì không cách nào hình dung thống khổ mà biến hình. Linh hồn cùng bản nguyên bị xé nứt, đốt cháy đau nhức kịch liệt, viễn siêu thế gian bất luận cái gì cực hình. Cố Bình suy nghĩ lại chuyện, thống khổ giống như thủy triều thối lui. Nữ tử sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, trong ánh mắt chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần cùng triệt để thần phục, nhìn về phía Cố Bình ánh mắt như là nhìn lên chấp trưởng sinh tử vô thượng thần minh. Thành. Cố Bình trong lòng dâng lên khó mà ức chế cuồng hỉ cùng khống chế hết thể cường đại cảm giác. Cái này cầu đan ban cho nô ấn, công hiệu quả chi bá đạo, uy năng mạnh mẽ, hoàn toàn ấn chứng truyền thừa thuật lại, cường đại đến tiên nhân đều khó mà xóa đi. Một khi bị đánh lên, tính mệnh liền hoàn toàn khống chế với hắn tay. Hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể quyết nó sinh tử. Cái này không chỉ là khống chế, càng là đối với sinh mệnh quyền hành tuyệt đối cắt đoạn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đảo qua trên quảng trường còn thừa 24 vị bởi vì mắt thấy đồng bạn thảm trạng mà tốc tốc phát run, mà không còn chút máu mỹ nhân tuyệt sắc. Các nàng như là bị hoảng sợ cứu non, tại mánh hổ nhìn soi mói liền hô hấp đều cơ hồ đình trệ. Kế tiếp, Cố Bình thanh âm tại trống trải trên quảng trường quân quần, mang theo một tia vừa mới thí nghiệm thành công, vẫn chưa thỏa mãn chờ mong. Không cần phải sợ, ta nô ấn càng tăng nhiệt độ hơn cùng, chỉ nô ấn tự thân các ngươi hậu đại cũng không ở hàng ngũ này. Đông Vương phủ đại thánh đối với các ngươi khống chế sẽ bị ta đồng thời khu trừ lửa các nàng. Cố Bình sẽ không để cho các nàng có hậu đại. 25 người, lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu. Đợi toàn bộ đánh lên cái này vô thượng nô ấn, các nàng sẽ thành hắn trung thành nhất, cường đại nhất lô đỉnh cùng trợ lực, cho hắn trùng kích hóa thần đỉnh phong đúc thành con đường thông thiên. Một lát sau, hắn sẽ tại trận chính mình có thể đánh lên 20 người toàn bộ đánh lên nô ấn, các nàng tinh tế trắng non sau lưng chỗ, xuất hiện một viên lớn chừng bằng móng tay ấn ký màu đen, tại da thịt trắng loãng bên trên dị thường bắt mắt. Chỉ còn lại có Tử Trúc, tu vi của nàng là đại thừa cảnh đỉnh phong. Hắn bây giờ còn không có năng lực ở trên người nàng cũng đánh xuống nô ấn, có chút tiếc nuối. Đến lúc cuối cùng một vị nữ tử vòng eo ở giữa vệt kia tuyết nhị trên da thịt, in dấu xuống phù văn sau, Cố Bình chậm rãi thu ngón tay về. Bạch ngọc trên trận tràn ngập một loại khó nói nên lời ngưng trọng, 24 đạo huyền chuyển thân ảnh nằm rạp trên mặt đất, như là bị rút đi tất cả phản cốt. Trong không khí chỉ còn lại có rất nhỏ mà kiềm chế tiếng hít thở. Lúc trước thực hiện nô ấn lúc xâm nhập bản nguyên linh hồn đau nhức kịch liệt dư vị, để các nàng thân thể còn tại run nhẹ nhẹ, nhưng ánh mắt chỗ sâu, trừ sợ hãi, càng nhiều một loại không dám phản kháng kính cẩn nghe theo. Cố Bình nhắm mắt lại, tinh tế trải nghiệm lấy cái kia 24 đạo vô cùng rõ ràng linh hồn kết nối. Mỗi một đạo kết nối đều như là cứng rắn nhất sợi tơ, một chỗ khác chính một mực buộc lên một nữ tử sinh mệnh hạch tâm cùng thần hồn căn nguyên. Loại này đối với sinh mạng cho lấy cho đoạt tuyệt đối quyền hành, như là nhất thuần hậu rượu ngon, trong nháy mắt cọ rửa mất rồi hắn mấy ngày liên tiếp mỏi mệt cùng căng cứng. Một loại khó nói nên lời nhẹ nhõm cảm giác nương theo lấy khống chế hết thể vui vẻ, như là dòng nước ấm giống như tại Cố Bình trong lòng tràn ngập ra. Hô hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nhếch miệng lên một vòng tùy ý đường cong. Tu hành chi đạo, khi căng chặt có độ. Bây giờ Đông Vương phủ thai họa ngầm tận trừ, những này giai nhân tuyệt sắc cũng đã triệt để biến thành trong lòng bàn tay đồ chơi, là thời điểm hảo hảo khao chính mình căng cứng thần kinh. Mặc dù các nàng chưa đem âm dương giao thái bí điển lĩnh hội đến đại thành cảnh giới, không cách nào làm hoàn mỹ song tu lô đỉnh trợ hắn trùng kích cảnh giới cao hơn. Nhưng ai nói chỉ có thể song tu đâu? Đều đứng lên đi. Cố Bình thanh âm mang theo một chút ý cười, nhiều hơn mấy phần lưỡi biếng ý vị. 25 vị nữ tử ngẩng đầu, luyện chuyển đứng dậy. Các nàng tư thái kính cẩn nghe theo, linh lung bay bổng đường cong tại các loại các thức tiên dưới váy như ẩn như hiện, như là một vài bức chờ đợi chủ nhân dám thưởng hóa sắc sinh hương bức tranh. Đi theo ta. Cố Bình quay người, nhanh chân đi hướng dãy cung điện chỗ sâu một tòa xa hoa nhất to lớn chủ điện. Cửa điện nặng nề, tại Cố Bình phất tay y mắng đóng lại, lập tức hắn chen vào mấy cái trận kỳ, ngăn cách trong ngoài hết thảy thanh âm cùng thần thức nhìn trộm. Trong điện không gian cực kỳ khoáng đạt, mặt đất phủ lên ôn nhuận ngọc, to lớn bàn lòng kim trụ chống đỡ lấy vẽ đầy vân hà tiên nga mái vòm, dạ minh châu khảm nạm ở giữa, tản ra nhu hòa mà mập mờ hào quang. Các nữ tử vừa tiến đến, trong không khí nguyên bản đàn hương bị càng mùi thơm nào ngạt dị trùng hương hoa thay thế. Nhìn xem Cố Bình cái kia sắc sắc ánh mắt, không cần Cố Bình lại phân phó, các nữ tử lập tức ngầm hiểu. Các nàng như là như xuyên hoa hồ điệp y mắng hành động. Một người đẩy ra mấy cái to lớn ngọc đàn giấy dán, nồng đậm say lòng người mùi rượu trong nháy mắt tản mắt ra, đây là thánh địa trăm hoa say tiên nhượng, chỉ là người một bụng cũng là người ta linh lực hơi say rượu. Một người khác thì mang sang óng ánh sáng long lanh thủy tinh bản, phía trên chất đầy hình thái khác nhau, tỏa ra ánh sáng lung linh linh quả, có như mã não xích hồng, có giống như phỉ thúy giống như xanh biếc, đều tản ra tinh thuần linh khí cùng mê người thơm ngọt. Chủ nhân, xin mời hưởng dụng. Một vị thân mang màu thủy lam quần lụa mỏng, dung mạo thanh lãnh nữ tử bưng lấy đựng đầy rượu chén bạch ngọc, uy phụng đến Cố Bình trước mặt, sắc mặt thanh lãnh. Cố Bình tiếp nhận chén ngọc, đầu ngón tay lơ đãng phất qua nữ tử lạnh buốt mu bàn tay, dẫn tới nàng khẽ run lên. Hắn ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, một dòng nước nóng trong nháy mắt từ yết hầu trượt vào trong bụng, lập tức hóa thành mênh mông ấm áp phát tán toàn thân, linh hải đều tựa hồ thanh minh mấy phần. Rượu là rượu ngon, mà người trước mắt càng là tuyệt sắc. Tá giáp, các ngươi tất cả đều tá giáp. Cố Bình đặt chén rượu xuống, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền khắp yên tĩnh đại điện. Hai chữ như là giải khai trói buộc. Các thiếu nữ nửa phần do dự đằng sau, cũng không có mảy may e lệ nhăn nhó. Chỉ nghe một trận nhỏ xíu tất tắc tiếng vang, đó là khinh bạc sa liệu lướt qua tinh tế tỉ mỉ ra thịt thanh âm. Trong chốc lát, cả điện sinh huy. Chủ nhân chương 400, thiên tiêu bảng biến động, thành nhỏ cơ duyên chương 400, thiên tiêu bảng biến động, thành nhỏ cơ duyên 25 vị tư sắc khác nhau, mỗi người một vẻ nữ tử không giữ lại chút nào hiện ra ở Cố Bình trước mắt. Các nàng dáng người khác nhau, thoát ly trói buộc đằng sau, vẫn như cũ có không tầm thường tiệt khí, để cho người ta nhịn không được than thở, người tu hành quả nhiên khác biệt cùng phàm nhân. Giờ phút này các nàng không còn là cái gì thiên chi tiêu tử. Mặc dù như cũ ngăn nắp tịch lệ, lại đều đem tự thân tốt đẹp nhất, thần bí nhất một mặt thành kính hiện ra tại Cố Bình trước mặt. Không khí phảng phất đọc lại, chỉ còn lại có thị giác thị yến cùng y mắng mời. Cố Bình chỉ cảm thấy một cỗ nóng dực khí huyết bay thẳng đỉnh đầu. Trước mắt một màn này hội tụ nhân gian đến đẹp cảnh tượng, so bất kỳ công pháp nào uy năng, bảo vật thần quang đều càng có thể đốt lên đáy lòng của hắn thâm trầm nhất suy nghĩ. Hắn thoải mái địa đại cười một tiếng, không cố kỵ nữa, giải khai quần áo nhanh chân bước vào ôn nhu chi hải bên trong. Hắn dựa nghiêng ở êm dày gấm trên nệm, chỉ cần một ánh mắt, liền có ôn hương nhuyễn ngọc chủ động dựa sát vào nhau vào lòng, đem dính đầy bóng ánh tiểu dịch linh quả đưa tới cho ăn nhập trong miệng của hắn. Ngọt ngào nước trái cây hỗn hợp có rượu ngon, mang đến vô thượng vị giác cùng xúc giác hưởng thụ. Cố Bình đắm chìm vào trong đó, thiếu nữ cho hắn xoa nắn lấy toan trướng cánh tay. Tràn ra vòng vòng gợn sóng, cũng dẫn tới Cố Bình túi đầu truy đuổi cái kia lưu động bình tương ngọc dịch, thánh địa rượu là thật đẹp rượu. Mùi rượu, mùi trái cây, nữ tử đặc thù mùi thơm cơ thể hỗn hợp có bốc hơi khí tức, tràn ngập tại phong bế đại điện mỗi một hẻo lánh. Minh châu vầng sáng tựa hồ cũng nhiễm lên một tầng tiểu diễm sắc. Cố Bình triệt để say mê ôn nhu trong cả bấy, rượu ngon để hắn ý thức đục ngầu, quên đi thời gian, quên đi ngoại giới phân tranh, quên đi tu hành gian khổ. Chỉ còn lại thuần túy nhất bản năng cùng khống chế mang tới vô biên khoái ý không biết qua bao lâu, có lẽ là suốt cả đêm, có lẽ càng lâu. Khi đỉnh điện Minh châu quang mang tựa hồ cũng ảm đạm mấy phần lúc, trận này tiệc rượu mới rốt cục hạ màn kết thúc. Nặng nghề cửa điện chậm rãi mở ra, một tia ngoại giới thanh lãnh không khí tràn vào. Cố Bình thân ảnh trực tiếp biến mất, xuất hiện tại ngoại giới trong thị trấn nhỏ. Cước bộ của hắn lại có mấy phần phù phiếm, thậm chí có chút lảo đảo một chút, toàn bộ nhờ vịn tường mới đứng vững. Trên mặt hắn mang theo tận tình qua đi thật sâu mọi mệt, mí mắt dưới có lấy nhàn nhạt bóng xanh, bờ môi thậm chí hơi khô nước. Một ngày một đêm, không ngủ không nghỉ, cho dù hắn là kim thân cảnh đỉnh phong thân thể cường hãn, tại không vận chuyển công pháp thuần túy hưởng lạc tình huống dưới, đạo vận suýt nữa bị toát làm. Toàn thân xương cốt đều giống như bị mở ra gây dựng lại qua. Sau đại chiến, hắn chỉ cảm thấy nhục thân của mình vẫn như cũ có rất nhiều khúc thiếu hụt, như cũ cần tiếp tục luyện thể. Dĩ vãng nhục thân cường đại vinh quang giờ phút này đều lộ ra mờ đi, nam nhân luôn có thuộc về mình chiến trường. Quanh người hắn cơ bắp bủn rủn không gì sánh được, nhất là lưng eo chỗ, truyền đến trận trận khó mà coi nhẹ căng đau cùng cảm giác trống rỗng. Nhưng mà, tại mọi mệnh phía dưới, ánh mắt của hắn lại dị thường sáng. Biết mình khuyết điểm đằng sau liền có thể thông dong ứng đối, cái này khiến hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn thoải mái ý cười. Tu tâm sau khi, bực này chuyện tốt quả thực để cho lòng người thư sướng. Thanh âm hắn có chút khàn khàn, lại tràn đầy thông khoái. Nắm trong tay nhiều như vậy tu hành tài nguyên, muốn làm gì thì làm, muốn gì cứ lấy, phần này vui vẻ là quyền lực cùng dục vọng đan dệt ra nhất thương ngọt trái cây. Chắc không được nam nhân sẽ làm hỏng, có ai? Ai có thể kháng trụ dụ hoặc như vậy? Cố Bình liếm liếm hơi khô chát chát vào môi, đè xuống trong lòng lần nữa dâng lên khô nóng, bắt đầu ôm thế giới hiện thực. Trên đường truyền đến các tu sĩ cấp thấp nhiệt liệt tiếng nghị luận. Nghe nói không, Thiên Tiêu bảng lại đổi mới. Đổi mới? Mau nói, Cố Bình có phải hay không hay là thứ nhất? Hắn hồi trước tuần tra nhiều uy phong a. Hắc, thứ nhất. Sớm không phải. Trận đại chiến kia đằng sau, hắn xếp hạng mất rồi. Mất rồi? Rớt xuống cái nào? Thứ bảy. Rơi về thứ bảy. Mới thứ bảy. Vậy ai xếp số một? Thứ nhất hiện tại là một vị gọi Thác Bạt Hoang Minh Nhân. Nghe nói là thượng cổ man thần bộ lạc đương đại truyền nhân, một thân man lực kinh thiên động địa, vừa mới xuất thế liền tay không xé một đầu hóa thần sơ kỳ thái cổ di chủng. Thứ hai là cái gọi Phong Vô Ảnh Gia Hỏa, xuất quỷ nhập thần, thuật ám sát đăng phong tạo cực, ngay cả thánh địa đạo thống truyền nhân đều tại dưới tay hắn nếm qua thiệt ngầm. Còn có thứ ba, gọi là cái gì nhỉ, cái này không phải liền là hai ngày trước củng cố bình đại chiến cái kia hai cái ngoan nhân sao? Nghe nói Thác Bạt Hoang nhục thân lực lượng có thể so với còn nhỏ thần ống. Còn có cái kia mi tâm mọc ra mắt, gọi U Huyền Sở Trường về thượng cổ hồn thuật cùng thôi diễn chi đạo. Lại là hai người bọn họ xếp tại hai vị trí đầu. T. Thứ năm thứ sáu. Cái kia Cố Bình thứ bảy, chẳng phải là còn có hai người mạnh hơn hắn. Còn không phải sao? Nghe nói trận chiến kia thảm liệt không gì sánh được, Cố Bình mặc dù chém bọn hắn một đồng bạn, nhưng mình cũng bị đánh cho trọng thương bỏ chạy. Xem ra là thánh nhân lệnh cấm một chút, những cái kia chân chính yêu nghiệt đều kìm nén không được, bắt đầu bộc lộ tài năng. Cố Bình. Sợ là gặp được đối thủ chân chính, không còn là hành tạo vô địch tiếng nghị luận rõ ràng truyền vào trong hai. Cố Bình mặt không biểu tình. Thác Bạt Hoang cùng Phong Vô Ảnh hai người này thực lực sát thực rất mạnh, nhưng không nên xếp ở vị trí thứ nhất, hắn thấy qua cường giả rất nhiều. Đối với lần này Thiên Cơ Các đem chính mình xếp tại thứ bảy, chính hắn đều cảm thấy có chút cao. Thực lực của hắn không kém, nhưng dù sao tu vi còn kém một chút. Từ Thiên Kiêu bảng đến xem, càng nhiều người tựa hồ còn không nguyện ý xuất thủ, để tránh bại lộ thực lực. Cũng đối, giờ phút này chính là các nơi cơ duyên dâng lên mà ra thời điểm, tất cả mọi người đang bận bịu nhặt cơ duyên. Hắc Thạch Thành nhỏ ồn ào náo động chưa lắng lại, liên quan tới Thiên Kiêu bảng thay đổi nghị luận còn tại quán trà tiểu lâu ở giữa ông tác hưởng. Đột nhiên, một cỗ linh lực ba động như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch. Đột nhiên dung chuyển toàn bộ thành nhỏ linh khí. Mau nhìn ngoài thành, một tiếng bén nhọn kinh hô đâm rách ồn ào. Vô số tu sĩ chen chúc đến tường thành hoặc bay lên thấp bé nóc nhà, kinh ngạc nhìn về phía chân trời. Chỉ gặp khoảng cách thành nhỏ ước chừng hơn trăm dặm chân trời, giờ phút này chính diễn ra làm cho người hoa mắt thần mê kỳ cảnh. Mảng lớn sáng chói hào quang đang từ trong hư không dâng lên mà ra. Hào quang kia cũng không phải là bình thường dáng mây, nó màu sắc bảy biện ra màu vàng cùng màu ngọc bạch, lẫn nhau giao hòa lưu chuyển, tản ra tinh khiết đến cực hạn. Bàng bạc đến dọa người tinh thuần năng lượng, hình thành từng đạo rộng chừng mấy trượng quan buộc, từ cái nào đó vô hình vết nứt bên trong dâng lên mà ra, đem vùng trời kia khuyết đại đến như là thần quốc giáng lâm. Thiên quang, là tiên quang a. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, rung trời tiếng mừng như điên sóng trong nháy mắt quét sạch cả tòa thành nhỏ. Hoàng kim đại thế giáng lâm sau xuất hiện kỳ trần, truyền thuyết có thể tẩy luyện căn cốt, rèn luyện thần hồn, để tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ông trời của ta, bực này chí bảo như thế nào xuất hiện tại chúng ta cái này chim không thể bị vắng vẻ thành nhỏ. Cơ duyên to lớn, nhanh chớ bị người bên ngoài đoạt trước. Giá trị cực cao, đủ để dẫn phát thánh địa truyền nhân tranh đoạt tiên quang gần trong gang tấc, hấp dẫn cực lớn để các tu sĩ trong nháy mắt đỏ mắt. Nguyên bản coi như khắc chế đám người trong nháy mắt sôi trào. Vô số đạo độn quang như là bị hù dọa đàn châu chấu, tranh nhau chen lấn từ thành nhỏ các nơi đằng không mà lên. Phát bảo lập lòe, tiếng xe gió bén nhọn chói tai, mục tiêu trực chỉ cái kia dâng lên tiên quang đầu mượn. Sợ đã chậm một bước, cái này đầy trời phú quý liền cùng mình bỏ lỡ cơ hội. Cố Bình cũng rất kinh ngạc, trong mắt tinh quang tăng gọn. Chương 401, nhiều người lực lượng lớn chương 401, nhiều người lực lượng lớn tiên quang. Hắn đối với cái này vật cũng không lạ lắm. Lúc trước tại Thánh Thành, Tô Vãn Đường liền từng tặng cho đếm rõ số lượng đạo tiên quang, bị hắn dùng để trợ giúp Tiêu Thiên Ngưng tăng cao tu vi. Bây giờ quy mô lớn như thế tiên quang phun ra hiện tại cái này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng vắng vẻ chi địa, quả thực là Hoàng Kim Đại Thế ban cho hắn lại một phần hậu lễ. Vắng vẻ. Vãng Lai không tiện cố bình nết miệng lên một vòng quả quyết ý cười. Đây chính là im lặng phát đại tài thời cơ tốt nhất. Nếu là ở Đông Ngực Thánh Thành phụ cận xuất hiện bực này quy mô tiên quang, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ có càng nhiều thiên kiêu giáng lâm, chỗ nào đến phiên hắn. Mà nơi đây, tin tức bế tắc, cường giả đều khó mà kịp thời chạy đến, đúng là hắn Cố Bình độc chiếm phần này đẩy trời cơ duyên tuyệt hảo khu vực săn bắn. Không chút do dự, Cố Bình tâm niệm vừa động. Ông, không gian như là sóng nước kịch liệt dập dờn. Sau một khắc, 25 đạo huyền chuyển tuyệt luân, khí tức cường đại thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Các nàng dáng người hiểu điệu, khí chất khác nhau. Tiên quang hiện thế, theo ta cấp đoạn. Cố Bình lời ít mà ý nhiều, trong thanh âm ẩn chứa không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Là 25 vị mỹ nhân cùng kêu lên đồng ý, thanh âm thanh thúy lại. Các nàng mỗi một vị đều từng là thánh địa dốc sức bồi dưỡng thiên kiêu, căn cơ thâm hậu, chiến lực ở trong đồng bậc có thể xưng nhân tài kết xuất. Hiu, 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 không có chút nào kéo dài, Cố Bình thân hóa lưu quang dẫn đầu phóng hướng chân trời, sau lưng 25 đạo nhan sắc khác nhau độn quang như là khổng tức xòe đôi giống như trong nháy mắt tản ra. Tránh cho bị người khác nhìn ra, các nàng cùng Cố Bình đồng hành, bị người tập kích hậu quả không ai không rõ. So Cố Bình tu vi cao, như là một cái chớp mắt lưu quang, trong nháy mắt lao thẳng tới tiên quang đầu nguồn sân gốc. Từ chúc tu vi cực mạnh, để phía dưới một chút tu vi hơi thấp tán tu độn quang cũng vì đó bất ổn, hãi nhiên thất sắc. Đa mã, cái này vắng vẻ thành nhỏ tại sao có thể có đại thừa tu sĩ a? Khoảng cách trăm dặm đối với toàn lực phi độn tu sĩ mà nói chớp mắt là tới. Tới gần mảnh kia bị tiên quang chiếu rọi đến giống như ban ngày sơn cốc, Cố Bình nhìn càng thêm rõ ràng. Địa hình nơi này hiển nhiên bởi vì hoàng kim đại thế mang tới quy tắc biến hóa mà phát sinh kỳ biến. Một mảnh nguyên bản ẩn tàng tại không gian nhăn nheo bên trong cổ lão khu vực, giờ phút này bị cưỡng ép triển khai bại lộ tại hiện thế. Trong sơn cốc, vách nát tường siêu mơ hồ có thể thấy được, đã từng tựa hồ là một chỗ quy mô hùng vĩ dược viên. Chỉ là tuế nguyệt quá mức dài dằng dặc, đã từng khả năng mới trồng vô số kỳ hoa dị thảo linh điền sớm đã triệt để mục nát, hóa thành thật dày linh ẩn bụi bặm. Có lẽ chính là những linh thực này triệt để mục nát sau, nó ẩn chứa khổng lồ linh lực tinh hoa tại trong không gian phong bế năm này tháng nọ, không cách nào tản mát, đã trải qua năm tháng dài đẵng đắng lắng động cùng đạo tắc diễn hóa, mới cuối cùng ra đời giờ phút này dâng lên mà ra, có thể so với thần vật tiên quang. Động thủ, toàn lực thu lấy. Cố Bình trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Hắn không chần chờ chút nào, thân hình giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại đầy trời chạy xuôi mưa ánh sáng màu vàng bên trong, đại thủ nhô ra, lòng bàn tay hiện ra một cái vi hình vòng xoáy, hấp lực cường đại bộc phát, đem từng đạo tráng kiện tiên quang cưỡng ép câu thúc, áp xúc, đặt vào sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc. Cùng lúc đó, các nữ tử cũng hiện ra làm cho người chố mắt hiệu suất cùng cường đại thủ đoạn. Tử trúc trong tay một đầu màu tím trường lăng vũ động, như là vật sống giao long, những nơi đi qua, mảng lớn tiên quang bị trường lăng cuốn đi, thu nạp. Một vị khí chất lạnh lẽo như băng nữ tử, hai tay kết ấn, trước người ngưng tụ ra vô số băng tinh lăng kính, càng đem phiêu tán tiên quang phản xạ, hội tụ đến một chỗ, lại bị nàng thông dòng thu lấy. Một vị tư thái bạo tạc nữ tử, quanh thân liệt diễm bốc lên, hình thành một cái cự đại vòng xoáy hỏa diễm, tiên quang bị cuốn vào trong đó, lại bị hỏa diễm tinh luyện chiết xuất, hóa thành càng tinh thuần tia sáng bị nàng há miệng hút vào trong bụng tạm tồn. Còn có nữ tử chân đạp huyền ảo bộ pháp, thân ảnh tại tiên quang bên trong lấp lóe, mỗi một lần xuất hiện, trong tay bình ngọc liền đã đổ đầy một đoạn tiên quang thắt chảy, càng có tinh thông trận pháp người, phất tay bố trí xuống cỡ nhỏ tụ linh trận, cưỡng ép đem phủ cận tản mát tiên quang giam cầm tới. Các nàng như là 25 con nhất linh xảo, hung mãnh nhất vũ yến, tại quang vũ màu vàng bên trong xuyên thẳng qua bay múa, cùng thi triển thần thông. Động tác mau lẹ, tinh chuẩn. Mỗi người thu lấy tiên quang tốc độ đều viễn siêu phía dưới những cái kia luôn cuống tay chân, thường thường chỉ có thể lấy ra linh tinh quang ti tán tu mấy lần thậm chí mấy chục lần. Cố Bình chủ tớ 26 người những nơi đi qua, như là phong quyển tàn vân, mảng lớn tiên quang thác chạy bị cấp tốc thanh không, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình chống không khu vực. Cái này cướp đoạt giống như hiệu suất, trong nháy mắt dẫn đốt phía dưới vô số tu sĩ lửa giận cùng tham lam. Những người này ở đâu ra a? Các nàng làm sao mạnh như vậy? Các ngươi muốn nuốt một mình sao? Vung xuống tiên quang. Nếu không đừng trách lao tử không khách khí. Mấy cái tự cao tu vi không kém nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, mắt thấy chính mình vất vả truy đuổi tiên quang thác chạy bị một vị nữ tử tùy tiện cuốn đi, lập tức trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, nói một tiếng. Mấy đạo hung ác pháp bảo quang mang sen lẫn lăng lệ pháp thuật, liền hướng phía nhìn nhất dễ ước hiếp Cố Bình, cùng phụ cận hai vị thu lấy tiên quang nữ tử ngang nhiên đánh tới. Nhưng mà, bọn hắn đột nhiên gây khó khăn, nên đón lại là lãnh khốc vô tình nhất trấn áp. Làm cản, muốn chết. Bị công kích hai tên nữ nô thậm chí không có đình chỉ thu lấy tiên quang động tác, chỉ là ánh mắt đông nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Cơ hồ tại công kích tới người trong nháy mắt, hai đạo cùng dung nhan tuyệt mỹ hoàn toàn tương phản khủng bố sát cơ bỗng nhiên bộc phát. Một đạo xích hồng như máu kiếm mang, mang theo đốt cháy linh hồn nóng bỏng, từ một cái xảo trá đến cực điểm góc độ phát sau mà đến trước, trong nháy mắt xuyên thủng tên kia kêu gào hung nhất nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mi tâm. Trên mặt hắn dữ tợn cùng tham lam thậm chí còn chưa rút đi, cả người tính cả nguyên thần liền bị trong kiếm quang ẩn chứa khủng bố viêm lực đốt cháy thành hư vô, chỉ còn lại một sợi khói xanh. Khác một bên, một cái bao trùm lấy băng tinh lân giáp tố thủ chống rông xuất hiện, không nhìn đánh tới pháp bảo ánh sáng, năm ngón tay như chảo, tinh chuẩn giữ lại một tên khác đánh lén tu sĩ cái cổ. Giang giác. Dẫn người tiếng xương nứt vang lên, tên tu sĩ kia đầu lâu lấy một cái quỷ dị góc độ nghiêng về một bên, trong mắt sinh cơ trong nháy mắt dập tắt. Dứt khoát, lưu loát, tàn nhẫn, như là nghiền chết hai cái ổ não sâu kiến. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh đến những cái kia vừa mới dâng lên đồng dạng suy nghĩ tu sĩ căn bản không kịp phản ứng. Hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cứ thế mà chết đi. Xôi trào giận mắng cùng tham lam kêu gạo, như là bị bóp lấy cổ con vịt, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Phía dưới vô số đỏ mắt tu sĩ như là bị quay đầu dội xuống một chậu nước đá, lạnh từ đầu đến chân, hết lửa giận bị sợ hãi tử vong trong nháy mắt đông kết. Đám nữ tu này chẳng lẽ gần đây vừa xuất thế tiên cùng, ngọc nữ cùng tu sĩ đi? Không phải vậy làm sao lại thành như vậy cường đại? Hẳn là trong lúc nhất thời, lại không người dám lên trước khiêu khích, lại không người dám nói năng lỗ mãng. Tất cả tu sĩ đều vô ý thức rời xa mảnh kia bị Cố Bình xác định cấm khu, chỉ dám ở ngoại vi cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy những cái kia tiêu tán đi ra, không có ý nghĩa tiên quang. Tuyệt đối võ lực uy hiếp dưới, hết thảy tham lam cùng cửu thị đều hóa thành vô dụng bọt nước. Cố Bình đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại trước mắt mảnh này chạy xuôi vô tận tạo hóa chi lực trong hải dương màu vàng nóng. Bàn tay tung bay ở giữa, từng đạo tráng kiện như rồng tiên quang bị cưỡng ép câu thúc áp xúc, phong ấn nhập bình ngọc. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thừa dịp không người quấy rầy, đem những này đủ để cho hắn tu vi lần nữa bay vọt vô giới chi bảo đều bỏ vào trong túi. Chương 402, điên cuồng ăn một mình. Chương 402, điên cuồng ăn một mình. Sâu trong thung lũng, cái kia mục nát dược viên trung tâm mơ hồ có thể thấy được một chỗ bị tiên quang bảo vệ kỳ dị di tích hình dáng, tựa hồ là một tòa tàn phá thạch điện, cửa điện nửa mở, bên trong có càng dày đặc tiên quang phun trào, thậm chí xen lẫn một tia làm người sợ hãi cổ lao huyết áp. Từ trúc, theo ta vào xem. Là Cố Bình biết nơi đó cơ duyên mới là trọng yếu nhất. Bên ngoài thung lũng, kim bạch sen lẫn tiên quang thác chảy đã trở nên mỏng manh thưa thớt. 24 vị dáng người hiểu điệu, dung nhan tuyệt thế nữ tử, tại còn sót lại trong mưa ánh sáng xuyên thẳng qua. Các nàng tay ngọc nhỏ dài tung bay, thi triển thủ đoạn, hiệu suất kinh người đem cuối cùng tiêu tán đi ra tiên quang từng cái bắt, phong ấn. Mỗi một đạo bị thu lấy tiên quang, đều mang ý nghĩa là chủ nhân Cố Bình tăng thêm một phần đủ để khiến đại năng động tâm hùng hậu vô liếng. Nhưng mà, dạng này thanh chẳng cũng không phải là không có chút nào lực cản. Một chút phản ứng hơi nhanh, không thể tới lúc bị tiên quang hấp dẫn toàn bộ tâm thần tu sĩ, tại ngắn ngủi rung động cùng tham lam qua đi, rốt cục ý thức được nơi đây dị bảo hiện thế tin tức là bực nào giá trị liên thành. Nhất là tại cái này hoàng kim đại thế, một chỗ mới phát hiện, có thể dâng lên như vậy quy mô tiên quang bí cảnh, đủ để dẫn phát thánh địa cấp thế lực điên cuồng tranh đoạt. Nhanh, đưa tin cho sư môn, nơi đây có tuyệt thế tiên quang dâng trào. Một người tu sĩ mới từ trong rung động hoàn hồn, liền nội không dằn nổi móc ra một viên ngọc phù truyền tin, linh lực điên cuồng rót vào. Thông chi trưởng lão. Nhanh, một tên tu sĩ khác cũng kịp phản ứng, đồng dạng động tác. Hiu, hiu, hiu. Mấy đạo mịt mờ thần niệm ba động cùng linh lực quang mang ý đồ sông phá sơn cốc phong tỏa, hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Hừ. Đáp lại bọn hắn là mấy đạo băng lãnh sát ý thấu xương. Bên ngoài phụ trách cảnh giới mấy tên nữ tu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên như là vạn tái hàn băng. Thân ảnh của các nàng giống như quỷ mị xuất hiện tại những cái kia ý đồ báo tin tu sĩ sau lưng. Xoẹt. Một đạo kiếm mang hiện lên, tên kia móc ra ngọc phù tu sĩ đầu lâu phóng lên tận trời, trên mặt còn ngưng kết lấy cuồng hỉ cùng nội vàng biểu lộ. Giang giác. Khác một bên, ý đồ dùng bí pháp truyền âm tu sĩ bị một cái tố thủ trực tiếp bóp nát thiết hầu, xương cổ tiếng vỡ vụn thành thúy khiếp người. Phốc phốc phốc. Mấy đạo vô hình vô chất, lại sắc bén vô địch thần niệm chi thứ lặng yên chui vào mấy tên ngay tại kích phát pháp khí truyền tin tu sĩ mi tâm. Cơ duyên chi tranh xưa nay đã như vậy, nhưng sơn cốc quá lớn, tu sĩ quá nhiều, lại bị tiên quang hấp dẫn mà đến người còn tại liên tục không ngừng gia tăng. Mặc dù các nàng chiến lược kinh người, cũng vô pháp trong nháy mắt giết sạch tất cả ý đồ người báo tin. Luôn có mấy đạo yếu đốt thần niệm ba động hoặc đưa tin qua mang, như là cá lọt lưới, tại các nàng chặn đường khoảng cách, hiểm lại càng hiểm xuyên thấu bên ngoài thung lũng linh lực bình chướng, bắn về phía phương xa chân trời. Đáng chết, giết không hết. Một tên thân mang xanh nhạt kình trang thiếu nữ mày liêu nhíu chặt, phất tay một đạo sóng biết thủy nhận đem một tên vừa bóp nát cảm ứng ngọc thạch tu sĩ chặn ngang chặt đứt, máu tươi nội tạng vãi đầy mặt đất. Nàng nhìn về phía sâu trong thung lũng, thanh lanh trong đôi mắt mang theo một tia gấp gáp, chủ nhân tốc độ của bọn hắn nhất định phải lại nhanh chút. Nếu không, nghe hỏi chạy tới, sẽ không còn chỉ là những quân lính tàn mạn này. Nguyên anh hậu kỳ, đỉnh phong, thậm chí hóa thần kỳ chân chính thiên tiêu, thậm chí sau lưng nó người hộ đạo, đều sẽ chen chúc mà tới. Đến lúc đó, các nàng những người này, mặc dù từng cái có thể chiến nguyên anh, đối mặt số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh địch nhân, cũng tuyệt đối không cách nào giữ vững mảnh khu vực này bí mật, càng không cách nào hộ đến Cố Bình chu toàn. Giữ vững cửa vào, tới một cái, giết một cái, là chủ nhân tranh thủ thời gian. Cầm đầu một tên khí chất lạnh lẽo như xương luyện hư cảnh nữ tu khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, tích tích máu tươi thuận mũi kiếm trượt xuống. Còn lại nữ tử im lặng linh mệnh, thân ảnh như điện, lần nữa tăng hẳn ra, một mực thủ giữ sơn cốc tất cả chủ yếu cửa vào cùng điểm cao. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh cùng làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Cùng lúc đó, sơn cốc chỗ xấu nhất, nơi này cảnh tượng cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Tiên quang không còn là giải rác thắt chảy, mà là nồng đậm, sền sệt đến như là thể lỏng hoàng kim quỳnh tương. Bọn chúng không còn là dâng lên, mà là như là ngưng kết triều tịch giống như tràn ngập mỗi một tấc không gian, hào quang sáng chói đâm vào người cơ hồ mở mắt không ra. Bàng bạc tinh thuần đến cực hạn năng lượng ba động, để không gian cũng hơi bặm mẹo, hô hấp một ngụm đều phảng phất có thể cảm nhận được tu vi tại dục dịch. Tu sĩ tầm thường bước vào nơi đây, đừng nói thu lấy tiên quang, chỉ sợ ngay cả duy trì tự thân linh lực vận chuyển, chống cự cái này khủng bố năng lượng triều tịch cọ rửa đều cực kỳ khó khăn. Cố Bình cùng Tử Trúc thân ảnh liền ở vào mảnh hải dương màu vàng nóng này trung tâm. Tử Trúc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cắn chặt môi dưới, quanh thân linh lực màu tím bốc lên, huyền hóa thành một đầu linh động tím lăng vờn quanh hộ thể, khó khăn giúp Cố Bình chống cự lấy tiên quang áp bách. Đồng thời tay ngọc bấm niệm pháp quyết, chính kiệt lực đem bên người một sợi to bằng bắp chân tiên quang chạy trói buộc, áp xúc, đặt vào một cái đặc chế ngọc hồ lô bên trong, tốc độ rõ ràng so ở ngoại vi lúc chậm rất nhiều lần, thái dương đã chảy ra mồ hôi mịn. Nơi này tiên quang đông đúc lại ẩn chứa có kỳ dị lực lượng phát tác, rất khó bắt thuần thủ. Quá chậm. Cố Bình nhíu mày. Thời gian chính là cơ duyên. Xem ra, chỉ có thể như vậy. Cố Bình trong mắt tinh quang nổ bắn ra, tâm niệm cấp chuyển. Hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa một đạo câu thúc thu lấy, mà là đột nhiên hít sâu một hơi, quanh thân khí cơ bỗng nhiên biến đổi. Ông, một cỗ vô hình nhưng mênh mông bàng bạc thế giới chi lực, lấy Cố Bình làm trung tâm ầm vang khuyết tán ra đến. Tại phía sau hắn mở ra một cánh thông hướng tiểu thế giới cửa lớn. Trong chốc lát, lấy Cố Bình làm trung tâm, bán kính trong vòng 10 trượng không gian phảng phất sụp đổ xuống. Những cái kia sền sệt nồng đậm, như là màu vàng như thủy triều phun trào tiên quang, như là gặp không cách nào kháng cự quy khư lô đen, phát ra to lớn tiếng hét, điên cuồng hướng lấy Cố Bình thân thể. Hoặc là nói, hướng phía sau hắn cái kia vô hình thế giới thông đạo, mãnh liệt rót vào. Hiu, 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 hiu. Hơn 10 đạo, mấy chục đạo tráng kiện như dòng tiên quang dòng lũ, hoàn toàn không bị khống chế bị cưỡng ép dẫn dắt, thôn vệ. Cố Bình cả người như là một tôn hành tẩu tại trong hải dương màu vàng nóng hình người lỗ đen, những nơi đi qua, cái kia nguyên bản đậm đặc đến tan không ra tiên quang khu vực, trong nháy mắt bị rút sạch, lưu lại một phiến ngắn ngủi, vặn vẹo khu vực chân không. Nó thu lấy tốc độ, so Tử Trúc các nàng hiệu suất cao đầu chỉ gấp trăm lần. Cái này, Tử Trúc khiếp sợ nhìn xem một màn này, liền trong tay động tác đều quên tiếp tục. Nàng biết Cố Bình nắm trong tay một cái tiểu thế giới, lại không nghĩ rằng có thể bá đạo như vậy dùng cho cướp đoạt thiên địa kỳ chân. Cố Bình mặt không biểu tình, đi lại không ngừng, sải bước hướng sơn cốc chỗ sâu nhất tòa kia mông lung tại trong vầng sáng màu vàng cổ lao thạch điện đi đến. Chỗ hắn đi qua, tiên quang dòng lũ điên cuồng tràn vào sau lưng hư không, hình thành từng đầu lóa mắt màu vàng rải sáng, tráng quan mà dọa người. Hắn đi qua đằng sau, kim quang lui tán, chân không nhẹ ra, tốc độ nhanh đến kinh người. Theo Cố Bình cái này gần như thôn tính giống như cấp đoạn, toàn bộ sâu trong thung lũng cái kia nồng đậm, phảng phất vô cùng vô tận tiên quang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh đứng lên. Bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ, nguyên bản như là thể lỏng kim hải giống như cảnh tượng liền đã biến mất vô tung, chỉ còn lại có mấy trăm đạo tiên quang còn tại bay múa. Có thể lưu một chút, không cần thu sạch lấy. Cố Bình mở miệng. Chương 403, tiến vào thạch điện. Chương 403, tiến vào thạch điện. Tử Trúc cùng sau đó chạy tới mấy vị nữ nô lập tức dừng tay. Sâu trong thung lũng, quay về thanh minh. Tòa kia phong cách cổ xưa tang thương, che kín đao đục dịu khắc giống như dấu vết to lớn thạch điện, hoàn chỉnh mà hiện lên ở trước mắt. Cửa điện đóng chặt, phía trên khắc đầy khó có thể lý giải được phù văn cổ lão, ẩn ẩn tản ra làm người sợ hãi tuế nguyệt khí tức cùng một chút không bình thường lực lượng ba động. Đi. Cố Bình không có chút nào lưu luyến, mục tiêu trực chỉ tòa kia thần bí thạch điện. Nhưng mà, ngay tại Cố Bình cùng Tử Trúc, cùng mặt khác năm tên theo vào khu hoạch tâm nữ nô vừa mới đạp vào thông hướng thạch điện cổ lão thềm đá lúc. Vâng. Mấy chục đạo khí tức cường đại như là thiên thạch giống như ầm vang giáng lâm tại cửa vào sơn cốc chỗ. Uy áp kinh khủng như là thực chất biến động, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sơn cốc. Chỉ gặp cửa vào sơn cốc chỗ đã bị một đám khí thế phi phàm tu sĩ trẻ tuổi chiếm cứ. Cầm đầu mấy người, hoặc áo gấm, hoặc đạo bào phiêu nhiên, khí tức thấp nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ, càng nắm chắc hơn người đạt đến nguyên anh đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn tản mát ra hóa thần sơ kỳ uy áp bằng bạc. Bọn hắn ăn mặc khác nhau, có thêu lên âm dương ngư hình, có thêu lên khai thiên cự phủ, có thì là vân vân lượn lờ. Rõ ràng là đến từ khác biệt thánh địa cùng ẩn thế gia tộc đương đại thiên tiêu. Bọn hắn ánh mắt như điện, liếc mắt liền thấy được trong sơn cốc còn tại cố gắng thu lấy tiên quang, mà lại tựa hồ còn vô lực thu lấy Cố Bình cùng mấy vị nữ tu. Thấy vậy, trên mặt bọn họ liền lộ ra xem kỹ cùng không che giấu chút nào khinh thị. Ngọc này nữ cung đệ tử nhìn có chút phế bật à, bắt tiên quang đều như vậy vụ về, ta còn tưởng rằng lần này muốn chạy dốc đâu. Trong đó một vị thân mang có thêu loan phượng vân vân váy dài nữ tử lãnh diễm, càng là trực tiếp đưa các nàng nhận làm ngọc nữ cung đệ tử, giọng nói vô cùng là bất tiện. Giờ phút này, trong sơn cốc đến tiếp sau chạy tới tu sĩ, nhao nhao thối lui đến nơi hẻo lánh, không dám thở mạnh. Cố Bình bước chân hơi ngừng lại, trong mắt lóe lên bất đắc dĩ. Hắn có thể cảm giác được bọn này thiên kiêu cường đại, nhất là mấy vị kia hóa thần sơ kỳ tồn tại, khí tức như vực sâu biển lớn, tuyệt không phải phổ thông nguyên anh nhưng so sánh. Liều mạng, tại địch quân lực lượng không rõ, thạch điện cơ duyên gần trong gang tấc thời điểm, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Túi đầu, thu liễm khí tức, lẫn vào đám người. Cố Bình truyền âm trong nháy mắt truyền lại cho bên người bao quát Tử Trúc ở bên trong 6 vị nữ tu. Tử Trúc truyền âm cho nơi xa đã phân tán ẩn nấp ở trong đám người cái khác nữ tử. Cố Bình chính mình quanh thân xương cốt lúc trước liền phát ra một trận cực kỳ nhỏ đôm đốt âm thanh. Khuôn mặt trong nháy mắt trở nên bình thường không có gì lạ, liền thân cao hình thể đều nhỏ không thể thấy điều chỉnh mấy phần. Một thân khí tức càng là triệt để nội liễm, như là một cái tầm thường nhất phổ thông nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hắn bất động thanh sắc hướng phía sau lui lại mấy bước, lặng yên ẩn thân tại Tử Trúc các loại mấy tên nữ nô sau lưng trong bóng tối, khoanh tay cúi đầu, phảng phất chỉ là các nàng mang theo một tên phổ thông tôi tớ hoặc hộ vệ. Những thánh địa này, thế ra các thiên tiêu cũng nhao nhao tiến vào cấp trung, bắt đầu thật nhanh thu lấy tiên quang. Cố Bình xem xét, có chút hỏng bét. Cấp trung chỉ còn lại có mấy trăm đạo, những người này chưa chắc sẽ thỏa mãn. Đoán chừng sẽ đem đầu mâu chỉ hướng hắn cùng Tử Trúc mấy người. Nhưng Tử Trúc chúng nữ cũng tại thu lấy tiên quang, thủ đoạn của các nàng có chút kém cỏi, cũng không có cái gì bảo vật, để những cái kia về sau các tiên tiêu mừng rỡ không thôi, những này tiên quang không có bị tiếp tục tiên đăng là được. Mấy tu sĩ này rất may mắn, nhưng không có thu lấy tiên quang thủ đoạn, thật sự là đáng tiếc. Không chỉ có như vậy, Cố Bình còn muốn đi cùng Tử Trúc mấy người tranh đoạt tiên quang, kết quả bị một bàn tay đánh bay, miệng đầy thổ huyết. Hắn ngã trên mặt đất, thanh âm yếu đuối, các vị đạo hữu, liền không thể phân ta một sợi tiên quang sao? Nhiều như vậy, mọi người người lại không nhiều. Bình quân cũng có thể chia lên một đạo đạo mã, đó là cái đồ đần. Có mấy cái hoài nghi Cố Bình thiên tiêu lập tức thầm mắng một câu, quay người đi, không còn quan tâm hắn. Mấy người kia quay người lại bị Tử Trúc mấy người, không để lại dấu vết xuất thủ tại chỗ đánh giết, cướp đi tiên quang. Dám ở các nàng trước mắt mắng Cố Bình, thật sự là chẳng sống. Bọn này thiên tiêu ánh mắt sáng rực rơi vào cái kia đóng chặt, khắc đầy phù văn to lớn thạch điện chi môn bên trên, nhao nhao xuất ra dò xét bí bảo, có thể là thi triển bí thuật dò xét. Mà lúc này, trong sơn cốc dòng người cũng không đình chỉ tràn vào. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bị nơi đây dị tượng cùng bộ phát khí tức cường đại hấp dẫn mà đến, trong đó không thiếu khí tức cường hoành hạng người. Không đến thời gian qua một lát, nguyên bản trống trải sâu trong thung lũng, vây quanh tòa kia cô tịch thạch điện, đã tụ tập không xuống 200 người. Nguyên anh tu sĩ chiếm tuyệt đại đa số, trúc cơ, kim đan chỉ có thể ở bên ngoài quan sát từ đằng xa. Cốc trung còn sót lại cuối cùng mấy sợi tiên quang, cũng ở phía sau tới tu sĩ tranh đoạt bên trong hoàn toàn biến mất. Người người nhốn náo, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đều tập trung tại thạch điện trên cửa lớn. Các loại dò xét pháp thuật vầng sáng sáng tối chập chờn, bầu không khí khẩn trương mà nóng bỏng. Cố Bình vẫn như cũ điệu thấp ẩn tại mấy vị kia nữ tu sau lưng, cúi mắt xuống, bất động thanh sắc quét mắt toàn trường những khí tức kia cường đại nhất thân ảnh. Khai Dương Thánh Địa đương đại thánh tử là hắn quen thuộc, giờ phút này đi cùng tại hai vị cường đại thiên kiêu sau lưng, cam làm vật làm nền, hai vị kia cường hoành thân ảnh hẳn là Khai Dương Thánh Địa vừa xuất thế thượng cổ nhân kiệt, trọng yếu là hai người này đều không có đến đây bái kiến hắn. Đoán chừng là không tới kịp. Tiên triều pháp chỉ hạ xuống quá nhanh, hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm. Bất quá ngẫm lại cũng là, tiên triều ba vị đại thánh tại Đông Vực cùng Đông Vương phủ cùng một chỗ, hết thể diệt 13 cái thánh địa cấp thế lực, trong đó 6 cái là tham gia thiên ngoại đại chiến phản loạn thế lực, một cái là tại thiên giật thánh địa xuất thủ đánh lén Cố Bình thế lực, còn lại 6 cái là đêm hôm đó xâm lược Đông Vương phủ thế lực. 13 cái thánh địa thế lực a tiên triều ăn no mây mẩy, mò không biết bao nhiêu chỗ tốt. Chắc chắn sẽ không để loại chuyện tốt này phát sinh nữa, loại chuyện tốt này chỉ có thể tiên triều đến ăn, thế lực khác không được, cho nên muốn cầm thánh. Trừ cái đó ra, còn có Thái Hư thánh địa tự chém một đao, áp chế tu vi đạo bảo lão giả, cùng mấy vị khí tức tối nghĩa thâm trầm, hư hư thực thực gần thế gia tộc xuất thân hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Vừa rồi tiên quang tựa hồ chỉ là trước đồ ăn, trong thạch điện đồ vật mới thật sự là mục tiêu. Xem ra, chỉ có thể cùng những này tiên tri tiêu tử bọn họ cùng một chỗ, đẩy ra cánh cửa này. Cố Bình ánh mắt cuối cùng cũng rơi vào cái kia phiến phảng phất ngăn cách vạn cổ tuế nguyệt trên cửa đá. Thời khắc này hỗn loạn, đối với hắn mà nói, đã là nguy hiểm, cũng chưa hẳn không phải đục nước béo cò cơ hội. Hắn lặng yên điều chỉnh hô hấp, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, như là ẩn nốt hung thú, chỉ đợi thạch điện mở ra một khắc này. Thạch điện pha tạm cửa lớn trước, bóng người nhốn náo, các loại linh quang lưu chuyển không thôi, chiếu sáng sơn cốc mục nát dược viên tan ảnh. Tiên quang như sương như sa, từ đóng chặt cửa điện trong khe hở từng tia từng sợi chảy ra, dẫn ra lấy mỗi một sóng khát vọng cơ duyên con mắt, lại không người có thể nhìn thấy phía sau cửa miền cơ. Như vậy rằng có đồ tốn thời gian, chúng ta hợp lực anh mở cửa này. Một tên lưng meo cự kiếm tên Lô Mang tu sĩ tiếng như hồng trùng, dẫn đầu đánh vỡ kiểm chế yên lặng. Lời ấy lập tức dẫn tới mảng lớn vụ hoạn. Không sai, cơ duyên trước mắt là qua, há lại cho do dự. Hợp chúng nhân chi lực, phá cửa này khi không nói chơi. Mấy chục đạo mạnh yếu không đồng nhất quang mang đống nhiên sáng lên, linh áp hội tụ như sóng lớn, lôi cuốn lấy đao mang kiếm khí, phát bảo linh quang, hung hăng vọt tới cái kia phiến yên lặng cửa đá. Chỉ một thoáng đá vụn bay ra, linh lực khuấy động nổ đùng tại giữa sơn cốc cầm vang tiếng vọng. Nhưng mà, trong dự đoán trở ngại cũng không xuất hiện. Cái kia nhìn như nặng nề không gì sánh được, che kín tuế nguyệt vết khắc cửa đá, tại mấy chục đạo công kích khó khăn lắm chạm đến sát na, phát ra một tiếng ngột ngạt kéo dài kẹt kẹt âm thanh, hướng vào phía trong chậm rãi trượt ra một cái khe. Cửa mở. Không như trong tưởng tượng thạch phá thiên kinh lực cản, chỉ có một cỗ lạnh bớt, ngưng trệ như nước về băng, từ trong môn vô thanh vô tức chạy xuôi mà ra, trong nháy mắt tràn ngập ra. Đem cửa trước khu vực bao phủ tại hoàn toàn mông lung u ám bên trong. Huyền quang chỗ sâu, từng sợi càng thêm tinh thuần sáng chói, hàm xúc đại đạo khí tức tiên quang, như đồng du giặc kim lân, như ẩn như hiện, hồn siêu phách lạc, nhưng lại làm cho người hoàn toàn không cách nào thấy rõ bên trong cảnh tượng. Cái này vừa rồi còn khí thế hung hăng mọi người đều là khẽ giật mình, thế công im bặt mà dừng. Chương 404, quả nhiên là cửa thứ nhất chương 404, quả nhiên là cửa thứ nhất tình cảnh trước mắt quỷ dị vượt quá tưởng tượng. Cửa không bạo lực phá, mà là ứng đẩy mà mở. Trong thạch điện, bay ở trước mắt mọi người trong huyền quang tiên quang, đã là dụ hoặc, cũng giống bước sâu. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, một tên thân mang gia thú, khuôn mặt ngoan lệ tán tu kìm nén không được. Trong mắt của hắn tham lam chi hỏa thiêu đốt, gầm nhẹ một tiếng, sợ hắn làm gì? Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Nói xong, thân hình hóa thành một đạo bóng xám, không chút do dự đụng vào mảnh kia nồng đậm trong huyền quang. Bóng xám chui vào sát na, như là giọt nước dung nhập đầm sâu, không có kích thích mảy may gợn sóng, càng không một chút âm thanh truyền ra. Người kia cứ như vậy hư không tiêu thất tại mọi người trong nhận thức, phảng phất chưa từng tồn tại. Thấy lạnh cả người lặng yên leo lên mỗi người lưng. Cơ duyên phía trước lại tựa hồ như cũng nương theo lấy sâu không lường được hung hiểm. Không ít tu sĩ mặt lộ do dự, bước chân lặng yên hướng về sau na di nửa bước. Nhưng cái này ngắn ngủi do dự, rất nhanh bị càng mãnh liệt tham lam dòng lũ phá tan. Cầu phú quý trong nguy hiểm, người khác có thể bảo, chúng ta ha cam rớt lại phía sau. Xông đi bảo, chớ để bảo vật có mất. Trong tiếng hò hét, lần lượt từng bóng người như là dập lửa bướm bướm, tranh nhau chen lấn mà dâng tới cái kia phiến mở ra cửa đá, nghĩa vô phản cố đầu nhập mảnh kia quỷ quyệt trong huyền quang. Quang mang lấp lóe, bóng người lay động, rất nhanh, trước cửa liền trống trải xuống tới. Khai Dương Thánh Địa thượng cổ nhân kiệt Triệu Cao, một vị thân mang cổ pháp thanh đồng chiến giáp, khí tức trầm ngưng như vực sâu thanh niên, là nhóm đầu tiên bước vào người bên trong một thành viên. Hắn đi lại trầm ổn, mang theo thánh địa truyền nhân đặc thù cao ngạo. Nhưng mà, khi hắn thân ảnh bị huyền quang triệt để nuốt hết trong nháy mắt, không gian đông nhiên vặn vẹo biến ảo. Đợi hết thể ổn định, hắn phát hiện chính mình thân ở một tòa trống trải cô tịch thạch điện hình tròn. Vách điện cao vấp đỉnh, trên đó lấy thu kịch mà thần bí đường cong khắc đầy không trọn vẹn bích họa, tinh thần sụp đổ, cự thú hành không, tiên ma chinh chiến. Mỗi một bút đều tựa hồ ẩn chứa nặng nề viễn cổ chi bí, bàng bạc mà thê lương khí tức đập vào mặt. Ánh mắt của hắn không tự chủ được bị hấp dẫn, ý đồ giải đọc những cái kia đập vào mặt cổ lão tin tức, bước chân vô ý thức di chuyển về phía trước, muốn xem đến càng rõ ràng chút. Ngay tại đầu ngón tay cơ hồ muốn chạm đến băng lãnh vách đá sát na, một cái không tình cảm chút nào, như là kim thạch ma sát giống như thanh âm đột ngột tại trống trải trong cung điện tiếng vọng, xem minh họa, cần lịch thí luyện. Thí luyện hải, thắng, đến xem toàn cảnh, bại, cũng có quả tạo. Thanh âm biến mất, ba đám quang ảnh không có dấu hiệu nào tại thanh niên đối diện ngưng tụ thành hình. Quang ảnh tan đi, rõ ràng là ba vị cùng hắn cảnh giới hoàn toàn giống nhau nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Khuôn mặt mơ hồ không rõ, khí tức lại lăng lệ như lưỡi dao ra khỏi vỏ, mang theo thuần túy sát phạt chiến ý, một mực khóa chặt hắn. Lấy một địch ba, cùng cảnh tranh phong Triệu Cao trong lòng báo động nảy sinh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh đồng chiến giáp bắn ra đường vân cổ lão, trong tay một cây cuốn quanh vô lượng quang mang trường mâu đột nhiên vung quét mà ra, dẫn đầu công phía bên trái bên cạnh một người. Nhưng mà, bên cạnh hai tên quang ảnh tu sĩ đã đồng bộ giáp công mà tới, một người trưởng ảnh như sơn nhạc như ép, một người kiếm quang như rắn độc xảo trá, phối hợp an ý khắc khít, trong nháy mắt phong kín hắn tất cả né tránh lộ tuyến. Bang! Bang! Cuồng bạo linh lực tại trong không gian bị kín nổ tung, chấn động đến thạch điện run lẩy bẩy. Hắn tuy mạnh, nhưng vừa mới giao thủ liền rơi xuống hạ phong. Chiến qua bị trưởng ảnh chấn động đến vù vù không chỉ, một đạo xảo tra kiếm khí đã xẹt qua giáp tay của hắn, lưu lại chói mắt hỏa tinh. Hắn không dám thất lễ, đem bí pháp thôi động đến cực hạn, thanh đồng áo giáp phủ văn lưu chuyển, cưỡng ép đẩy ra công kích đã chuẩn bị, thân hình như điện triệt thoái phía sau. Cái chắn đã thấm ra mồ hôi mịt. Ba người này, mỗi một cái đơn độc sách đi ra đều không phải tên soạn sinh, ba người hợp lực công thủ, càng là không chê vào đâu được, làm cho hắn không thể không treo lên 12 phần tinh thần ứng đối. Mỗi một lần đó nữa, né tránh đều hiểm tượng hoàn sinh, mỗi một lần phản kích đều cần trả giá đắt. Máu tại thanh đồng trên áo giáp nhiễm mở chói mắt điểm lấm tấm, thể nội linh lực như mở cống như hồng thủy cấp tốc trôi qua. Đây không phải luận bàn, là sinh tử chém giết. Thí luyện làm sao lại khó như vậy? Hắn cắn chặt răng, trường mâu vũ động như rồng, phá diệt chi quang xé rách không khí. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra chói mắt hỏa hoa cùng đinh thai nhức óc bạo hưởng, thạch điện này phảng phất hóa thành một tôn to lớn lò luyện, muốn đem tín niệm của hắn cùng lực lượng cùng nhau chịu làm. Đồng dạng cổ chiến, tại cái khác tiến vào thạch điện tu sĩ thừa nhận không gian độc lập trung tự diễn. Có người bị cùng cảnh giới yêu thú hư ảnh vây công, hiểm tử hoàn sinh, có người lâm vào quỷ dị khó lường trận pháp huyễn cảnh, thần thức có tụ dày bò, có người thì đối mặt thuật pháp quỷ dị, không sợ chết tu sĩ quang ảnh, bị đánh đến liên tục bại lui. Thê lương gầm thét, tuyệt vọng tiêu thảm, pháp bảo va chạm ầm vang, linh lực bạo liệt anh minh. Cho dù cách vô hình không gian mít lũy, một loại vô hình thảm liệt khí tức cũng giống như tràn ngập ra. Tất cả mọi người lâm vào đem hết toàn lực chém giết bên trong, đau khổ trèo trống, chỉ vì một điểm kia xa vời cơ hội thắng hoặc sau khi thất bại an ủi. Thí luyện mà thôi, làm sao lại khó như vậy? Triệu Cao đấm máu át chiến, trường mâu gian nan đẩy ra ba đạo hợp kích. Cánh tay trái lại bị một đạo xảo trá khí kình xuyên thủng, tiêu diên lấy lảo đảo lui lại, khí tức đã lộ ra mệt mỏi. Ngay tại hắn chuẩn bị nhận thua thời điểm, một tiếng ngả ngớn tùy ý, thậm chí mang theo điểm buồn bực ngán ngẩm cảm thán, vô cùng rõ ràng xuyên thấu tất cả không gian bình chướng, tại tất cả thí luyện giả bên hai, hoặc là nói sâu trong thức hải vang lên, quả nhiên là cửa thứ nhất, thật đơn giản thôi. Thanh âm này không cao, lại như một cây bén nhọn châm, hung hăng vào tất cả ngay tại bên bờ sinh tử dãy rủa tu sĩ trong lòng. Khai Dương Nhân Kiệt trong tay chiến qua bỗng nhiên chỉ trệ, kém chút bị đối thủ bắt lấy sơ hở. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, van bệnh tia máu con mắt gắt gao quét mắt không có vật gì đỉnh điện, lồng ngực kịch liệt chập trùng, một ngụm ngai ngái phun lên cổ họng. Là ai đạp mã tại khẩu suất của nôn? Cố Bình thân ảnh, giờ phút này đang đứng tại thuộc về hắn mảnh kia độc lập thạch điện trong không gian. Bốn phía bích họa vẫn như cũ mênh mông thần bí, nhưng hắn ngay cả khỏe mắt liếc qua cũng không từng đảo qua. Tại trước người hắn, ba đạo cùng hắn cảnh giới cùng cấp nguyên anh tầng 7 quang ảnh tu sĩ, lấy trùng kích tư thế ngưng kết tại nguyên chỗ. Thân thể của bọn hắn bị một loại vô hình lực lượng làm người ta sợ hãi xuyên qua, trói buộc, ngay cả một tia linh lực ba động đều không thể bỏ trốn. Cố Bình thậm chí không có làm ra bất luận cái gì rõ ràng thi pháp động tác, chỉ là tay phải tùy ý hướng trước hư hư nhấn một cái. Ông, một cỗ rộng lớn, khó nói nên lời ý chí bỗng nhiên giáng lâm, phía sau hắn hắc quang đại phóng, bao trùm dị tượng. Một cỗ tuyệt đối áp chế lực, như là cửu thiên rủ xuống vô hình tần sơn, ầm vang đập xuống tại cái kia ba đạo ngưng kết quang ảnh phía trên. Phúc, phúc, phúc. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có sáng chói chói mắt linh quang. Ba đạo do tinh thuần năng lượng tạo thành nguyên anh đỉnh phong tu sĩ quang ảnh, tại cái kia thuần túy bao trùm ý chí nghiền ép bên dưới, như là bị cự truy đập trúng lưu ly pho tượng, vỡ vụn thành từng mảnh, vô thanh vô tức hóa thành nguyên thủy nhất điểm sáng, tiếp theo triệt để chôn vùi ở trong không khí. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức làm cho người ngạt thở, dễ dàng làm cho người giận sôi. Cố Bình thu tay lại, đầu ngón tay tựa hồ còn lưu lại một tia không gian pháp tắc chôn vùi ánh sáng nhạt. Nhìn những hư ảnh này, cấu sắc thực không có khả năng bị nô dịch. Chương 403, anh hùng muốn qua mỹ nhân quan. Chương 403, anh hùng muốn qua mỹ nhân quan. Cố Bình phủi phủi trên ống tay áo cũng không tồn tại cho bụi. Ánh mắt rốt cục lười biếng nhìn về phía thạch điện bốn phía những bích họa kia, nét miệng lên một vòng mất hết cả hứng đường cong. Trên bích họa chạy xuôi viễn cổ đạo vận tản ra y mắng uy áp. Cố Bình ánh mắt xuyên thấu mông lung huyền quang, nhìn chăm chú trên vách chỗ khắc vẽ mơ hồ trên cảnh. Trong bích họa cho cũng không phải là ăn khớp cố sự, càng giống là vô số đoạn ngắn cưỡng ép hỗn hợp sử thi tản trương. Phá toái tinh thần như nước mắt giống như rơi xuống tại thâm đen màn trời. Một tôn sau lưng mọc lên bàn tay cự thần ngửa mặt lên trời gào thét, hắn dưới chân là băng liệt thành vực sâu đại địa, vô số hình thái quỷ dị sinh linh tại trong hỗn độn vũ khí lẫn nhau chém giết thốn vệ, huyết vũ nhuộm đỏ hư ảo dòng sông. Một gốc núi liền trời đất đại thụ tại trong hỏa diễm thiêu đốt, mỗi một phiến thiêu đốt lá cây bên trên đều kéo lên một tòa đổ sụp thành trì. Hình ảnh rời ra, hoang đường, tràn đầy hủy diệt cùng tuyệt vọng khí tức, phản phất ghi chép một cái triệt để chôn vùi, ngay cả danh tự cũng không từng lưu lại điên cuồng kỷ nguyên. Nhưng mà, chuyện xưa phá toái cũng không phải là mấu chốt. Chân chính để Cố Bình tâm thần kịch chấn, không tự chủ được dừng bước lại, ngưng thần ngừng chân, là tràn ngập tại mỗi một đạo bích khắc, mỗi một phiến sát thái, thậm chí mỗi một chỗ pha tạp bằng đá bên trong đạo vận. Đây không phải là đơn nhất pháp tắc ba động, mà là vô số loại bằng bạc, cổ lão, thậm chí mang theo điên cuồng cùng hỗn loạn ý vị đại đạo chi lực, bị vậy mạnh áp xúc, là cấn nơi này. Hủy diệt, hỗn loạn, không gian vỡ vụn, tinh thần tịch diệt, sinh linh kêu rên, tuyệt vọng trầm luân. Đủ loại ý cảnh như là thực chất thủy triều, sôi trào mãnh liệt đánh thẳng vào thần hồn của hắn cùng đạo tâm. Tu sĩ tầm thường nhìn một chút, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị cỗ này hỗn loạn dòng lũ phá tan thần thức, biến thành ngu dại. Cho dù là Cố Bình, Nguyên Anh tầng 7 tu vi phối hợp có thể so với hóa thần cường độ thần hồn, giờ phút này cũng cảm giác thức hải như là bị vạn quân trọng truy lập đi lặp lại đánh, khí huyết cuộn, đạo cơ đều có chút hơi rung động. Tốt bá liệt, dễ lăn lộn loạn, nhưng lại tốt thuần vi trung mặt chi ý. Cố Bình ánh mắt sắc bén như lao, không có lùi bước, ngược lại bung ra thể xác tinh thần, chủ động đi kết nạp, cảm ngộ. Phía sau hắn tam trọng dị tượng, nhất là vầng kia biểu tượng bao trùm ý chí vầng sáng màu đen chậm rãi lưu chuyển, cho hắn ngăn cản nhất cuồng manh trung kích. Lăng giá dị tượng phía dưới, hắn không nhận bất luận cái gì uy áp. Hắn tại bích họa trước ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. Khái niệm thời gian phảng phất tại trong thạch điện mất đi hiệu lực. Tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại hỗn loạn đạo vận bên trong, như là nhất tinh minh kiếm tiền người, tại cuồng bạo trong dòng nước xiết bắt cái kia đạo chi kim sa. Mỗi một lần thống khổ phân tích, đều để đạo cơ của hắn trở nên càng thêm lương thực, đối với thiên địa pháp tắc cảm nộ càng sâu một tầng. Bích họa kia ẩn chứa đạo vận quá bệ bội cũng quá thâm ảo, nhất thời nửa khắc hắn càng không có cách nào toàn bộ tiêu hóa. Nhưng hắn đạo tâm cứng cỏi không gì sánh được. Sau đó, hắn phảng phất thấy được một cái kỷ nguyên băng diệt ảnh thu nhỏ, hiểu hủy diệt bản thân cũng là một loại thiên địa vĩ lực, là tạo hóa tuần hoàn tất nhiên câu. Hủy diệt bên trong ẩn chứa tân sinh, hỗn loạn phía dưới ẩn giấu đi trật tự dựng lại lý lẽ. Ông không biết qua bao lâu, Cố Bình khí tức quanh người bỗng nhiên vừa tăng. Đan điền tử phủ bên trong, tôn kia chìm nổi nguyên anh tiểu nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tầng bảy ánh sáng bỗng nhiên sáng tỏ, hình thể dù chưa tăng gọn, nhưng nó cô động trình độ nhảy lên một cái rõ ràng bậc thang. Nguyên anh tầng 7 đỉnh phong. Hắn đúng là tại cái này ẩn chứa hỗn loạn hủy diệt đạo vận bích hoa trước, ngạnh sinh sinh đem tu vi từ đó kỳ đẩy lên nguyên anh tầng 7 đỉnh phong. Ngay tại hắn đột phá hoàn thành sát na, trên bích họa quang mang đống nhiên nội liễm, tất cả hỗn loạn đạo vận như bách xuyên quy hải giống như biến mất. Cái kia băng lãnh kim thạch thanh âm lần nữa quanh quẩn tại trống vắng thạch điện, đạo tâm sơ giám, nộ tính thí luyện thông qua. Cửa thứ 2 ngộ tính quan hoàn thành. Thu lấy đạo vận, tu vi tấn thăng, phù hợp thí luyện bản ý bình, đỉnh cấp. Cố Bình chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được thể nội bành trướng tăng trưởng lực lượng cùng càng thêm hòa hợp thần hồn, nhếch miệng lên một tia đường cong. Bích họa kia đạo vận mặc dù hung hiểm, nhưng thu hoạch sát thực to lớn. Nhưng mà, không đợi hắn cẩn thận thể nộ cảnh giới mới, trong thạch điện cảnh tượng lần nữa như là sóng nước dập dờn bặm mẹo. Nhu hòa ấm áp quang mang thay thế huyền quang băng lãnh, mùi thơm ngào ngạt say lòng người vị ngọt tràn ngập ra. Băng lãnh vết đá, tang thương bích họa trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một gian cực điểm xa hoa lãng phí tập cung. Giao tiêu mây nợ nhẹ rủ xuống, mặt đất phủ lên thật dày nó ngọc, trong không khí nhấp nhô có thể trêu chọc thần hồn dị hương. Càng quan trọng hơn là, trước mắt xuất hiện là từng đoàn tuyết trắng chớp nhắn, hoa sắc sinh hương mỹ cảnh. Oanh thanh yến ngữ bỗng nhiên vang lên, mang theo thực cốt mỹ ý hơn 10 vị quần áo khinh bạc, thậm chí gần như trần trụi nữ tử tuyệt sắc chống rông xuất hiện. Các nàng dung nhan khác nhau, hoặc thanh thuần như liên, hoặc yêu mị như cáo, hoặc đoàn trang như mẫu đơn, hoặc lãnh diễm như hàn mai, không có chỗ nào mà không phải là nhân gian tuyệt sắc. Màu da như thượng đẳng nhất dương trì bạch ngọc, tại mông lung ánh sáng nhu hòa bên dưới hiện ra mê người quan trạch, huyền chuyển đường cong tại lụa mỏng che lấp lại như ẩn như hiện, tăng thêm vô hạn mơ màng. Công tử Lang Quân, người tốt sinh tuấn tiếu để nô gia hảo hảo hầu hạ ngài các nàng cười duyên, như xuyên hoa hồ điệp tuân hướng Cố Bình, trong nháy mắt đem hắn bao bọc vây quanh. Ôn hương nhuyễn ngọc dán chặt lấy hắn, tay ngọc nhỏ dài ở trên người hắn du tẩu. Có cho hắn nhẹ cởi y sam, có nâng bên trên quỳnh tương mỹ tiểu, có ở bên thai hà hơi như lan, thân thể mềm mại như thủy xà giống như vặn bẹo ma sát. Trong mắt của các nàng tràn đầy sùng bái, mê luyến cùng không che giấu chút nào dục vọng, mỗi một cái ánh mắt, mỗi một lần đụng vào đều tình chuẩn trêu chọc lấy nhân loại nguyên thủy nhất xúc động. Trước mắt cái này cực hạn ôn nhu hương, cho dù là Cố Bình trời sinh tính không háo nữ sắc, đạo tâm kiên cố, giờ phút này cũng cảm thấy một trận tâm thần chợt trợn. Một cỗ lười biếng ấm áp từ đáy lòng dâng lên, căng cứng thần kinh không tự chủ được lòng xuống. Gần đây giết chóc, tính toán, khổ tu mang tới cảm giác mệt mỏi tựa hồ tìm được chỗ tháo nước, để hắn sinh ra ngắn ngủi xa vào cảm giác. Hắn tùy ý những cái kia mềm mại không xương tay ngọc dẫn dắt, ngồi dựa vào mềm mại trên vân sàng. Trong hơi thở đều là say lòng người dị hương bên thai là làm người xương cốt giã rời kiểu ngữ. Thị giác cùng xúc giác song trọng cực hạn kích thích xuống. Cơ hồ muốn mê thất tại mảnh này ôn nhu trong cảm ấy. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm thần buông lòng nhất, cảnh giác xuống tới thấp nhất sát na, một cô cực kỳ mịn mở tinh tế tỉ mỉ thủ đoạn tựa hồ muốn hấp thu hắn hùng hậu thuần dương tinh khí. Hôn trướng. Cố Bình thanh âm như là kinh lôi nổ vang. Vừa rồi lười biếng hài lòng trong nháy mắt bị căm giận ngút trời thay thế. Huyễn cảnh này hắn sớm đã nhìn đấu, vừa rồi chỉ muốn hưởng thụ một chút, ai ngờ những cô nương này dám như vậy ác độc, thừa dịp hắn tâm thần thư giãn lưu hành một thời này đoạt mệnh tiến hành, đơn giản xúc phạm bảy ngược. Những cô nương này không phải hắn phá giới bích họa ban thưởng sao? Làm sao còn sẽ đối với hắn xuất thủ? Chỉ là huyết mị, diệt cho ta. Quát to một tiếng, như là cựu thiên lôi phạt nổ vang tại cái này là lướt trong tầm cung. Bao trùm ý chí ầm vang một phát, không còn là chấn áp dị tượng như vậy ôn hòa, mà là tràn đầy tính hủy diệt sát phạt chi khí. Lấy hắn làm trung tâm, một cỗ vô hình, đủ để nghiền nát không gian uy áp kinh khủng như là diệt thế như gió bao quét sạch ra. Phúc, 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 phúc. Những nụ cười kia ngưng kết ở trên mặt nữ tử tuyệt sắc, như là đầu nhập liệt hỏa băng tuyết huyễn ảnh, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền tại kinh khủng ý chí nghiền ép bên dưới vỡ vụn thành từng mảnh, tan rã. Các nàng mỹ thiếu, thân thể mềm mại, ánh mắt, tính cả cái này xa hoa lãng phí tẩm cung cảnh tượng, như là bị đánh nát kính lưu ly mặt, rầm rầm triệt để sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán thành vô hình. Băng lãnh, chống trải thạch điện xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Cố Bình đứng tại chỗ, quần áo chỉnh tề, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ có trên thân lưu lại một tia dị hương, chứng minh vừa rồi trận kia mê hoặc chí mạng chân thực tồn tại. Đạo tâm lại dám, định lực thí luyện thông qua. Cửa thứ ba sắc dục quan trạm phá huyễn mị. Bình, quả quyết, thượng đẳng. Chương 406, cửa này không phải khảo nghiệm kiên nhẫn sao? Chương 406, cửa này không phải khảo nghiệm kiên nhẫn sao? Cái kia kim thạch thanh âm không có chút gợn sóng nào thông báo lấy kết quả. Cố Bình hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lửa vô danh tại trong lồng ngực thiêu đốt. Còn tưởng rằng chúng mỹ nhân là ban thường đâu, nguyên lai là thí luyện. Đáng tiếc, hai cửa trước hắn đều lấy được đỉnh tiêm, cửa thứ ba này hắn cũng chỉ là thượng đẳng. Quả nhiên, ta vẫn là có sơ hở. Bất quá thí luyện này cửa hải thiết kế đến quả thực cấm hiểm, chuyên môn đến đánh hắn bậy tấp. Cái này ai chịu nổi? Thạch điện lần nữa biến hóa. Lần này, thanh âm băng lãnh trực tiếp tại trong thức hải của hắn vang lên, cửa thứ tư, đạo tranh luận đấu. Quy tắc, nhập thi điện luyện người, đều là nhập cảnh này. Thân phận ẩn nấp, tu vi quy nhất áp chế đến nguyên anh một tầng. Ngàn người loạn chiến, duy tồn 20. Trước mắt chờ đợi nhân số, 1/100. Nhân số không đủ, loạn đấu chưa khai. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt mơ hồ và mẹo. Đợi ổn định lại lúc, Cố Bình phát hiện chính mình thân ở một cái cực kỳ rộng lớn, không có vật gì không gian sẫm trắng. Bầu trời là mịt mờ màu xám, không có nhật nguyệt tinh thần, dưới đất là cứng rắn băng lãnh nham thạch sẫm trắng, kéo dài đến ánh mắt quét qua cuối cùng, đồng dạng không có vật gì. Hắn túi đầu nhìn một chút chính mình, quần áo trở nên cực kỳ phổ thông, không có biển số, thử vận chuyển pháp lực, quả nhiên bị một cô cường đại quy tắc chi lực áp chế ở nguyên anh một tầng tiêu chuẩn. Thử nghiệm biến hóa khuôn mặt, che giấu khí tức, phát hiện không hề có tác dụng, tiến vào nơi đây trong nháy mắt, thân phận tựa hồ liền bị thiết lập lại biến thành một cái không có chút nào nhận ra độ người tham dự. Hiển nhiên, đây chính là cái gọi là thân phận ẩn nấp. Ngàn người loạn chiến, chỉ có 20 người có thể thông quan. Cố Bình hơi như mày, quy tắc này đơn giản thô bạo đến gần như tăng khốc. Đem tất cả mọi người cưỡng ép kéo đến cùng một cảnh giới, xóa đi thân phận khác nhau, tại tuyệt đối công bằng hoàn cảnh bên dưới tiến hành nguyên thủy nhất huyết tinh đào thải. Khảo nghiệm này là tuyệt đối chiến lực, chiến đấu trí tuệ, sinh tồn bản năng cùng đối với nắm chắc thời cơ. Hắn nhìn quanh mảnh này tĩnh mịch xám trăng thế giới, bao la đến như là không có biên giới. Giờ phút này, ngoại trừ chính hắn, lại không bóng người thứ hai. Người đâu? Nhân số không đủ. Cố Bình hiểu rõ. Hắn là cái thứ nhất hoàn thành ba cửa trước, tu sĩ khác chỉ sợ còn tại vượt quan, cửa thứ nhất cùng cảnh ba trận chiến, cửa thứ hai hỗn loạn đạo vận khảo nghiệm nội tính, cửa thứ ba sắc đẹp dụ hoặc, đều đủ để hao phí đại lượng thời gian, thậm chí đào thải rơi phần lớn người. Cố Bình không biết là, chỉ có hắn cửa thứ ba là sắc đẹp dẫn dụ. 1/100. Cố Bình dứt khoát tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống. Nếu quy tắc là nhất định phải chờ đủ 100 người ra trận mới có thể mở ra loạn đấu, hắn cũng chỉ có thể tại đây đợi. Chống vắng, kiềm chế, chỉ có đơn điệu xám trắng nhị sắc, thời gian ở chỗ này phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Mẹ nó, người đâu? Hắn nhịn không được mở miệng tống mạng, hắn cảm giác mình đã ở chỗ này vượt qua 3-4 ngày, phục dụng mấy sợi tiên quang đằng sau, tu vi đều đột phá đến nguyên anh 9 tầng, làm sao còn là chỉ có một mình hắn? Đây quả thật là cửa thứ tư thí luyện sao? Cái này sẽ không phải là lại đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta cùng chịu đựng cô độc năng lực đi. Ngày thứ 5 thời điểm, Cố Bình đột tin, đây chính là đang khảo nghiệm sức chịu đựng cùng chịu đựng cô độc. Hắn yên lặng phục dụng tiên quang tu hành, an tâm chờ đợi cửa này kết thúc. Thẳng đến ngày thứ 10 thời điểm, có 3 vị thân ảnh mơ hồ thấy không rõ lắm khuôn mặt, đi tới nơi đây. Ba người bọn họ nhìn thấy Cố Bình trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Làm sao đã có người sớm đến? Đạo hữu, ngươi là lúc nào tiến đến? Cố Bình từ tu hành trạng thái bên trong đi ra ngoài, nhìn thấy ba người này xuất hiện đằng sau, hắn liền sức sở, ân. Không phải khảo nghiệm sức chịu đựng sao? Làm sao thật sự có người tiến đến? Chẳng lẽ cửa thứ tư thật sự là đại loạn đấu, chỉ là người khác một mực không có tiền đến, hắn mới ở chỗ này chờ đợi. Nghĩ tới đây, hắn thật sự là trầm mặc. Vậy hắn một người ở chỗ này tu hành nhiều ngày như vậy tính là gì? Cố Bình đứng dậy, ta cũng là vừa mới tiền đến, không bao lâu, ba người các ngươi đã đến. Lần này, ba người riêng phần mình gật đầu, cái này còn tạm được, bọn hắn đều là cường đại hạng người, làm sao lại cùng người khác kém nhiều như vậy đâu. Nếu là thật có người so với bọn hắn đến sớm mấy canh giờ lời nói, thật là cỡ nào cường đại thiên phú. Phải biết bọn hắn tại Bích Họa nơi đó liền trọn vẹn cảm ngộ mấy ngày đạo vận. Đơn giản nói chuyện với nhau đằng sau, Cố Bình bốn người đều tự kiểm chế thân phận không có tiếp tục mở miệng, đều xếp bằng ngồi dưới đất tiếp tục tu hành. 5 ngày thời gian lại đang trong tĩnh mịch lặng yên sẽ qua. Trong 5 ngày này cũng có mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Cố Bình vẫn như cũ ngồi khoanh chân tĩnh tọa, như là một tôn ngủ say tại thời gian bên ngoài pho tượng, chỉ có thể nội như vực sâu biển lớn linh năng mạch nước ngầm, tỏ rõ lấy hắn tuyệt không phải chậm đợi biến mất tồn tại. Hắn đi vào không gian này ngày thứ 16 thời điểm. Vùng chiến trường này tràn lên vận sóng, lần lượt từng bóng người như là từ trong màn nước dãy rủa mà ra, mang theo kinh nghi hoặc lạnh thấu xương, vô thanh vô tức giáng lâm tại mảnh này vô ngần sám trắng trên đại địa. Trong vòng một ngày, hơn 300 đạo khí tức đống nhiên hiện lên, tăng thêm trước đây lần lượt tiến vào tản mát tại rộng lớn không gian các nơi tu sĩ, Giờ phút này, mảnh này lệ thuộc vào thạch điện thí luyện cửa thứ tư trong không gian hư vô, không ngờ tụ tập hơn 600 vị bị xóa đi thân phận, áp chế tu vi đến nguyên anh một tầng người cạnh tranh. Băng lãnh kim thạch quy tắc thanh âm đồng bộ tại mỗi người thức hải vang lên, loạn đấu thí luyện hải. Thời hạn, nửa ngày. Thông quan danh lệch, 20. Tức khắc khai thủy. Sinh tử bất luận, hô to nhận thua liền có thể mạng sống rời đi cơ hồ tại quy tắc tuyên đọc xong trong nháy mắt, hơn 600 đạo linh quang ầm vang nổ tung. Nguyên bản chống trải tĩnh mịch xám trắng thế giới, trong khoảnh khắc hóa thành huyết tinh sôi trào tu la trận. Pháp bảo quang ảnh giao thoa va chạm, phát ra trầm muộn nổ đùng, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, bị người đánh bại kêu thảm cùng pháp thuật xé rách không khí rít lên, rót thành một cỗ cuồng bạo tiếng gầm dòng lũ, triệt để xé rách duy trì 15 ngày yên tĩnh. Bóng người lắc lư, huyết vụ bốc lên. Mỗi một lần va chạm đều có thể mang đến một người tàn bại. Nhận thua thanh âm không ngừng vang lên. Cố Bình đôi mắt khẽ nâng, thâm thúy trong con mắt phản chiếu lấy phương xa trong nháy mắt trở nên gay gắt chiến đấu khốc liệt. Hắn bén nhạy cảm nhận được, mới tràn vào trong biển người. Có mười mấy sợi cực kỳ yếu ớt, lại cùng hắn thần hồn bản nguyên ẩn có dạng vực khí tức hỗn tạp trong đó, như làn đến tàn trong gió giống như chập chờn bất định. Là mấy người các nàng đi Cố Bình trong lòng hiểu rõ. Hắn những cái này vốn riêng khế ước thú cũng tiến vào mười mấy người. Cho dù ở chỗ này quy tắc áp chế xuống không cách nào rõ ràng nhận ra cụ thể là ai, nhưng loại này cắm rễ tại sâu trong linh hồn vô hình liên hệ vẫn tồn tại như cũ. Nhưng mà, nơi đây quy tắc đã cách trở hết thể minh xác câu thông cùng liên hợp. Muốn dựa vào các nàng kết bạn, không có khả năng. Tại dạng này hỗn loạn vô tự, tất cả mọi người đều bị thiết lập lại là địch nhân giết chóc trong rừng, duy nhất có thể dựa vào chỉ có tự thân thực lực tuyệt đối. Các ngươi tỉ muội mấy người, nếu như không địch nổi nói, liền kịp thời nhận thua, không cho phép chết. Chương 407, giết ra một đường máu đến chương 407, giết ra một đường máu đến các ngươi tỉ muội mấy người, nếu như không địch nổi nói, liền kịp thời nhận thua, không cho phép chết. Hắn cao giọng mở miệng, nói cho các nàng biết mệnh lệnh của hắn. Quả nhiên giữa sân có một ít người ánh mắt đầu tới, lại nhìn không ra là ai nói lời, bởi vì mỗi người thân ảnh đều là tương tự. Chỉ có hắn muốn riêng khế ước thú có thể nghe được là Cố Bình tại cùng các nàng bàn giao. Không có lo lắng đằng sau, Cố Bình bắt đầu nên chiến đám người. Trong cùng cảnh giới, hắn tự tin không sợ bất luận kẻ nào. Căn cứ nhìn nhiều thiếu động, bảo tồn thực lực mò cá nhặt nhạnh chỗ tốt nguyên tắc, Cố Bình cũng không trước tiên phóng tới trong đám người say thịt chiến trường, mà là lặng yên lựa chọn một cái tương đối bên dưới, đang cùng một tên tu sĩ khác đánh cho khó hòa giải chiến đoàn lao đi. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, thừa dịp những người khác mãnh liệt tiêu hao hầu như không còn, lấy cái giá thấp nhất, nhẹ nhõm lưu tại cuối cùng, trở thành người thông quan. Nhưng mà kế hoạch thường thường không đổi kịp biến hóa. Cố Bình lựa chọn đối thủ này là cái thân mang không đáng chú ý áo bào cho, nhìn như phổ thông tu sĩ trẻ tuổi. Ngay tại Cố Bình tới gần, chuẩn bị cùng hắn thời gian dài chiến đấu thời điểm, cái này tu sĩ áo bào cho phảng phất phía sau mặt mắt, đống nhiên một cái xoay người, con người đống nhiên nổ bắn ra hai đóa nóng bỏng như dung nham chiến hỏa. Trên người hắn khí tức như là núi lửa phun trào, tại nguyên anh một tầng giàn khung bên dưới, bất khả tư nghị bộc phát ra có thể so với ba tầng đỉnh phong cuồng manh khí thế. Đúng a! Tu sĩ áo bào cho một tiếng bạo hống. Trong tay một thanh thiêu đốt lên huyết sắc liệt diễm cự phủ không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, mang theo khai sơn đoạn nhạc ngang ngược lực lượng, hướng phía Cố Bình nhắm thẳng vào đầu chém. Cái kia uy thế mạnh liệt, ngay cả không khí chung quanh đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Lưỡi búa chưa đến, một cỗ cùng bạo khát máu ý chí đã hung hăng trùng kích tới, hiển nhiên tu luyện một loại nào đó cực hạn giết chóc công pháp. Sách, là cái lăng đầu thanh. Cố Bình đầu lông mày nhăn lại. Người này rõ ràng là loại kia đắm chìm tại tự thân lực lượng cuồng bạo bên trong tu sĩ, vừa động thủ chính là toàn lực bộc phát, căn bản không hiểu lưu lực hoặc thăm dò. Hắn như vậy đấu pháp, tại cái này hiểm ác trong hoàn cảnh không thể nghi ngờ là đang cầu xin chết, nhưng cũng xác thực làm rối loạn Cố Bình mỏ cá tiết tấu. Né tránh đã tới không kịp, trung quanh lúc nào cũng có thể có mặt khác công kích đánh tới. Vậy cũng chỉ có thể nhanh lên một chút. Cố Bình cực kỳ bất đắc dĩ. Đối mặt cái này giống như hủy thiên diệt địa một bữa, hắn cũng không đối cứng. Hắn tay phải hắn năm ngón tay hư cầm hướng trước một chảo, trong lòng bàn tay khảm thử đan, động tác nhìn như chậm chạp, lại ẩn chứa phong cấm cực hạn ảo diệu. Ông, một tiếng trầm muộn chấn động vang lên. Cố Bình tay phải trung quanh, trong nháy mắt hiện ra nặng nề màu xám vầng sáng. Phong cấm chi lực đang kích động, khí thế kia rào rạt huyết sắc cự phủ, tại tiếp xúc đến cái này màu xám bầm sáng sát na, phảng phất chém vào một mảnh ngưng kết thời không vũ bùn. Cùng bạo huyết diễm phảng phất như gặp phải vực sâu không đáy, mãnh liệt linh lực vô thanh vô tức bị bầm sáng phong cấm tan rã. Tu sĩ áo bào cho trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt hóa thành hãi nhiên, hắn cảm giác chính mình dựa vào sinh tồn lực lượng của bạo, tại đối phương cái này tùy ý vô một cái phía dưới, vậy mà không có chút nào thành tích, không có bất luận uy lực gì. Cái này sao có thể? Còn chưa chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, Cố Bình hư cầm năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Cố Bình bàn tay trái giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động khắc ở tu sĩ áo bào cho trước ngực. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, Cố Bình lựa chọn khiêm tốn nhất đấu pháp. Tu sĩ áo bào cho thân thể bỗng nhiên cứng đờ, vàn bệnh kia máu hai mắt trong nháy mắt mất đi tất cả thần thái. Trong cơ thể hắn mênh mông lực lượng, thịnh vượng sinh mệnh lực, thậm chí tính cả cái kia cuồng bạo chiến ý, đều tại một trường này chạm đến thân thể sát na, bị một cỗ càng thâm trầm, càng lực lượng bá đạo trong nháy mắt phong cấm lại. Đại thủ trực tiếp bóp tắt linh hồn hắn ánh đến. Trong mắt của hắn quang mang dập tắt, thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng phát ra hộp hộp tiếng vang. Cố Bình đem hắn phong bế sau, cũng chỉ làm kiếm, kiếm quang như là này phiến thiên điệu bên trong nhật nguyệt rơi xuống, muốn đem hắn chém đầu. Nhận thua. Người kia gian nan sau khi mở miệng, thân hình bị chuyển tống ra ngoài, từ Cố Bình việc trong tay mệnh. Toàn bộ quá trình từ bắt đầu giao thủ đến người kia nhận thua chỉ có thời gian mấy hơi thở. Cố Bình kinh hãi, người này cũng coi là rất cường đại cái kia một danh sách, đánh bại người này, vậy mà để trên gáy của hắn ra một tầng mồ hôi dịt. Anh hùng thiên hạ sát thực nhiều. Tê chung quanh mấy cái nguyên bản đánh túi bụi tu sĩ bỗng nhiên dừng tay, kinh nghi bất định nhìn về phía Cố Bình Phương hướng này, trong mắt tràn đầy rung động cùng kiêng kỵ. Nhanh như vậy liền giải quyết đối thủ, cái này tại thiên kiêu bên trong đều có chút không thích sống chung a, hắn tựa hồ tốt. Thật mạnh. Người kia là ai? Nguyên anh một tầng lại có như thế khủng bố thủ đoạn. Hắn uy hiếp quá lớn. Cùng tiến lên. Trước giải quyết cái này kẻ khó chơi. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, ba đạo hung hãn thân ảnh liền dẫn quyết tuyệt sát ý, từ khác nhau phương vị đánh tới. Đao quang lăng lệ, kiếm ảnh quỷ quyệt, thuật pháp đông độc, phối hợp an ý phong tỏa Cố Bình tất cả né tránh lộ tuyến. Ba người này hiển nhiên cũng không phải là đám ô hợp, có lẽ đến từ đồng tông, có lẽ tại loạn chiến bên trong cũng đã đặt thành lâm thời liên minh, mục tiêu chính là đem Cố Bình cái này đột ngột xuất hiện đỉnh cấp uy hiếp bóp chết tại nảy sinh. Cố Bình không có bối rối chút nào, vốn định địa thấp, xem ra con cá này là sợ không thành. Trong cùng giai ba người là bắt không được hắn. Đối mặt ba mặt đánh tới chí mạng công kích, Cố Bình hắn hai chân đạp đất, thân thể không lùi mà tiến tới, tốc độ bỗng nhiên tiêu thăng. Thân ảnh cuồng bạo, một tay liệt thiên trảo, một tay tiệt thiên quyền, đồng thời oanh kích ra ngoài, thân thể mạnh mẽ chi lực, để chân long luyện thể quyết uy thế hung mãnh dị thường. Giờ phút này quyền trảo đều xuất hiện, oanh kích ra ngoài, tả hữu khai cung cực kỳ dũng mãnh phi thường. Bành! Một tiếng vang trầm. Sau lưng tên kia ý đồ lấy xiềng xích pháp bảo đánh lén tu sĩ, ngực trực tiếp lom xuống dưới một mảng lớn, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, cả người như là bao tải rách giống như bay ngược mà ra, mắt thấy là sống không thành. Bách vị thực thần. Cùng bạo lực lượng thần hồn tuôn ra đi, đây là tiên pháp, trấn áp nhân gian vô số đạo pháp, ba người cùng nhau mê vong tại trăm vị bên trong. Cố Bình xích lại gần lấy ngọn lửa màu vàng đem bên trong một người nhóm lửa. Hắn trực tiếp hạ tử thủ, không cho đối phương cơ hội sống sót, hỏa diễm trong nháy mắt đem người kia đốt thành cho bụi, nhận thua đều không có kêu đi ra. Cố Bình thiêu chết một người đồng thời, tay trái chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay lượn lờ lấy một tầng mắt thường khó phân biệt, lại đủ để xé rách không gian màu đen hàn mang, âm dương tạo hóa công cùng lăng giá dị tượng lần đầu kết hợp, vô cùng tinh chuẩn điểm ở bên trái bổ tới lưỡi đao mặt bên. Đốt. Nhìn như không thể phá vỡ trường đao, bị cái kia quấn quanh hắc mang ngón tay một chút phía dưới, lại như cùng như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh. Cầm đao tu sĩ nứt gan bàn tay, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ, nhưng Cố Bình chỉ phong dư thế không giảm, trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn. Trong chớp mắt, ba người vây công đã bị giải quyết thứ hai. Còn lại muốn lại gần tập sát người thứ tư dọa đến lui lại, đều là thiên tiêu, bọn hắn chưa từng gặp qua sát thần như vậy. Trong cùng giai tại sao có thể có loại tồn tại này? Trong tay hắn nắm đến một nửa âm độc chú pháp đều quên tiếp tục thôi động. Nên đòn hắn trắng bệnh sắc mặt, là Cố Bình băng lãnh nhìn lại ánh mắt, cùng một đạo xé rách hư không giống như cô động quyền lớn. Phúc! Quyền kinh thấu thể mà qua, người thứ tư cũng bước đồng bạn theo gót. Nhưng mà, đánh chết bốn người này, chẳng những không có chấn nhiếp bầy địch, ngược lại giống chọc tổ ong bỏ vẽ. Chương 408, Đế binh cơ duyên chương 408, Đế binh cơ duyên Cố Bình cho thấy, là xa xa siêu việt trước mắt cảnh giới nhận biết lực lượng cấp độ, có thể tại loạn chiến trung du lưới đao có thừa khủng bố chiến lực. Người này không thể lưu. Giết hắn. Nếu không chúng ta đều nguy hiểm. Vây quanh hắn. Đừng để hắn tiêu diệt từng bộ phận. Càng nhiều ánh mắt khóa chặt Cố Bình mảnh khu vực này. Trong ngay mắt, năm đạo, ba đạo, thậm chí cuối cùng trọn vẹn 10 đạo thân ảnh, mang theo vây giết chi ý, tạo thành một cái vòng vòng đàn sen tử vong rào sát vòng, đem Cố Bình bao bọc vây quanh. Những này có thể tại từng tràng thảm liệt trong chém giết may mắn còn sống sót đến nay, cũng nhìn ra Cố Bình uy hiếp lớn tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật hung ác, tâm trí cùng thủ đoạn đồng đều viễn siêu thường nhân, giờ phút này càng là liên thủ đột phát. Đao quang kiếm ảnh dày đặc như mưa, các loại pháp bảo ánh sáng lập lòe, kích động, nguyên rủa, tinh thần trùng kích, chậm chạp trói buộc. Đủ loại làm cho người hoa mắt, khó lòng phòng bị thủ đoạn giống như nước thủy triều hướng Cố Bình chút xuống mà đến. 10 vị cùng cảnh giới đỉnh tiêm tu sĩ liên thủ, uy lực của nó đủ để trong nháy mắt xé nát mấy lần tại bọn hắn bình thường nguyên anh một tầng. Giờ khắc này, Cố Bình rốt cục cảm nhận được chân chính áp lực, trong nháy mắt hắn liền bị thương. Nhưng hắn ánh mắt lại càng tỉnh táo, thậm chí mang theo vẻ hưng phấn chiến ý thét dài một tiếng, quanh người hắn chống ra ba tầng dị tượng. Tản mát ra vạn pháp bất xâm, tinh hóa vạn tà khí tức. Tại loại này huyền diệu dị tượng ra chỉ bên dưới, Cố Bình thân pháp, lực lượng, phòng ngự, khôi phục đều đạt đến một cái tình trạng không thể tưởng tượng. Hắn như cùng ở tại trong kinh đảo hải lãng nhảy múa du long, mỗi một lần né tránh đều diệu đến hào điên, mỗi một lần đón đỡ đều ẩn chứa hóa giải cự lực cùng vỡ nát pháp bảo ám kình. Phản kích đều ngắn gọn chí mạng, trực chỉ đối phương thế công bên trong mắt xích yếu kém. Khi thì như quỷ mị giống như xuyên qua mấy đạo công kích khe hở, một trường chấn vỡ kẻ đánh lén tâm mạch, khi thì lấy dị tượng ngạnh kháng mấy đạo cũng không phải là tuyệt sắc pháp bảo công kích, thân thể bèn bèn lấy nhẹ, trở tay một quyền liền đem một kiện đánh tới gương đồng đánh cho vỡ nát, mảnh vỡ mang theo cự lực cuốn ngược đâm vào chủ nhân thân thể, âm dương tạo hóa công ở trong tay của hắn nở rộ ánh sáng vô lượng màu. Hắn chính là âm dương thánh thể, là mảnh này tu tiên giới có thể đem công này tách ra hoàn mỹ nhất người. Tiện tay vung lên chính là âm dương luân chuyển, nhật nguyệt khí tức hủy diệt, thân ảnh lưu động ở giữa, như là âm dương giao thế, khó mà nắm lấy. Cứ việc người vây công số lượng đông đảo, phối hợp cũng càng phát ra chặt chẽ, nhưng Cố Bình từ đầu đến cuối như một tôn đáng ngẩm, mặc cho cuồng phong mưa rào động, sừng sững không ngã. Thậm chí mỗi một lần phản kích đều tất nhiên mang đi chí ít một tên cường địch tính mệnh. Phong ngự của hắn là cường đại nhất, ba tầng dị tượng đồng thời chống ra, so với Hy Nguyệt Minh Nguyệt dị tượng còn cứng cỏi hơn, ít có thể cho hắn mang đến chân chính người trọng thương. Huyết hoa không ngừng ở bên cạnh hắn nổ tung, từng bộ thi thể ngã xuống, người vây công số lượng đang nhanh chóng giảm mạnh. Cố Bình trên thân cũng thêm mấy đạo vết máu, toàn bộ cánh tay trái đều run lên mất đi chi giác, máu tươi nhuộm đỏ hắn áo bào, nhưng ở sinh tức tẩm bổ bên dưới, những thương thế này không những không nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại kích phát hắn càng hung hãn chiến ý. Có người bị hắn tươi sống bắt lấy lấy dương đan rút ra sinh cơ, tuổi thọ ngạnh sinh sinh quất chết, tại chỗ thọ nguyên đi đến cuối cùng, thọ hết chết giả. Thời gian tại huyết tinh chém giết chung trôi đi. Cố Bình chỗ này chiến trường hung hiểm nhất, còn lại chiến trường cũng chẳng tốt hơn là bao. Mảnh không gian này tu sĩ nhân số đang nhanh chóng giảm bớt, 9 thành 9 tu sĩ nhân số đằng sau đều có thể còn sống ra ngoài. Nhưng Cố Bình nơi này nhưng đã chết mấy người, vĩnh viễn lưu tại nơi đầy không gian. Khi không gian hư vô chỉ còn lại có cuối cùng hơn 20 người lúc, nhằm vào Cố Bình vây công vòng đã chỉ còn 2-3 cái sợ đến vỡ mật, miễn cương trèo chống tàn binh. Cố Bình máu me khắp người, mặt đều vỡ vụn một nửa, hắn khẽ vươn tay, đại đỉnh hư ảnh hạo nhiên xuất hiện, đem cuối cùng này 2-3 người thu vào trong đỉnh lớn. Đỉnh phanh thiên địa. Hắn không có lựa chọn đem những người này luyện thành linh cao, mà là trực tiếp muốn luyện thành cho. Đáng tiếc 3 người này tại hắn đại đỉnh hư ảnh bên trong đều kịp thời hô lên nhân số, bị thuấn gian chuyển tống ra ngoài, có thể mạng sống. Cố Bình phù diêu thở dốc. Hắn giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, trong cùng cảnh giới, một người đánh 20 người với hắn mà nói vẫn còn có chút khó khăn, từng cái sau khi đánh bại, hắn cũng đã thụ thương không ít thế. Tại hắn thoáng chậm một hơi đằng sau, băng lãnh quy tắc chi lực đống nhiên giáng lâm. May mắn còn sống sót 20 người xác nhận. Cửa thứ tư, loạn đấu thí luyện kết thúc. Tràn ngập mùi máu tanh, thi hải, còn sót lại sát ý, đều tại lực lượng quy tắc này bên dưới cấp tốc biến mất. Chiến trường trong nháy mắt khôi phục ban sơ tĩnh mịch cùng trống trải, chỉ để lại bao quát Cố Bình ở bên trong 20 tên người thắng sau cùng. Tất cả mọi người lộ ra mỏi mệt không chịu nổi, vết thương chồng chất, khí tức phù phiếm. Cố Bình chậm rãi điều chỉnh hô hấp, ánh mắt sắc bén đảo qua còn lại 19 người, lẫn nhau trong ánh mắt đều tràn đầy cảnh giác cùng xem kỹ. Mỗi người trên thân đều bao phủ vầng sáng mông lung, mơ hồ cụ thể thân phận, chỉ có thể cảm nhận được cái kia cô vừa kinh lịch huyết chiến hung hãn. Thực lực của những người này đều rất mạnh, Cố Bình trong lòng im lặng. Cửa thứ 5 mở ra. 20 người chung quanh cảnh tượng lần nữa vặn vẹo biến ảo. Cố Bình chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hắn lần nữa về tới không gian độc lập. Cũng không phải là trước đó thạch điện, mà là một chỗ khổng lồ phong cách cổ xưa thanh đồng lò luyện trước đó. Sóng nhiệt quần quật đập vào mặt, lô hỏa cũng không phải là phàm hỏa, bày biện ra một loại kỳ dị màu vàng xanh, tản ra nhiệt độ cao ngay cả không gian cũng hơi bặm mẻo. Lò luyện bên cạnh là một cái cự đại rèn đúc bình đài, phía trên trưng bày hình thái khác nhau rèn luyện công cụ. To lớn linh năng thiết truy, hàng khí xâm nhiên tôi lửa biển thủy rãnh, lóe ra trận văn kiên cố trong đài, các loại lớn nhỏ tinh vi đao khác, kiếm cố. Một bản gia châu quyển lặng lặng lơ lửng tại lò luyện bên cạnh, trên trang bìa là mấy cái tràn ngập lực lượng cảm giác cổ truyện huyền binh đoán chân lục tản thiên. Đồng thời, cách đó không xa vật liệu trên kệ, trưng bày lấy số lượng không nhiều nhưng khí tức khác nhau vật liệu, mảnh vỡ ngôi sao, vạn niên hàn thiết thủy, hỏa vân đỏ tinh, cửu khúc thiên hà cát, huyền ảnh thiết mục, cùng một chút cơ sở huyền thiết tinh kim khối còn có rất nhiều Cố Bình không quen biết tài liệu cao cấp. Cửa thứ 5, đúc binh thí luyện. Nơi đây cung cấp huyền binh đoán chân lục bản tóm lược, cùng cơ sở linh tài một số. Quy tắc, không thời hạn ở giữa, rèn đúc một kiện tùy ý hình thái binh khí, người thông quan có thể đem nó rèn đúc chi binh khí mang rời khỏi nơi đây, vĩnh về bản thân. Cửa thứ 5, đúc binh. Cố Bình nhìn xem quyển kia phong cách cổ xưa huyền binh đoán chân lục cùng trên kệ không nhiều vật liệu, hơi nhíu mày. Đây là hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua thuật rèn. Còn tại hắn suy tư muốn thế nào thông quan thời điểm, Cố Bình yên lặng thật lâu, hệ thống đột nhiên bắn ra nhắc nhở, ngắn hạn cơ duyên, tận hết sức lực rèn đúc binh khí, ban thưởng đế binh một kiện. Cố Bình trong lòng sức sở, tận hết sức lực. Có ý tứ gì? Nhưng cái này đế binh một kiện hắn chắc chắn sẽ không dung tha. Hắn đi đến vật liệu đỡ trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào những tài liệu kia, cảm thụ được bọn chúng đặc tính. Tiếp lấy, hắn đưa tay tiếp dẫn quyển kia huyền binh đoán chân lục. Ngón tay đụng vào sát na, một cỗ dòng lũ tin tức tràn vào thức hải của hắn. Đây đúng là thuật rèn cực giản tàn thiên, nhưng khúc dạo đầu lập ý lại cực kỳ hùng vĩ sâu xa. Rèn đúc cũng không phải là đơn giản rèn sắt tạo hình, mà là cảm ngộ vật liệu bản tính, dẫn dắt hắn nội tại khí cơ giao hòa chất biến, lấy tâm thần ý chí làm dẫn, lấy đại đạo pháp tắc là truy, đem thiên địa tinh hoa cùng bản thân chi đạo cùng nhau đúc nóng tiến đồ vật bên trong, giao phó nó siêu việt phàm tục thần cùng mệnh. Nhưng nó trình bày cảm giác tài tính, dẫn khí biến, tâm làm dẫn, đạo là truy hạch tâm nội dung quan trọng, nhưng cũng là Cố Bình mở ra một cánh hoàn toàn mới cửa lớn. Chương 409, thần binh sơ thành. Chương 409, thần binh sơ thành cảm giác tài tính. Dẫn khí biến Cố Bình tự lẩm bẩm, nhìn xem cái kia nhảy vọt màu vàng xanh lô hỏa, trong mắt lóe lên một tia minh nộ quan mang. Cùng một thời gian, còn lại 20 mấy người cũng rơi vào trong trầm tư. Nhưng những người này không có giống Cố Bình một dạng không nhanh không chậm, bọn hắn cũng không muốn ở chỗ này dừng lại quá lâu. Hoàng kim đại thế phía dưới, ai dám tại một chỗ mật địa lâu dài thí luyện? Ai cũng không biết thí luyện này thông quan ban thưởng như thế nào. Bọn hắn sẽ không tốn hao quá lâu thời gian ở chỗ này, rèn đúc một kiện không sai biệt lắm binh khí thông quan là được rồi. Cố Bình bên này, hắn nhớ tới chính mình luyện đan chi đạo. Luyện đan đồng dạng coi trọng quân thần tá sử, điều hòa chư dược chi tính, cân bằng âm dương ngũ hành, đồng dạng là đối với vật liệu bản tính lý giải. Đại đạo tương thông. Cố Bình trong mắt chấn định. Hắn cấp tốc đi đến bệ rèn đúc trước, ánh mắt lấp lánh nhìn xem những tài liệu kia, một cái trước nay chưa có, dung hội hắn rất nhiều lá bài tẩy rèn đúc phương án, như cùng loại con giống như trong đầu nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Cảm giác mệt mỏi bị mãnh liệt sáng tạo muốn cùng thăm dò muốn thay thế. Hắn hít sâu một hơi, sóng nhiệt quần quật mang theo giữa thiên địa nguyên thủy nhất hỏa chi tinh tuy tràn vào phế phủ. Cố Bình không do dự nữa, ý niệm khẽ nhúc nhích, cái kia to lớn cửa lò ầm vang mở ra, thường hực thanh kim hỏa diễm như là ẩn nút hung thú mở ra miệng lớn. Hắn không có dựa theo thông thường chức dung luyện dễ nhất dung huyền thiết tinh kim, mà là ánh mắt sáng rực địa tỏa định khối kia lạnh leo thấu xương, rất khó nóng chạy vạn niên hàn thiết thủy. Vạn vật có âm dương, vạn pháp tương sinh khắc. Băng đến chỗ tận cùng cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng nóng rực. Liền từ ngươi bắt đầu. Cố Bình không có chút nào nôn nóng. Không chỉ là bởi vì hệ thống cơ duyên khích lệ, đối với hắn mà nói, thời gian, nhất là tại loại này có thể rèn luyện tự thân, tăng lên nội tình, cơ duyên trước mặt, là nhất không đáng giá so đo chi phí. Thạch điện thí luyện, năm cửa tầng tầng tiến dần lên, chỗ thi không khỏi là tu sĩ căn bản, chiến lực, nội tính, đạo tâm, liều mạng tranh đấu. Như cái này rèn đúc vừa đóng chỉ là dung thường, như thế nào lại bị Trịnh Trọng kỳ sự để ở nơi này? Đại cơ duyên tất có lớn bỏ ra. Đã là cơ duyên, vậy liền bình tĩnh lại, bắt lấy nó. Bỏ đi ngoại giới tất cả hỗn loạn, Cố Bình trong lòng thanh thản một mảnh. Hắn đem bay tán loạn suy nghĩ chặt đứt, quá chú tâm đầu nhập vào trước mắt huyền bình đoán chân lục bên trong. Cố Bình xếp bằng ở lò luyện trước đó, tay nâng sách cổ, như là lao tăng nhập định. Thân thức chìm vào thư tử, tâm thần nhuộm dần tại cái kia trong câu chữ lưu chuyển cổ lao chân ý cái này một tháng, hắn không động một truy một hỏa, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại đối với cái này giải rác mấy ngàn chữ chân quyết thôi diễn, trong cảm ngộ, kết hợp tự thân sở học, trong đầu tạo dựng lấy lý luận giảng cung. Phản phất tại trong ý thức hư không, đã đem vật liệu kia trên kệ các loại linh tài diễn luyện trăm ngàn lần. Tháng thứ nhất bên trong, đã có thật nhiều thiên kiêu rèn đúc hoàn tất binh khí, thông qua được cửa này thí luyện, đi đến cửa ải tiếp theo. Mà tại thứ hai tháng, Cố Bình mới rốt cục đứng người lên, đi hướng vật liệu đỡ. Hắn đầu tiên cẩn thận lấy chút ít cơ sở huyền thiết tinh kim khối, đầu nhập lò luyện. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cửa lò mở ra, thường ngực màu vàng xanh thần hỏa trong nháy mắt đem huyền thiết tinh kim bao khỏa. Cố Bình cẩn thận từng ly từng tí thao túng hỏa hầu, cảm thụ được hỏa diễm nhiệt độ hướng chảy, năng lượng chập trùng, trải nghiệm lấy huyền thiết tinh kim tại thần hỏa dung luyện dưới biến hóa. Dẫn khí biến, âm dương hòa hợp. Lấy lạnh chế nhiệt Cố Bình không nóng không đổi, lô hỏa minh diệt không chừng, tỏa ra khuôn mặt. Hắn thất bại rất nhiều lần, tiêu hao một chút vật liệu phụ trợ. Mảnh vụn bay lên, phế phôi trong chất. Mỗi một lần thất bại đều để hắn đối với vật liệu bản tính lý giải làm sâu sắc một phần, đối với lô hỏa điều khiển tinh tế tỉ mỉ trình độ tăng lên một phần, đối với cái kia vô hình đạo truy cùng tâm dẫn cảm thụ rõ ràng một phần. Đây là đần công phu, cũng là nhất vững chắc tích lũy. Một tháng trôi qua, hắn dù chưa có thể rèn đúc ra dáng binh khí phôi thai, nhưng cơ sở vật liệu ở giữa điểm giống nhau cùng xung đột, hắn đã có tương đương nắm chắc. Tâm niệm chỗ đến, lô hỏa điều khiển như cánh tay. Thứ ba tháng bắt đầu, Cố Bình chuẩn bị chân chính động thủ. Vật liệu trên kệ kỳ chân bị hắn từng cái thu lấy. Ầm ầm, tất cả linh tài đều đầu nhập khổng lồ thanh đồng lò luyện. Trước nay chưa có lộng lây ánh sáng tại trong lò bộc phát, năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt bốc lên như sôi biển. Khác biệt tài liệu khí cơ điên cuồng va chạm, tính hủy diệt ba động tại vách lò bên trong chấn động. Cố Bình vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, ngồi xếp bằng trước lò, toàn lực vận chuyển lực lượng thần hồn. Mồ hôi dọc theo Cố Bình cái trán trượt xuống, trong nháy mắt bị nhiệt độ cao bức hơi. Quần áo của hắn sớm đã ướt đẫm lại hong khô, lưu lại tầng tầng mối biển. Điều khiển nhiều như vậy cao giai linh tài giao hòa, đối với thần hồn cùng pháp lực tiêu hao là rộng lượng. Nhưng hắn ánh mắt trầm tĩnh, như là lao luyện nhất thợ thủ công, cẩn thận nhìn chằm chằm trong lỗ hỏa cái kia dần dần thành hình, phát ra trầm thấp vụ vụ một đoàn sáng chói thần dịch. Tiếp tục một tháng dung luyện cùng dẫn đạo, lỗ hỏa dần dần tắt, thần dịch lãnh lại ngưng tụ. Cuối cùng, một cây toàn thân bảy biện ra ám trầm gần đen, lại nội luận tinh không giống như điểm điểm lưu quang to lớn binh kích phôi thai, lơ lửng tại trong lò luyện. Dài ước chừng 1,8 triệu, thân kích như dòng sống lưng ngố lượng, lộ ra nặng nề kiên cố cảm nhận. Lưỡi kích bộ phận đường cong trôi chạy sắc bén, hình như có hàn mang cùng lưu hỏa ở trong đó luân chuyển không chừng. Tuy không ánh sáng ngoại phóng, cũng đã có một cố mênh mông bá liệt khí tức nội ẩn trong đó. Đây là Cố Bình dung hợp và tải, đúc thành thần binh hình thức ban đầu. Nắm lên thô giáp lại nặng nề vô cùng tăng kích, Cố Bình trong mắt lóe ra hào quang sáng chói. Binh khí đã cô thần hình, nhưng cách chân chính thần binh còn kém một bước mấu chốt nhất. Giao phó nó linh hồn, giao phó nó thuộc về hắn Cố Bình đại đạo ân ký. Trên bệ rèn đúc, Cố Bình ngồi xếp bằng, đại kích để ngang đầu gối trước. Hắn hai mắt nhắm lại, tâm thần đắm chìm ở thức hải của mình chỗ sâu. Nửa đời trước của hắn sở học sở ngộ, như là đèn kéo quân giống như ở trong lòng chạy qua, cuối cùng ngưng tụ thành từng mai sáng chói không gì sánh được, ẩn chứa vô tận huyền bí đại đạo phù văn, âm dương kiếm luân, thần long chiếm cứ, vạn vị xen lẫn, hồng lô luyện vũ, tiên viêm đốt thế gian, thử đàn siêu thoát, dương đàn sinh tức, cầu đàn bao trùm, càn khôn tạo hóa, dáng mây hộ thể. Mỗi một mai phù văn đều đại biểu cho một loại tuyệt học, một phương nội tình. Là hắn Cố Bình tồn tại chứng minh, là hắn chiến thiên đấu địa cậy vào. Đạo của ta chỗ hướng, tức là binh này chi hồn. Cố Bình mở hai mắt ra, tinh mang như điện, hắn chập ngón tay lại như dao, đầu ngón tay ẩn chứa vô thượng tinh thần ý chí cùng đại đạo phát tác, bắt đầu ở đại kích băng lãnh thân kích, lưỡi kích thậm chí cán kích phía trên chậm rãi huy động. Mỗi một chỉ rơi xuống đều nặng nề vô cùng. Đầu ngón tay những nơi đi qua, cái kiêng ngưng tụ hắn suốt đời tinh hoa đạo văn liền bị ngạnh sinh sinh lạc ấn vào thần binh tâm. Đây là một cái thống khổ mà huyền diệu quá trình. Theo mỗi một mai phủ văn khắc vào, Cố Bình đều cảm thấy tự thân đại đạo bản nguyên tới sinh ra một tia liên hệ chặt chẽ, phản phất cách ra một bộ phận tự thân lạc ấn trong đó. Mà thân kích cũng bắt đầu có chút rung động, phát ra càng ngày càng rõ ràng êm thai vụ vụ, trên đó lưu chuyển ánh sáng càng ngày càng sâu thúy nội liễm, nhưng cái kia khác biệt, thậm chí có chút thuộc tính xung đột đạo văn, tại bao trùm hoạch tâm phủ văn chủ tính trung bên dưới, lại như kỳ tích bắt đầu lẫn nhau hô ứng, dung hợp, dần dần cấu thành một cái hoàn chỉnh mà đặc biệt thuộc về Cố Bình đạo tắc hệ thống. Dòng dã một tháng không ngủ không nghỉ, Cố Bình tinh thần chuyên chú đến cực hạn. Đến lúc cuối cùng một viên đại biểu cho bao trùm ý chí hoạch tâm phủ văn in dấu thật sâu ấn hoàn thành, đại kích đột nhiên chấn động. Chanh, từng tiếng càng sục sôi. Phản phất long ngâm vượng mình giống như lệ khiếu vang vọng toàn bộ thạch điện không gian. Một cố khó nói nên lời nặng nề, bá đạo, cổ lão, Phong Duệ nhưng lại nội liễm đến cực hạn, khí tức khủng bố từ trên thân kích đầm vang một phát, trong nháy mắt lại trở nên điên nắng. Cả cán đại kích toàn thân bảy biện ra một loại thâm trầm bên trong chứa màu sắc ám kim, thân kích che kín ám ách lại đường vân huyền ảo, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất có sinh mệnh giống như có chút rung động, phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí. Trải qua dòng dã 5 tháng rèn luyện, cuối cùng hoàn thành. Cổ pháp vô hoa, thần quang nội liễm, lại nặng như sơn nhạc. Ngay tại đại kích thần binh đản sinh trong nháy mắt, thạch điện quy tắc chi lực giáng lâm. Cửa thứ 5 đúc binh thí luyện kết thúc. Đánh giá, chí tôn ban thưởng, bản mệnh thần binh vôi thai thăng hoa. Chương 410, bản mệnh đại thánh binh chương 410, bản mệnh đại thánh binh chí tôn. Cố Bình chưa tới kịp suy nghĩ cái này siêu việt đỉnh cấp hoàn toàn mới bình xét cấp bậc ý vị như thế nào, càng làm cho hắn rung động biến hóa đông nhiên phát sinh. Một đạo không cách nào hình dung mênh mông cùng uy nghiêm quy tắc tiên quang từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt bao phủ mới đúc đại kích. Thần quang kia phảng phất ẩn chứa chi cao gen đúc pháp tắc, lại như thiên địa bản nguyên tại tái tạo vật vật. Cố Bình rõ ràng nhìn thấy trên thân kích tất cả đạo thuộc về hắn văn trong chốc lát bị kích phát đến cực hạn, bộc phát ra sáng chói quang hoa chói mắt. Toàn bộ kích thể tại trong thần quang chấn động, tính chất càng thêm chặt chẽ cứng cỏi, đạt đến một cái không thể tưởng tượng độ cứng cùng tính bền dẻo. Tinh thần kia trong mảnh vỡ ẩn chứa điểm điểm tinh quang bị triệt để nhóm lửa, dung hợp, hóa thành vờn quanh thân kích sáng chói tinh hà dị tượng hư ảnh. Trọng yếu nhất chính là thân kích căn bản nhất hoạch tâm linh tính. Những cái kia do Cố Bình đạo văn dựng dục ra mông lung ý chí, tại thần quang đổ vào sau khi, như là phôi thai ấp giống như điên cuồng trưởng thành, ngưng tụ. Một cỗ hùng vĩ, uy nghiêm, lang lệ vô địch khí tức ngay tại kích thể nội thức tỉnh. Cố khí tức này cường độ, viễn siêu Cố Bình chỗ nhận biết thánh binh cấp độ. Thạch điện quy tắc chi lực như là cấp cao nhất rèn đúc thần tượng, tại hắn hao hết tâm huyết đúc thành hoàn mỹ phôi thai phía trên, thực hiện cuối cùng một truy. Đây là đại thánh binh. Cố Bình trái tim nhảy lên kịch liệt, cơ hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. To lớn cuồng hỉ như là dòng lũ giống như đánh thẳng vào tâm thần của hắn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia đại kích công chính đang thức tỉnh lực lượng kinh khủng, cái kia minh ngông, cơ hồ có thể cùng thần hồn của hắn cộng minh to lớn linh áp. Một cây chân chính đại thánh binh, lấy hắn đạo tự thân đồ bí cốt, lấy thạch điện cơ duyên làm dẫn, tại hắn Cố Bình trong tay rèn đúc ra. Bản mệnh đại thánh binh, chí tôn cấp. Quả nhiên danh xứng với thực. Đại kích. Cố Bình đè nén không được nội tâm quấy động, đưa tay hướng về phía trước, cầm thật chặt cái kia băng lãnh thân kích. Ông. Một cỗ nước sữa hòa nhau, huyết mạch tương liên cảm giác trong nháy mắt truyền lại toàn thân. Đại kích có linh, phản phất mới sinh chim non giống như đối với hắn truyền lại đến vui sướng cùng thần phục thân cận ý niệm, đồng thời trong lúc này ẩn mênh mông lực lượng, để Cố Bình rõ ràng nhận thức đến, có thanh kích này, chiến lực của hắn sẽ tăng lên đến một cái khó mà lường được tình trạng. Năm tháng mất ăn mất ngủ bỏ ra, một lần đối tự thân đại đạo triệt để trải vớt cùng chút xuống, tại lúc này, đạt được thạch điện quy tắc nhất khẳng khái, nhất làm hắn rung động hồi báo. Thạch điện không gian bắt đầu ba động, nhắc nhở hắn tiến về sau cùng cửa thứ 6. Cố Bình nắm chặt trong tay lại kích, trong lồng ngực hào tình bạt trượng. Cái gì mỏi mệt, cái gì buồn tẻ, sớm đã tan thành mây khói. Đông Vương phủ đánh đêm, thủ vệ Đông Thành lúc, Bùi Ngữ Hàm từng cầm trong tay đế binh đem lục đại thế lực tay cầm đại thánh binh hủy đi ba kiện, thần quang ảm đạm một kiện, còn sót lại một kiện còn hữu dụng, đêm đó cho mượn Đông Vương phủ Bắc môn thủ thành binh sĩ. Món kia đại thánh binh cũng là hắn, là một thanh cây quạt, uy lực không tầm thường, nhưng xa xa không có giờ phút này cán đại kích như vậy thuận tay. Đêm đó rạng sáng, Thái Hư kiếm thánh từng cầm trong tay hắn ẩm huyết kiếm, chém giết ba vị thánh nhân, chỉ là cái kia ba đại thánh đế binh, nhất là món kia táng tiên quan, thần binh có linh, tại cầm binh giả chết đi sau có thể tự hành xa xa bỏ chạy. Về sau nghe nói hư hư thực thực là bị tiên triều đại thánh cưỡng ép mang đi. Ta bản mệnh binh khí, liền bảo ngươi Hoàng Thiên đi giờ phút này, hắn đúng là yêu thích không buông tay, chỉ tiếp Đông Vương phủ vô thượng truyền thừa, hắn còn chưa kịp đi học tập, nếu không cái này đại kích trong tay hắn giờ phút này liền có thể nở rộ vô lượng như thế. Ngắn hạn cơ duyên, tận hết sức lực rèn đúc binh khí đã đạt thành thu hoạch được đế binh, Loan Phượng song kiếm Cố Bình sững sờ, trong tay bảo quang lóe lên một thanh bảo kiếm xuất hiện ở trong tay. Tâm niệm vừa động, bảo kiếm huyền quang lóe lên, biến thành hai thanh bảo kiếm xuất hiện ở trong tay, đế binh cường đại, vậy mà có thể phân, có thể hợp. Hắn ý đồ lấy thần thức đi đụng vào, hai thanh kiếm tin tức xuất hiện tại trong đầu hắn. Song kiếm tách ra lúc, một thanh tên thanh loan thân kiếm thon dài nhẹ nhàng, toàn thân lưu chuyển lên như bầu trời xanh giống như thanh tịnh thanh huy, kiếm ngạc sử mài rũa dương cánh muốn bay thanh loan thần điệu đồ đằng, lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, phong mang nội liễm lại lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Một thanh khác tên xích phượng thân kiếm hơi có vẻ nặng nề, màu sắc như dung kim xích hỏa, kiếm ngạc thì là dục hỏa trùng sinh phượng hoàng chi tư, trên lưỡi kiếm phảng phất có dòng nham thạch trôi, tản ra nóng rực khí tức. Hai kiếm trôi kiếm đều là lấy một loại nào đó thần một cùng tinh thần kim hỗn hợp chế tạo, xúc tu ôn nhuận lại không thể phá bỡ. Cho dù chưa rót vào linh lực, song kiếm tự thân cũng bảo quang lóe lóe, thanh loan kiếm ánh sáng như ánh trăng thanh lãnh, xích phượng kiếm quang giống như mặt trời mới mọc, hòa lẫn, đem bốn bề không gian đều chiếu rọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí tự phát tụ đến, hình thành nhàn nhạt loan phượng hư ảnh vờn quanh thân kiếm, phát ra như có như không réo rắt minh thiếu, hiện lộ rõ ràng nó đế binh bất phàm linh tính. Được không phàm bảo vật. Khi hắn nếm thử đem hai kiếm trôi kiếm cuối cùng đặc thủ phù văn kết nối, vận chuyển đặc biệt pháp quyết lúc, dị biến tái sinh. Thanh loan cùng xích phượng trong nháy mắt hóa thành hai đạo dây dưa quang hồng, một tiếng rung khắp thần hồn loan phượng và vang lên triệt. Quang mang thu lại, xuất hiện tại Cố Bình trong tay đã không phải hai thanh kiếm, mà là một thanh tạo hình phong cách cổ xưa đại khí, toàn thân lưu chuyển lên thần hy trường kiếm. Kết hợp sau đế binh, kỳ bảo ánh sáng không còn là phân cách lúc thanh lánh hoặc nóng bỏng, mà là một loại bao dung và tượng, thống ngự vạn đạo thần quang, uy áp cường đại, để hắn tâm thần câu chiến. Khi song kiếm tách ra sử dụng lúc, bọn chúng riêng phần mình đều có được siêu việt đỉnh cấp thánh binh, đến gần vô hạn đế binh uy năng kinh khủng, có thể coi là nửa đế binh. Thanh Loan kiếm chủ nhanh cùng phá Xích Phượng kiếm chủ lực cùng đốt kiếm thế nặng nề như núi lớn sụp đổ, ẩn chứa phần thiên trừ hải cực hạn nhiệt độ cao, có thể dung kim hóa thiết, phần diệt vạn vật sinh cơ. Đơn độc một thanh, đã đủ để Cố Bình tại đông ngực bên trong hoành hành không sợ, phối hợp hắn tinh diệu kiếm thuật, uy lực tăng gấp bội. Kết hợp là hoàn chỉnh đế binh lúc, song kiếm hợp bích, mới là bọn chúng chân chính hình thái cuối cùng một kiện hoàn chỉnh, có được vô thượng đế uy cực đạo đế binh. Kết hợp sau đế binh, không chỉ có hoàn mỹ dung hợp Thanh Loan nhanh phá cùng Xích Phượng lực đốt càng diễn sinh ra hoàn toàn mới, càng viên mãn đế đạo pháp tắc uy năng. Cố Bình đối với đôi này thần binh có thể nói yêu thích không buông tay, nhưng kỳ thật cũng không có vui vẻ đi nơi nào. Nếu như là đế kiếm lời nói, hắn đã có một thanh ẩm huyết kiếm, mà lại dùng càng thêm thuận tay. Suy tư sau một lát, hắn cũng không có trước tiên luyện hóa đế binh mà thôi, hắn lại không thiếu. Hắn tâm niệm khẽ động, đem đại kích cùng đế binh thu nhập trong đan điền, nhanh chân bước vào thạch điện vi tắc mở ra không gian thông đạo. Quang ảnh lưu chuyển, không gian hoán đổi. Đặt chân cửa thứ 6 chỗ không gian trong nháy mắt, Cố Bình trong lòng tự tin bỗng nhiên ngưng kết, bị một cỗ khó nói nên lời báo động thay thế. Trước mắt cũng không phải là hắn trong dự đoán hiểm ác chiến trường hoặc quỷ dị huyễn cảnh, mà là một mảnh thâm thúy tinh không. Dưới chân là hơi hiện ánh sao bình đài cự thạch, trôi nổi tại vô ngần trong hư không tối tăm, ước vạn tinh thần tại nơi xa xôi sáng tắt, hạ xuống băng lãnh mà tuyên cổ ánh sáng. Nhưng nhất làm cho Cố Bình để ý là chính giữa bình đài cái kia đạo lặng lặng đứng lặng thân ảnh. Chương 411, sinh tử đại chiến chương 411, sinh tử đại chiến đây chẳng qua là một cái cực kỳ bóng người mơ hồ, phản phất do vô số lưu động điểm sáng hội tụ mà thành, hình dáng vặn vẹo không rõ, phản phất cách vạn cổ tuế nguyệt trường hà, bị thời gian bụi bặm trùng điệp che đậy. Chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra, thân hình thẳng tắp, mặc một loại hoàn toàn xa lạ, tuyệt không phải đương đại phong cách cổ xưa phục sức. Đạo nhân ảnh này vẹn vẹn đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì uy áp phong thích, Cố Bình lại cảm giác mình tại đối mặt, không phải một cái hư ảnh, mà là một đoạn lịch sử, một loại siêu việt cảnh giới lực lượng bản thân cụ hiện. Người kia quay người nhìn hắn, lộ ra một chút dáng tươi cười, một cái bình thản thanh âm, trực tiếp tại Cố Bình trong thức hải vang lên. Thế này lại có người dạng này yêu nghiệt xông đến ta trước, thanh âm bình tĩnh không lay động, lại lộ ra một loại xem kỹ, cùng một kia, cực kỳ yếu ớt tán thưởng. Cố Bình tâm tư thay đổi thật nhanh, ôn quyền trầm giọng nói, "Vạn bối Cố Bình, xin ra mắt tiền bối. May mắn đến tận đây, không dám xưng yêu nghiệt, chỉ là tiền bối." Tựa hồ cũng không phải là bình thường thử luyện hư ảnh. Hắn thăm dò tính mà hỏi thăm. Đạo nhân ảnh này linh tính cùng uy nghi, xa không phải phía trước bài quan những cái kia dựa theo quy tắc làm việc hư ảnh nhưng so sánh. Bóng người đầu cái kia mơ hồ điểm sáng có chút lấp lóe, giống như là tại nhìn chăm chú hắn, ta từng ở đây điện lưu lại một sợi ân ký, bây giờ xem như người thủ quan. Tiền bối kia có biết ngoại giới có thể có việc đại sự gì phát sinh, vạn bối thời gian dài ở tại trong thạch điện, e sợ cho ngoại giới có biến cô không cần phải lo lắng, trong điện cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, ngươi tiến vào thạch điện cũng bất quá 3 ngày mà thôi. 3 ngày? Cố Bình kinh dị. Hán luyện khí tốn thời gian 5 tháng, cảm ngộ, chiến đấu, đúc binh, khắc ấn, mỗi một khắc đều vô cùng chân thực, ngoại giới lại chỉ đi qua chỉ là 3 ngày. Thạch điện này dính đến kinh khủng thời gian phát tắc. Loại thủ đoạn này có chút không thể tưởng tượng, nhưng tùy theo mà đến là to lớn thoải mái. Hắn lo lắng nhất chính là bế quan quá lâu, cục thế bên ngoài có biến. Biết được chỉ mới qua 3 ngày, nỗi lòng lo lắng lập tức buông xuống hơn phân nửa. Xem ra điện này ẩn chứa vô thượng thời không phát tắc, chính là nó chân quý nơi cơ duyên. Nhưng mà đạo này cổ lão người thủ quan câu nói tiếp theo, trực tiếp đem Cố Bình vừa buông lòng tiếng lòng đông nhiên kéo căng đến cực hạn. Ngươi duyên phận pháp đã đến điện linh tán thành, cửa thứ 6 cũng là cuối cùng thí luyện, cùng cảnh giới đánh bại ta này sợi chiếu ảnh, liền có thể thông quan. Ông, người thủ quan thoại âm rơi xuống sát na, toàn bộ tinh không bình đài bỗng nhiên sáng lên, mặt đất hiện hiện huyền ảo trận văn màu vàng, đem mảnh không gian này triệt để khóa chặt. Một cỗ không cách nào hình dung bàng bạc áp lực như là vô hình thần sơn giống như ẩm vàng giáng lâm, cũng không phải là cảnh giới áp chế, mà là thuần túy ý chí chiến đấu cùng cổ lão đạo ẩn đấu đá. Cố Bình chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, tam trọng dị tượng tự phát vận chuyển tới cực hạn, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Đối diện bóng người mơ hồ, vẫn như cũng là bộ kia lặng lặng đứng lặng tư thái, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác, nhưng từ một đoạn lịch sử biến thành sắp phun trào hỗn độn. Đánh nhau cung cấp. Tốt. Xin tiền bối chỉ giáo. Cố Bình trong mắt chiến ý ầm vang thiêu đốt, trong nháy mắt đè xuống tất cả tạp niệm. Trước mắt thân phận của người này nhất định kinh người, có thể cùng giai đánh bại hắn, chính là cỡ nào thành tựu. Hắn nắm chặt Hoàng Thiên đại kích, toàn thân pháp lực tuôn ra, trên thân kích khắc họa tất cả đạo văn, thái âm thái dương, bao trùm nô ấn, không gian giam cầm, nguồn suối sinh mệnh. Trong nháy mắt thắp sáng, màu ám kim lưới kích phun ra nuốt vào lấy chôn vùi hàn mang cùng đốt thế gian thần viêm, chỉ tay phía trước. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, thậm chí ngay cả một tia năng lượng ba động cũng không từng phát giác, bóng người mơ hồ kia đã biến mất tại nguyên chỗ. Cố Bình căn bản không còn kịp suy tư nữa, thuần túy bản năng chiến đấu khu động lấy hắn. Lấy khai thiên chi thế hướng bên người đột nhiên quét ngang. Keng! Tiếng sắt thép va chạm chấn động đến toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Hư ảnh cũng không sử dụng vũ khí, chỉ là lấy trưởng làm đao, đầu ngón tay quấn quanh lấy thuần túy tới cực điểm cổ lão đạo tắc qua mang, không có chút nào sức tưởng tượng bổ vào thiên hoàng kích phía trên lưới kích. Một cỗ không cách nào kháng cự phái nhiên cự lực thuận thân kích tuôn ra nhập thể, chấn động đến Cố Bình nứt gan bàn tay, máu tươi bắn tung tóe, ngũ tạng lục phủ như là bị cự truy đập trúng, nghịch huyết xông lên đến hầu. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình như là bị lưu tinh va chạm giống như bay rất ra ngoài. Phúc. Một ngụm tinh huyết rốt cục nhịn không được phun tới. Nhanh, tuyệt đối tốc độ. Nạo, như núi như vực sâu lực lượng. Giản, hóa phức tạp thành đơn giản lại ẩn chứa vô thượng áo nghĩa công kích. Cái này người thủ quan phương thức chiến đấu, cùng Cố Bình qua lại gặp phải bất cứ địch nhân nào đều hoàn toàn khác biệt. Không có hoa mỹ pháp thuật, không có quỷ dị thần thông, chỉ có bản nguyên nhất kỹ xảo chiến đấu, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động đại đạo pháp tắc của mình, phản phất. Hắn chính là quy tắc bản thân. Bao trùm. Cố Bình gào thét, sau lưng hoạch tâm ánh sáng màu đen vòng trong nháy mắt bành trướng, ý đồ lấy ý chí tiến hành nghiền ép cùng điều khiển. Nhưng mà, cái kia đủ để cho cùng giai thiên kiêu tâm thần sụp đổ, lực lượng tan rã vô thượng uy áp rơi vào hư ảnh trên thân, lại như châu đất xuống biển. Người thủ quan thân hình mơ hồ chỉ là hơi chậm lại, phát ra một tiếng như có như không than nhẹ, bao trùm chi đạo, hình thức ban đầu còn có thể sau một khắc, hư ảnh trưởng đao lần nữa bổ tới, uy tích huyền ảo, đầu ngón tay lưu chuyển pháp tắc ánh sáng lại ẩn ẩn cấu kết lên Cố Bình trung quanh tinh quang. Không gian như là lồng giam giống như hướng hắn để ép tới. Phong. Cố Bình thôi động không gian phong cấm chi lực. 3. Một tiếng vang nhỏ, trưởng đao như là cắt ra mặt kính, phong cấm chi lực cưỡng ép xé rách. Trưởng đao dư thế không giảm, đâm thẳng Cố Bình tim. Đúng. Cố Bình chỉ có thể đem tiên hoàng kích hoành cán trước ngực, thôi động dương đan nguồn suối sinh mệnh liệu mạng chữa trị thân thể. Vâng. Trường đao điểm tại thân kích phía trên, một cô bén nhọn lực lượng lần nữa thấu kích mà vào. Cố Bình rõ ràng nghe được tự thân mấy chiếc xương sườn đứt gãy thanh âm, máu tươi cuồn phún bên trong lần nữa bay ngược. Gian nan. Trước nay chưa có gian nan. Người thủ quan phảng phất một vị hành tẩu ở nhân gian đấu chiến cổ thần, nó đối với lực lượng vận dụng, đối với quy tắc khống chế, đối với chiến đấu nắm chắc thời cơ, đều đạt đến nguyên anh cảnh giới có khả năng tưởng tượng cực hạn. Mỗi một lần công kích đều linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Cố Bình vẫn lấy làm kiêu ngạo tam trọng dị tượng, vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại nhục thân, vẫn lấy làm kiêu ngạo rất nhiều thủ đoạn át chủ bài thủ đoạn, tại cái này cổ lao chiếu ảnh trước mặt, tựa hồ cũng biến thành bụng về đồ chơi. Phúc, xương bả vai bị một đạo tinh quang ngưng tụ chỉ phong xuyên thủng, máu bắn tung tóe. Giang giác, ngạnh kháng một trường, cánh tay trái cẳng tay nứt xương, đau nhức kịch liệt toàn thân. Oanh, bị một cước đá trúng phần bụng, như là bị sơn nhạt va chạm, nội tạng lệch vị trí, trước mắt biến thành màu đen. Cố Bình toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất. Hắn ý trượng lớn nhất một trong dương đan cướp đoạt sinh cơ chi lực, tại cái này thuần túy đạo tắc ngưng tụ, không có huyết nhục có thể nói hư ảnh trước mặt, hoàn toàn mất đi tác dụng. Hắn không cách nào thông qua tổn thương đối phương đến bổ sung tự thân tiêu hao cùng thương thế khôi phục, cứ kéo dài tình huống như thế, tình cảnh của hắn đang nhanh chóng trượt hướng vực sâu. Người thủ quan công kích giống như thủy triều liên miên bất tuyệt, không cho Cố Bình mảy may cơ hội thở dốc. Cố Bình cảm giác mình tựa như trong kinh đảo hải lãng một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật úp. Bóng ma tử vong chưa từng như này nồng đậm mà chân thật bao phủ hắn. Không, ta không thể chết ở chỗ này. Chương 412, Hỗn Độn Chân Ý chương 412, Hỗn Độn Chân Ý tới gần tuyệt cảnh, Cố Bình ngoan lệ triệt để bộc phát. Trong đôi mắt riêng phần mình phản chiếu lấy nhật nguyện, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn âm dương chi đạo đối địch. Hơn trăm lần âm dương tạo hóa thế công xuất kích, so dĩ vãng hắn xuất thủ đều càng nhanh chóng hơn, trong nháy mắt liền có vài vòng âm dương phá diệt dấu hiệu sinh ra. Tuyệt cảnh là nghiền ép tiềm lực lò luyện. Một lần, 10 lần, 100 lần. Cố Bình vết thương trên người càng ngày càng nhiều, khí tức càng ngày càng mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng, chống cự cũng càng ngày càng ương ngạnh. Hắn không còn mù quáng mà sử dụng lưỡng nghi chi lực, đang không ngừng vung huyết chi ở giữa, trong lòng hắn có cảm giác nghĩ lại tới chính mình hay là luyện khí cảnh giới lúc trước khi đến Tiểu Đồng Sơn di tích trên phi thuyền, cảm ngộ đi ra một chiêu kia, Thái Cực Song Nhận. Đó là hắn đem âm dương nhị khí dung hợp nổ tung, lần thứ nhất liên quan đến hỗn độ lực lượng, uy năng cực mạnh. Giờ phút này hắn lần nữa cảm nhận được như thế trạng thái, nhục thân đổ máu, thần hồn mê mang ở giữa, hắn tay trái tay phải cấp tốc lại chậm rãi huy động, nhật nguyệt trong tay hắn tràn ngập cấp tốc dung hợp, phân giải, dung hợp, phân giải. Thái Cực Sinh Lưỡng Nghi dung hợp cũng không thể đạt được hỗn độn chi lực trong lòng hắn minh ngộ. Nhiều lần nếm thử không có kết quả đằng sau, hắn bừng tỉnh chính mình cùng hỗn độn chi lực gần nhất phương tiện là chính mình thể chất, âm dương thánh địa, cũng cứ gọi hỗn độn thánh thể. Hắn bắt đầu nếm thử lấy chính mình thể chất bản nguyên đi dẫn dắt, âm dương nhị khí tại thể nội triệt để giao hòa làm một phiến mông lung quang mang, hắn dùng cái này kéo theo trên tay hắn lưỡng nghi chi lực, một mảnh hỗn độn quang liền xuất hiện trong tay hắn, nhật nguyệt đều biến mất, chỉ còn lại có mảnh này quang mang, trong quang mang tựa hồ ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng cường đại. Thành, hắn một trường vô ra ngoài, hình như có đại khí cùng nhau đang chấn động. Cứ việc chính mình cũng bị đánh bay mấy mét xa, nhưng một trường này, hắn cũng đem đối phương oanh mở mấy trượng, đây là hắn lần thứ nhất làm cho đối phương lui lại. Có hy vọng. Hắn đang bắt trước. Tại học tập. Tại trong liều mạng tranh đấu, cưỡng ép lĩnh ngộ lấy hư ảnh kia trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn chứa cổ lao chiến kỹ cùng quy tắc vận dụng. Mỗi một lần bị đánh trúng, hắn đều sẽ trở về ngược dòng một khắc này cảm giác, đi phân tích đối dùng tay làm bên trong cái kia siêu việt kỹ xảo, gần như đạo vật luật. Rốt cuộc, khi người thủ quan cái kia phảng phất ngưng tụ ngàn vạn tinh thần chi lực, uy tích huyền diệu không gì sánh được tinh quang trọng quyền, sẽ rách Cố Bình tầng tầng phòng ngự, thẳng oanh đầu của hắn sát na. Cố Bình trong mắt, đột nhiên bộc phát ra xuyên thủng hết thể quan mang. Chính là, hiện tại, hắn không có ý đồ đó nữa, cũng không có né tránh. Tại cái kia nghìn cân treo sợi tóc tử vong biên giới, hắn đem góp nhặt vô số lần tử vong tiếng vọng bên trong lĩnh ngộ được cái kia một tia uy tích, lấy tự thân ý chí bất khuất, toàn bộ lực lượng, tất cả dị tượng chi lực, đều dung nhập hai tay trong hỗn độn. Phá! Một tiếng trầm thấp khàn khàn, lại ẩn chứa pha toái hết thể quyết tuyệt gầm thét, vang vọng tinh không. Trong tay của hắn loanh ra một vùng thiên địa hư ảnh, tựa hồ đang bị hỗn độn mở, uy tích huyền ảo, như chậm thực nhanh, đi sau, mà tới trước. Xuy, không có kinh thiên động địa va chạm tiếng vang, chỉ có một tiếng cực kỳ nhỏ, như là cắt đứt vải vóc tiếng vang. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Người thủ quan cái kia sáng chói tinh quang trọng quyền, đứng tại khoảng cách Cố Bình mi tâm chỉ có không đến 3 tấc địa phương. Cố Bình nắm đấm, cũng đã lặng yên không một tiếng động oanh mở bóng người mơ hồ kia bộ vị trọng yếu pháp tắc trùng sáng. Trong trùng sáng có kinh khủng bạo tạc đang phát sinh, tựa hồ tân sinh thế giới tại phá diệt, tràn ngập vô tận lực lượng hủy diệt. Toàn bộ tinh không bình đài lâm vào yên tĩnh như chết. Bóng người mơ hồ đầu vị trí, tựa hồ có một đạo ánh mắt chậm rãi rủ xuống, rơi vào xuyên ngực mà qua trên nắm tay. Ngô người thủ quan mơ hồ quang ảnh bắt đầu sáng tối chập chờn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Tuyệt cảnh ngộ đạo, lấy thân là tuổi, đúc một cái này, có hỗn độn chân ý. Tốt một cái tuyệt thế yêu nghiệt cái kia cổ lao thanh âm lần nữa tại Cố Bình trong thức hải vang lên, mang theo một tia thoải mái, càng nhiều. Là cuối cùng nhìn thấy chờ đợi đồ vật vui mừng. Hắn không ngờ rằng Cố Bình sẽ đem hắn đánh bại, Cố Bình triển hiện ra thực lực cường đại, trong tay hắn có thể đủ số ngàn cái hội hợp không có ngã xuống, liền đã phù hợp thông quan điều kiện. Hắn lại thật có thể làm đến tình cảnh như thế. Cố Bình duy trì cuối cùng xuất kích tư thế. Máu tươi từ khóe miệng, từ toàn thân vô số vết thương ảo ạt chảy ra, đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Hắn toàn thân lực lượng phản phất đều bị vừa rồi cái kia siêu việt đỉnh phong một kích dành thời gian, trước mắt trận trận biến thành màu đen, ngay cả duy trì đứng thẳng đều vô cùng khó khăn. Hoàn toàn là dựa vào ý chí tại miễn cưỡng chèo chống. Thảm liệt, khó mà hình dung thảm liệt. Hắn thắng, nhưng cũng bỏ ra cơ hồ dầu hết đèn tắt đại giới. Tinh không trên bình đài, Cố Bình thô trọng mà gian nan thở, mùi máu tươi cùng đạo tắc cho tàn chưa hoàn toàn tan đi. Quanh thân răng đầy sâu đủ thấy xương vết thương, ngay tại hắn ý thức mơ hồ, cơ hồ muốn bị hắc ám thôn vệ thời khắc, cái kia đạo bóng người mơ hồ, nhưng lại chưa như đoán trước giống như biến mất. Một chút cực kỳ ánh sao yếu ớt từ hắn cái kia bị xuyên thủng tim vị trí sáng lên. Ngay sau đó, toàn bộ vô ngần tinh không, ước vạn sáng tắt tinh thần đỗng nhiên bộc phát ra phát sáng, như là nhận chí tôn hiệu lệnh dòng sông, vượt qua hư không, lao nhanh tụ đến, hóa thành từng đạo ôn nhuận thanh lương, bao hàm lấy sinh mệnh tinh túy màu bạc rải sáng, nhu hòa nhưng không để kháng cự đem Cố Bình bao khỏa trong đó. Nô Cố Bình phát ra một tiếng mơ hồ âm thanh ngầm. Những ánh sao kia rải sáng như là nhất linh xảo dệt mẹ, cấp tốc rót vào hắn dạn nước da thịt, dung nhập đứt gãy xương cốt, xé rách cơ bắp, dỗ dành lấy bị hao tổn thần hồn. Thương thế trong khoảnh khắc khôi phục. Khó nói nên lời thư thái cảm giác trong nháy mắt thay thế vô tận thống khổ. Sau đó là một loại càng sâu tầng, bá đạo rèn luyện chi lực. Đau nhức. Nhưng lần này là niết bàn trùng sinh giống như thuế biến thống khổ. Tinh quang chi lực giống vô số trôi tinh mịn tinh thần chi truy, lặp đi lặp lại rèn lấy hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một đầu gân cốt. Dưới làn da huyết nhục tại tinh quang cọ rửa bên dưới trở nên như xích kim như lưu ly thông thấu cứng cỏi. Tân sinh xương cốt bảy biện ra vàng nhạt màu sắc, mật độ cùng cường độ gấp trăm ngàn lần tăng lên. Ai da? Cố Bình nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng, trong cơ thể phảng phất tại tiến hành một trận kịch liệt phong bạo. Vũ tạng lục phủ bị tinh huy nhuộm dần, trình độ bền bỉ viễn siêu trước kia, huyết mạch lao nhanh như ngân hà, ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc. Đây là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, là nhục thân hướng về không phải người lĩnh vực thủy biến. Kim thân cảnh đỉnh phong, vượt qua. Thân thể cảnh, phảng phất phá vỡ một tầng vô hình lưu ly bình chướng. Cố Bình quanh thân đột nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt, huyết nhục tích chứa bảng bạc huyết khí cùng tinh huy đạo tắc giao hòa. Áo bào phạt toái, lộ ra hắn tân sinh, giống như thần ngọc tạo hình giống như khỏe mạnh thân thể. Cơ bắp đường cong sung mãn trôi chảy, ẩn chứa khủng bố cự lực, da thịt hoa văn ở giữa ẩn ẩn có tinh đồ lưu chuyển, cổ lão mà thần bí. Hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, không khí tại hắn giữa ngón tay phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng. Một loại cường đại trước nay chưa từng có tràn đầy cảm giác xuyên qua toàn thân. Nhục thể của hắn đạt tới thần thể cảnh. Thần thể cảnh trung kỳ. Hắn cảm giác chỉ bằng vào cỗ này thoát thai hoán cốt nhục thân, không cần bất luận cái gì pháp lực gia trì, cũng đủ để đối cứng, thậm chí chính diện xé nát hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Đây là bắt nguồn từ sinh mệnh bản nguyên lực lượng, siêu việt rất nhiều ỷ lại tại đạo pháp tồn tại. Hắn giờ phút này đã bước vào làm cho vô số thể tu tha thiết ước mơ thần thể cảnh. Huyết nục có thể so với tinh kim, thân như thần binh. Hô Cố Bình thở ra một hơi thật dài. Hắn nhìn xem chính mình tràn ngập lực lượng bàn tay, lại nhìn về phía bóng người mơ hồ kia, tâm thần kịch chấn, tột đỉnh. Cái này tựa hồ đã vượt xa khỏi thí luyện ban thưởng phạm chủ. Tiền bối Cố Bình thanh âm mang theo chưa bình phục kích động cùng thật sâu kính sợ, như vậy tạo hóa, ân cùng tái tạo. Văn bối Cố Bình, không dám nhận. Xin hỏi tiền bối tôn hiệu. Đến từ phương nào? Vì sao?